Chương 101, bốn phía trinh phạt. Chương 101, bốn phía trinh phạt. Tại Hà Bắc Phương như chim bay giống như rời đi sau đó, tại Hà Bắc Khê xuất lĩnh dưới, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong, 200 tên thân kinh bách chiến thất sát vệ cùng với 6000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện thái huyền quân như mãnh hổ hạ sơn giống như bốn phía xuất kích, chém giết huyết thú, ma luyện chiến quân. Bọn hắn tao ngộ một đám như cuồng phong giống như hung mãnh phong văn huyết báo, số lượng nhiều, ước chừng 8000 dư con, phản phất là đã trải qua một hồi huyết chiến thảm thiết. Bọn này phong văn huyết báo trên thân không thiếu đều mang nhìn thấy mà giật mình vết thương, hơn nữa cấp 3 phong văn huyết báo giống như lông phượng lân giác, vẻn vẹn có một con. Thế là, Hà Bắc Khê, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong trải qua một phen nghị cặn kẽ thương thảo, quyết định từ Hà Bắc Phong thống lĩnh toàn cục, Hà Bắc Khê, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh bốn vị chân nhân cảnh cao thủ đem bọn này phong văn huyết báo bên trong duy nhất tam giai phong văn huyết báo chém giết, lại đem nhị giai trùng kỳ trở lên phong văn huyết báo từng việc chém giết. Còn lại phong văn huyết báo tất thì giao cho Hà Bắc Phong xuất lĩnh 200 tên như lang như hổ tinh nhuệ thất sát vệ cùng với 6000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện thái huyền quân phụ trách vây quét. Cái này không chỉ có là đối với Hà Bắc Phong năng lực chỉ huy một lần rèn luyện, càng là đối với 200 tên tinh nhuệ thất sát vệ cùng với 6000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện thái huyền quân chiến lược một lần kiểm nghiệm. Hà Bắc Khê bốn người như mũi tên rời cung trong nháy mắt phi thân lên, như hổ đói bổ mồi giống như hướng về cái kia tam giai phong văn huyết báo mãnh liệt tiến lên. Chỉ gặp trong tay bọn họ pháp bảo lóng lánh hào quang lóng ánh, pháp thuật sen lẫn thành một trường gió thổi không lọt lưới lớn, như thiên la địa vong giống như hướng huyết báo bao phủ tới. Cái kia tam giai phong văn huyết báo cũng không yếu thế chút nào, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, chung quanh cuồng phong như sóng dữ khởi, nó thân hình nhanh như thiểm điện, lại như nghe thu giống như tránh qua, tránh né lúc ban đầu công kích. Nhưng mà bốn người phối hợp thiên ý vô phùng, cấp tốc biến hóa trận pháp, như đồng tường thiết bích giống như lần nữa đem huyết báo vây cuốn trong đó. Đi qua một phen kinh tâm động phách kỳ chiến, cuối cùng thành công đem hắn chém giết. Chém giết tam giai phong văn huyết báo về sau, bốn người làm sơ điều tức liền phóng tới nhị giai trùng kỳ trở lên phong văn huyết báo nhóm. Bọn hắn hổ gặp bầy dê giống như, chỗ đến huyết báo nhao nhao ngã xuống. Mà một bên khác, Hà Bắc Phong nhìn đến thời cơ đã đến, giơ lên trong tay trường kiếm hét lớn một tiếng, tiến công. Lưỡng Thiên Thái Huyền quân cấp tốc tạo thành phong thị trận hình đẩy về phía trước tiến, tinh nhuệ thất sát vệ tắc thì phân tán ra, bảo vệ hai cánh cùng hậu phương. Đối mặt giống như thủy triều vọt tới quân đội, phong văn huyết báo nhóm điên cuồng phản công. Một thời gian, hô tiếng giết rung trời, tiên huyết bắn tung tóe. Hà Bắc Phong tỉnh táo chỉ huy, khi phát hiện cánh trái chịu đến mãnh liệt xung kích lúc, hắn quả quyết hạ lệnh 50 tên thất sát vệ tiến đến trợ giúp. Tại chiến đấu kịch liệt ở bên trong, Thái Huyền quân dần dần nắm giữ chủ động, phong văn huyết báo không ngừng lùi lại. Tiếp theo, bọn hắn bắt chước làm theo đối phó nhị giai trung kỳ trở lên phong văn huyết báo. Mà một bên khác, Hà Bắc Phong đều đâu vào đấy chỉ huy đám người bày ra trận hình. Làm nhị giai trở lên phong văn huyết báo được giải quyết về sau, còn dư lại huyết báo nhóm điên cuồng đánh tới. Thái Huyền quân các tướng sĩ giơ lên vũ khí, thất sát vệ càng là anh dũng đi đầu. Chiến đấu dị thường kịch liệt, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Hà Bắc Phong tỉnh táo ứng đối, căn cứ vào tình hình chiến đấu kịp thời điều chỉnh chiến thuật. Theo thời gian đưa đẩy, phong văn huyết báo từng cái ngã xuống, Thái Huyền quân cùng thất sát vệ mặc dù có thương vong, nhưng chỉnh thể sĩ khí dâng cao, dưới trận chiến đấu này đến, thực lực của bọn hắn lấy được tăng lên cực lớn, mọi người nhìn lấy đầy đất huyết thú thi thể, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Làm còn lại phong văn huyết báo dự định chạy trốn lúc, Hà Bắc Khê, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh bốn vị chân nhân cảnh cao thủ gia nhập vào chiến cuộc, thế cục lập tức lộ ra thiên về một bên trạng thái. Rất nhanh, cái này hơn 8,000 con phong văn huyết báo bị toàn bộ tiêu diệt. Hà Bắc Khê nhìn xem đầy đất vừa bộn vui mừng nói, lần này đại gia biểu hiện không tệ, vừa ma luyện tự thân, lại suy yếu huyết thú sức mạnh. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi chúng ta. Đám người cùng kêu lên cùng vang, mang theo thắng lợi vui sướng hướng về xa phương tiến phát. Thô sơ giản lược đoán chừng, bọn này ma huyết cự đồ nước chừng có 590 chỉ nhiều. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, những thứ này ma huyết cự đồn mặc dù hình thể khổng lồ lại sức mạnh không tầm thường, nhưng trí tuệ của bọn nó lại tương đối thấp. Khi chúng nó phát hiện Hà Bắc Khê bọn người xuất lĩnh đại quân lúc, vậy mà không do dự chút nào, trực tiếp phát khởi xung kích. Liên thấy dẫn đầu là hai cái tản ra khí tức cường đại tam giai ma huyết cự đồn, cái này hai cái quái vật khổng lồ giống như mở đường tiên phong đồng dạng một ngựa đi đầu mà xông vào phía trước nhất, mà những thứ khác ma huyết cự đồn tắc thì theo sát bước tiến của bọn nó, giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Đối mặt dạng này trận thế, mọi người cũng không có thất kinh. Đi qua một phen ngắn ngủi quan sát cùng sau khi thương nghị, lại ra cấp tốc làm ra ứng đối quyết sách, bởi vì bọn này ma huyết cự đồn thực lực tổng hợp nhìn cũng không phải đặc biệt mạnh, cho nên quyết định cuối cùng từ kinh nghiệm không thể nào phong phú Hà Bắc Phong tới chỉ huy chiến đấu. Dựa theo kế hoạch, đầu tiên từ Hà Bắc Khê, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan cùng với Hà Nguyên Thanh bốn vị này đã đạt đến chân nhân cảnh đỉnh tiêm cao thủ xuất mã, tập trung hỏa lực trước tiên đem bọn này ma huyết cự đồn ở trong huy nhất hai cái tam giai ma huyết cự đồn chém giết. Chờ giải quyết xong hai cái này uy hiếp lớn nhất sau đó, bốn người tiếp theo muốn đem những cái kia ở vào nhị giai trung kỳ trở lên ma huyết cự đồn cũng cùng nhau tiêu diệt. Còn dư lại đông đảo đê giai ma huyết cự đồn, tất thì giao cho Hà Bắc Phong tự mình lãnh đạo thất sát vệ cùng với Thái Huyền quân đi xử lý. An bài như thế, không chỉ có thể nhường Hà Bắc Phong nhận được thêm một bước rèn luyện hắn năng lực chỉ huy tác chiến cơ hội, đồng thời cũng có thể kiểm nghiệm một chút cái kia 200 tên thân kinh bách chiến tinh nhuệ thất sát vệ cùng với 6000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện Thái Huyền quân chân chính sức chiến đấu đến tuột cùng như thế nào. Một hồi kinh tâm động phách đại chiến, sắp kéo ra màn che. Hà Bắc Khê bốn người đúng như mũi tên, phi thân lên, như hổ đói bổ mồi giống như thẳng đến cái kia hai cái tam giai ma huyết tự đồn. Pháp bảo hào quang rực rỡ, như lưu tinh xẹt qua thiên tế, pháp thuật gào thét mà ra, giống như kinh lôi rung động đại địa. Nhưng mà, ma huyết cự đồn ra dày thịt béo, hắn phòng ngự giống như đồng tường thiết bích. Tam giai ma huyết cự đồn lấy thân thể khổng lồ làm vẫn, ngạnh kháng công kích, còn phun ra màu đen mọc độc, như độc tiễn giống như phản kích. Bốn người đang tránh né ở giữa cấp tốc thay đổi sức lực, tập trung lực lượng như Thái Sơn áp loan giống như công kích một cái. Cái kia tam giai ma huyết cự đồn dần dần khó mà ngăn cản, cuối cùng được thành công chém giết. Một cái khác thấy thế, như chim sợ cảnh cong giống như muốn trốn bọn, lại bị bọn hắn như thùng sắt vây quanh, chết không có chỗ chôn. Sau đó, bọn hắn như mãnh hổ hạ sơn giống như xông vào nhị giai trùng kỳ trở lên ma huyết cự đồn nhóm, triển khai một hồi kinh tâm động phách giết hại. Bên này, Hà Bắc Phong giống như chấn định như thường tướng quân, chỉ huy quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đợi đến cao giai ma huyết cự đồn bị dọn dẹp còn thừa lác đác lúc, Hà Bắc Phong hô to, tiến quân. Thái Huyền quân cùng thất sát vệ như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, kêu gào phóng tới ma huyết cự đồn nhóm. Ma huyết cự đồn mạnh mẽ đâm tới, lại như kiến càng lay cây giống như khó mà dung chuyển Thái Huyền quân kiên cố trận hình. Hà Bắc Phong tắc thì như linh hoạt tài công, xảo diệu điều hành lấy quân đội, nơi nào có thiếu sót liền nhanh chóng bổ túc. Đi qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, đại bộ phận ma huyết cự đồn như tướng bên thua giống như bị giết. Còn lại mấy cái như cá lọt lưới giống như chạy trốn thời khắc, bốn vị chân nhân cảnh cao thủ như thiên hàng thần binh giống như xuất thủ chặn lại. Cuối cùng, cái này 590 chỉ ma huyết cự đồn như gió thu quét lá rụng toàn bộ bị tiêu diệt. Hà Bắc Khê hỉ tiếu nhăn mở, khen, Bắc Phong chỉ huy càng ngày càng thành thạo, ta chờ thực lực cũng như hạt vừng nở hoa giống như liên tiếp cao, chiến thắng này quá to lớn, quả thật đại khoái nhân tâm. Đám người làm sơ chỉnh đốn về sau, lại tinh thần phấn chấn đạp vào hành trình, như anh dũng không sợ chiến sĩ, chuẩn bị nên đón trận tiếp theo tràn ngập không biết chiến đấu. Chương 102, ngẫu lấy được đạo cơ bảo vật chương 102, ngẫu lấy được đạo cơ bảo vật tại Hà Bắc Khê xuất linh phía dưới, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong, giống như một nhóm mãnh hổ, dẫn theo hơn 100 tên duệ không thể đỡ thất sát vệ cùng với hơn 5000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện Thái Huyền quân. Trải qua mấy trận ác chiến, bọn hắn tựa như một chi vô kiên bất tồi tinh nhuệ chi sư. Sau đó, bọn hắn tại Hà Bắc Khê, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong dưới sự hướng dẫn, giống như một cổ mãnh liệt dòng lũ, tuôn hướng gần nhất mới thành lập Tân Nguyên tụ tập địa, đem đoạn này thời gian chém giết nóng nảy huyết lang, là huyết ma nhện, thanh bản nguyên huyết lưu, phong văn huyết báo, ma huyết cự đồn mấy người huyết thú thi thể, giống như chân quý bảo tàng toàn bộ bán cho vạn bảo các. Trình đốn sau một ngày, Hà Bắc Khê, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong dẫn dắt thất sát vệ cùng với Thái Huyền quân rời đi Tân Nguyên tụ tập địa, tiếp tục mới chinh phạt. Bọn hắn mới rời khỏi Tân Nguyên tụ tập địa nửa ngày thời gian, lại đụng phải hai bầy huyết thú tại chém giết lẫn nhau. Đi qua Hà Bắc Khê kín đáo điều tra, hắn kinh ngạc phát hiện hai bầy huyết thú đang vì tranh đoạt ba đạo đạo cơ bảo vật mà bày ra một hồi kịch liệt chém giết. Còn cái này bảo vật đến tột cùng là hà thuộc tính, bởi vì khoảng cách quá xa, thực sự khó mà dò xét. Đạo cơ bảo vật đối với huyết thú tới nói, liền như là từ thạch nhất giống như, gồm có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn, càng là bọn chúng đột phá tự thân bình cảnh chỗ mấu chốt, bởi vậy huyết thú trời sinh liền đối với đạo cơ bảo vật chạy theo như vịt. Hà Bắc Khê, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong quyết định thật nhanh, quyết định xuất linh thất sát vệ cùng Thái Huyền quân tại phụ cận thiết hạ mai phục, lặng chờ hai phe tranh đấu kết quả. Trong lòng bọn họ âm thầm tính toán, nếu như cuối cùng còn dư lại huyết thú thực lực còn có thể ứng đối, như vậy liền có thể mang đến ngồi thu ngư ông thủ lợi, bên trên diễn một màn bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu cho hay. Thằng nếu vô pháp chống lại, vậy cũng chỉ có thể nhường đại quân đi trước rút lui, mà Hà Bắc Hề, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh bốn vị này chân nhân cảnh cao thủ, tắc thì đem tự thân xuất mã, cướp đoạt đạo cơ bảo vật. Vô luận thành bại hay không, đều phải nhanh rút lui, để tránh lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ở mảnh này thần bí máu tanh trên chiến trường, hai bầy hung mãnh huyết thú đang bày ra một hồi kinh tâm động phách sinh tử đọ sức. Một phe là lấy hung tàn lấy xương huyết lân ma bầy rắn, phe bên kia là người khoác kiến giáp, thực lực cường hãn tử cực ma giáp đàn thú. Huyết lân ma bầy rắn số lượng khổng lồ, trong đó có được làm cho người sợ 28 con tam giai chiến kẻ lực mạnh, bọn chúng thân thể thon dài, lân phiến lập lòe quỷ dị huyết sắc quang mang, phảng phất đến từ sứ giả của địa ngục. Ngoài ra, còn có hơn 100 con nhị giai chiến lược huyết lân ma xà, cùng với nhiều đến hơn 2 vạn chỉ một giai chiến lược phổ thông thành viên. Mỗi một cái huyết lân ma xà đều có thân thủ nhanh nhẹn cùng chí mạng độc, một khi bị hắn răng nanh cắn, hậu quả khó mà lường được. Cùng huyết lân ma bầy rắn cùng nhau rằng có tử cực ma giáp đàn thú đồng dạng không thể khinh thường. Cái quần thể này bên trong có 12 con tam giai chiến lược cự thú, bọn chúng hình thể to lớn, trên thân bao trùm lấy một tầng màu tím đậm kiên cố giáp xác, tựa như sắt thép đúc thành. Trừ những thứ này ra cường đại tam giai chiến lược bên ngoài, tử cực ma giáp đàn thú còn nắm giữ hơn 60 cái nhị giai chiến lược cá thể, cùng với hơn 8,000 con nhất giai chiến lược thành viên. Lực lượng của bọn chúng đủ để dễ dàng đụng nát tự thạch, cái kia cứng rắn vô cùng giáp xác càng làm cho địch người nhìn mà phát khiếp. Mà ở cái này hai bầy huyết thú bên trong, làm người khác chú ý nhất thuộc về riêng mình thủ lĩnh, Huyết Lân Ma Xà Vương cùng Tử Cực Ma Giáp Thú Vương. Huyết Lân Ma Xà Vương đã đạt đến tam giai viên mãn chi cảnh, hắn thực lực cao thâm mặt chắc, nó mỗi một lần xuất kích đều tựa như tia chớp tấn mãnh, kịch độc răng nanh những nơi đi qua, đều nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. So sánh dưới, Tử Cực Ma Giáp Thú Vương mặc dù chỉ là tam giai hậu kỳ, nhưng nó cái kia một thân bền chắc không thể gãy giáp xác lại đã trở thành tốt nhất phòng ngự lợi khí, bất kỳ cái gì công kích rơi ở phía trên đều sẽ không công mà lui. Làm chiến đấu chính thức khai hỏa lúc, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương mừng. Huyết lân ma bầy rắn giống như thủy triều tuôn hướng tử cực ma giáp đàn thú, bọn chúng linh hoạt dễ rửa thân thể, tại địch trận trung xuyên thẳng qua tự nhiên. Từng cái huyết lân ma xà mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, hung hăng hướng về tử cực ma giáp thú đáp tới. Nhưng mà tử cực ma giáp thú nhóm cũng không yếu thế chút nào, bọn chúng gắt gao co người lên, lợi dụng cứng rắn giáp xác ngăn cản được huyết lân ma rắn tiến công, đồng thời thừa cơ lấy mạnh mẽ hữu lực sừng nhọn mãnh liệt đâm địch nhân. Một thời gian, trên chiến trường tiên huyết vang khắp nơi, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ vang vọng bất tiêu. Song phương kịch chiến tiến vào giai đoạn đắc liệt, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Huyết Lân Ma Xà không ngừng phóng xuất ra kịch độc, tính toán suy yếu Tử Cực Ma Giáp Thú sức chiến đấu, mà Tử Cực Ma Giáp Thú tắc thì dựa vào tự thân lực lượng cường đại cùng lực phòng ngự, ương ngạnh chống tự lại Huyết Lân Ma rắn một đợt lại một đợt công kích. Trận này tàn khốc chém giết chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Hà Bắc Khê bọn người giống như pho tượng đồng dạng lặng lặng ẩn nút, ánh mắt của bọn hắn còn như ưng chuẩn đồng dạng chăm chú nhìn chiến trường thế cục. Đột nhiên, Huyết Lân Ma Xà Vương phát động tuyệt chiêu, một đoàn xương mù màu đen như quần quần khói đặc giống như phun ra ngoài, trong nháy mắt đem mảng lớn Tử Cực Ma Giáp lồng thú cháo trong đó. Tử Cực Ma Giáp đầu thú lĩnh cũng không yếu thế chút nào, trên thân tử quang như ngọn lửa lập lòe, chấn khai chung quanh giống như thủy triều Huyết Lân Ma Xà. Cỗ lực lượng này giống như một đạo sấm sét, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phóng tới Huyết Lân Ma Xà Vương. Huyết Lân Ma Xà Vương không tránh kịp, bị hung hăng đánh trúng. Nhưng mà một kích này cũng như hút khô Tử Cực Ma Giáp thú thủ lãnh sinh mệnh lực, thân hình của nó bắt đầu lay động, phảng phất đến tàn trong gió. Lúc này, Huyết Lân Ma bầy rắn gặp thủ lĩnh thụ thương, giống như nổi điên đàn sói đồng dạng tuân hướng Tử Cực Ma Giáp đầu thú lĩnh. Tử Cực Ma Giáp thú nhóm liều mạng chống cự, nhưng dần dần lực bất tòng tâm, như trong gió lá rụng giống như rơi xuống hạ phong. Hà Bắc Khê thấy thế, trong lòng minh bạch thời cơ đã thành thủ, hắn giống như quỷ mị đồng dạng lặng lẽ cho mọi người địa bộ, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Huyết Lân Ma Xà Vương thoáng khôi phục một chút nguyên khí về sau, lần nữa như hổ đói vồ mồi giống như nhào về phía Tử Cực Ma Giáp đầu thú lĩnh. Tử Cực Ma Giáp đầu thú lĩnh trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, giống như ngoan cố chống cự dùng hết lực lượng cuối cùng đem Huyết Lân Ma Xà Vương kéo chặt lấy. Dần dần, Tử Cực Ma Giáp đàn thú rơi xuống hạ phòng, số lượng như bị gió thu quét qua lá rụng giống như không ngừng giảm bớt. Nhưng mà, ngay tại Huyết Lân Ma bầy rắn sắp hoàn toàn thắng lợi thời khắc, Huyết Lân Ma Xà Vương lại như bị sét đánh giống như đột nhiên co quắp, nguyên lai là một cái âm hiểm xảo trá Tử Cực Ma Giáp thú tại ám địa lý thả ra tinh thần công kích. Thừa dịp cái này xảo túng tức hệ cơ hội tốt, Tử Cực Ma Giáp đàn thú như hổ đói vồ mồi giống như phát khởi hùng manh phản công. Cuối cùng, Tử Cực Ma Giáp đàn thú mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng cũng như nến tàn trong gió giống như tổn thương nguyên khí nặng nề. Hà Bắc Khê thấy thế, biết rõ thời cơ đã thành thục, hắn vung cánh tay hô lên, xuất lĩnh đám người như mũi tên rời cùng phóng tới cái kia mọi mệnh không chịu nổi Tử Cực Ma Giáp đàn thú, mục tiêu trực chỉ cái kia ba đạo tản ra thần bí tia sáng đạo cơ bảo vật. Tử Cực Ma Giáp đàn thú mặc dù đã sức cùng lực kiệt, nhưng khi chúng nó nhìn thấy Hà Bắc Khê bọn người giống như thủy triều vọt tới lúc, vẫn phát ra đinh thái nhức óc gào thét, phảng phất muốn cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Hà Bắc Khê xung phong đi đầu, xông vào trận địa địch, bảo kiếm trong tay như dao long xuất hải giống như vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, đem mấy cái nhất giai Tử Cực Ma Giáp thú như lá rụng giống như đánh lui. Trương Vân Ngu nhắm mắt theo đuôi, hai tay cấp tốc kết ấn, từng đạo rực rỡ màu sắc pháp thuật như mưa sao băng giống như đánh tới hướng đàn thú, vì Thái Huyền Quân mở ra một đầu khang trang đại đạo. Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh huynh đệ hai người tắc thì lòng có linh tê một điểm thông, bọn hắn phối hợp thiên ý vô phùng, như tả hữu môn thần giống như giáp công lấy còn giữ lại hai cái tam giai Tử Cực Ma Giáp thú. Hà Bác Phong tắc thì xuất lĩnh lấy Thất Sát Vệ như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng hoàng long, hướng về để đặt đạo cơ bảo vật chỗ mau chóng đuổi theo. Nhưng mà ngay tại Hà Bác Phong sắp chạm đến bảo vật một sát na, mặt đất đột nhiên như bị tê liệt vải vóc giống như nứt ra, một cái ngủ đông đã lâu tam giai Tử Cực Ma Giáp thú như quỷ mị phá đất mà lên. Nó chu thân tản ra làm cho người hít thở không thông cường đại uy áp, mọi người nhất thời như rớt vào hầm băng, hô hấp khó khăn. Nguyên lai cái này tam giai ma thú càng là cái kia bị thương Tử Cực Ma Giáp đầu thú lĩnh ẩn giấu chiến lực. Hà Bác Khê trong lòng cả kinh, nhưng rất nhanh chấn định lại, hô to, tập trung hỏa lực đối phó cái này tam giai ma thú. Đám người nhao nhao điều chỉnh phương hướng, hướng tam giai Tử Cực Ma Giáp thú công tới. Một hồi thảm thiết hơn chiến đấu liền triển khai như vậy. Phải biết bây giờ Hà Bắc Khê bên này thế nhưng là có 4 vị chân nhân cảnh cao thủ, hơn nữa trạng thái vô cùng tốt, mà Tử Cực Ma Giáp thú bên kia chỉ có 3 con tam giai Tử Cực Ma Giáp thú, hơn nữa trong đó 2 cái còn mang thương. Hà Bắc Khê thân như huyễn ảnh, nhanh chóng vòng tới tam giai Tử Cực Ma Giáp thú sau lưng, bảo kiếm đâm về hắn nửa điểm. Trương Vân Ngu thi triển cường lực pháp thuật, bầu trời hạ xuống lôi hỏa, đánh phía ma thú. Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh huynh đệ hợp lực sử xuất trận pháp, vây khốn mặt khác 2 cái tam giai Tử Cực Ma Giáp thú. Hà Bác Phong tắc thì thừa cơ lần nữa phong tới đạo cơ bảo vật, phòng ngừa trong chiến đấu tổn hại đạo cơ bảo vật, cũng sợ người khác cắt đoạn. Tam giai Tử Cực Ma Giáp thú tuy mạnh, nhưng đối mặt đông đảo công kích dần dần lộ dấu hiệu thất bại. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng vẫn bạo yêu đan, một cỗ cường đại sức mạnh bộc phát ra. Hà Bác Khê bọn người vội vàng phòng ngự, không thiếu binh sĩ bị trấn phi. Bạo tạc đi qua, hiện trường một mảnh hỗn độn. Hà Bắc Khê bọn người mặc dù thụ chút vết thương nhẹ, nhưng cũng không lo ngại. Cái kia tự bạo tam giai Tử Cực Ma Giáp thú đã hóa thành một mịn, mặt khác 2 cái tam giai Tử Cực Ma Giáp thú cũng bị vụ nổ tác động đến, thoi thoát. Thừa này hỗn loạn, Hà Bắc Phong cuối cùng cướp được đạo cơ bảo vật. Mà một bên khác, mặt khác 2 cái tam giai Tử Cực Ma Giáp thú cũng bị chém giết. Nhưng nơi đây phát sinh động tĩnh quá lớn, Hà Bắc Khê lập tức tổ chức đại quân rút lui. Đám người thối lui đến chỗ an toàn về sau, xem xét đạo cơ bảo vật, phát giác là kim, mộc, thổ 3 loại thuộc tính, vừa vặn thích hợp trong nhà người. Hà Bắc Khê quyết định trước tiên tìm một chỗ an toàn, nhường mọi người tốt tốt chỉnh đốn, lại chuẩn bị lên đường hồi tộc. Đám người hoan hô lên, đầy cõi lòng chờ mong hướng về xa phương tiến phát, lần này thu hoạch chắc chắn để bọn hắn tại con đường tu hành tiến thêm một bước. Chương 103, Nôn Minh chương 103, Nôn Minh Hà Bắc Khê, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh cùng Hà Bắc Phong bọn người, xuất lĩnh lấy thực lực cường đại Thất Sát Vệ cùng với vô cùng uy manh Thái Huyền Quân, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng thu hoạch 3 đạo chân quý chí cực đạo cơ bảo vật. ở trong đó bao quát một đạo tản ra hàn quang lạnh lẽo kim loại đạo cơ bảo vật, một đạo tràn ngập sinh cơ cùng sức sống một chút đạo cơ bảo vật, còn có một đạo trầm ổn vừa dày vừa nặng thổ thuộc đạo cơ bảo vật. Đám người thắng lợi trở về, đi tới Tân Nguyên tụ tập địa. Bọn hắn không chút do dự đem lần này mạo hiểm lấy được đại lượng huyết thú thi thể, hết thảy bán cho nơi đó tiếng tăm lừng lẫy vạn bảo cát. Đi qua một phen có kẻ mặc cả sau đó, cuối cùng thu hoạch tương đối khá. Nhưng mà, liên tục nhiều ngày chinh chiến nhường các tướng sĩ đều mỏi mệt không chịu nổi. Thế là, tại hoàn thành giao dịch sau ngày hôm sau, đại gia quyết định ở đây làm sơ chỉnh đốn, để khôi phục thể lực và tinh lực. Nghỉ ngơi ngắn ngủi đi qua, Hà Bắc Khê bọn người biết rõ đeo trên người lấy trọng yếu như vậy ba đạo đạo cơ bảo vật, như tiếp tục lưu lại nguy cơ từ phía Bắc Hoang biên cảnh lịch luyện, thực sự phong hiểm quá lớn. Một khi gặp bất trắc, không chỉ có thể sẽ mất đi những thứ này giá trị liên thành bảo vật, hơn nữa còn có thể sẽ mệnh tang hoàng tuyển, hoặc lọt vào người khác cướp giết cướp đoạt. Cân nhắc lợi hại phía dưới, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên xuất lĩnh lấy đại quân đạp vào đường về, thẳng đến Thái Sương Quan mà đi. Dọc theo đường đi, mọi người người cẩn thận từng ly từng tí, không dám buông lỏng chút nào, chỉ sợ xuất hiện mặc cho Hà ý ngoại tình huống hồ. Làm Hà Bắc Khê, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh cùng với Hà Bắc Phong thống xuất mênh mông quần quận đại quân chiến thắng trở về, bước vào Thái Sương Quan thời điểm, bọn hắn lòng tràn đầy mong đợi muốn gặp được Hà Bắc Phương thân ảnh, nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ cùng lo nghĩ. Đúng lúc này, Hà Bắc Khê đột nhiên nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới chuyện quan trọng gì. Liền thấy hắn làm sơ tư tác, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Chư vị chớ có gấp gáp, ta phỏng đoán có lẽ là bởi vì chúng ta trở về được sớm chút. Nhớ ngày đó, chúng ta thế nhưng là đã hẹn 10 ngày sau ở chỗ này hội hợp, bây giờ chúng ta lại sớm đã tới Thái Sư Quan, nói không chừng tứ ca bây giờ vẫn trên đường buôn ba đây." Nghe thế lời nói, Trương Vân Ngu trên mặt đã lộ ra nụ cười thư thái, nàng khẽ mở chu thần, nhu thanh nói ra, "Bác Khê nói cực phải, nghĩ đến đúng là chúng ta quá vội vàng rồi. Đã như vậy, vậy không vương ở nơi này Thái Sương Quan bên trong tạm thời chỉnh đốn 2 ngày đi." Một bên Hà Nguyên Hoan cùng Hà Nguyên Thanh nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý, đồng thời cũng đáp, hết thảy toàn bằng Thái mãi mãi làm chủ. Mấy người lời còn chưa dứt, chỉ nghe một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần chuyển đến. Ngay sau đó, một người ảnh phong phong hỏa hỏa mà xông vào trong nhà. Đám người tập trung nhìn vào, người đến đúng là bọn họ tâm tâm niệm niệm Hà Bắc Phương. Thấy tình cảnh này, Hà Bắc Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười lên ha ha, hướng về phía Hà Bắc Phương trêu chọc nói, "Tứ đệ à, ngươi thật đúng là không trải qua nói thầm a. Ta vừa rồi vừa mới nhắc tới ngươi, không nghĩ tới trong nháy mắt ngươi liền xuất hiện tại trước mắt á." Hà Bắc Phương cũng là vẻ mặt tươi cười, đáp lại nói, "Nhị ca nói đùa, cái này há chẳng phải là vừa vặn chứng minh huynh đệ chúng ta ở giữa lòng có linh tê sao? Không cần ngôn ngữ giao lưu, liền có thể không hẹn mà cùng sớm trở về nơi đây." Hà Bắc Phương ý cười đầy mặt đi hướng Trương Vân Ngu, Hà Bắc Khê, Hà Nguyên Hoan cùng Hà Nguyên Thanh, nhiệt tình chào hỏi, "Mãi mãi, ngũ đệ, Nguyên Hoan, Nguyên Thanh." Cái kia tiếng cười sang sảng phảng phất có thể xuyên thấu toàn bộ đình viện. Trương Vân Ngu nhìn trước mắt tinh thần phấn chấn tôn nhi, cũng không nhịn được tươi cười rạng rỡ, ân cần hỏi, "Ôi, tiểu bác của ta Phương nha, có phải hay không gặp gỡ gì đại hỷ sự à nha? Nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ tinh dạ đi gấp chạy về nha? Hơn nữa vừa thấy được chúng ta à, liền cười cùng đóa hoa nhi mặt đỏ lên, nhất định là có chuyện tốt gì giấu giếm nãi nãi đâu." Hà Bác Phương bị hai người bọn họ vừa nói như thế, ngược lại có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cực kỳ phương phương mà tiếu đạo, "Nãi nãi, ngũ đệ, các ngươi cũng đừng cầm ta làm trò cười á. Kỳ thực đâu, lần này ta đúng là gặp một cái để cho ta cảm mến không dứt nữ tử, cho nên mới vội vã đuổi trở về, muốn mời mãi mãi lao nhân ra ngài đứng ra, thay ta đi nhà nàng lấy cái thân nha." Vừa dứt lời, Trương Vân Ngu khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu lộ, vội vội vã vã truy vấn, "Chuyện này là thật? Ai nha nha, thật sự là quá tốt. Nếu là chân năng thành, đây chính là chúng ta một chuyện mừng lớn a. Phải biết, theo cùng với chính mình cái này một tông mạch ngày càng phát triển mở rộng, Trương Vân Ngu mong đợi nhất không gì bằng đợi cháu mấy đứa bé có thể sớm ngày thành gia lập nghiệp, vì gia tộc khai chi tán diệp, để cho mạch này nhân khẩu càng ngày càng hưng vượng lên." Hà Bác Phương khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, nhẹ giọng mở miệng nói, "Mãi mãi, đây đương nhiên là thiền chân vạn sát sự thật á, nhưng mà..." Lời của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, một bên Hà Nguyên Thanh liền không kịp chờ đợi chen lời vào, vội vàng hỏi, "Tứ thúc, vậy ngài nhanh nói cho chúng ta một chút, vị này tương lai tứ thẩm đến cùng đến từ nhà nào cô nương nha?" Nghe được chất tử tò mò hỏi thăm, Hà Bác Phương nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, chậm rãi mở miệng hồi đáp, "Nàng xuất từ Bắc Hoang biên cảnh Vân Lang bộ lạc." Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là sức sở, hai mặt nhìn nhau, rõ ràng đối với cái này cái từ không từng nghe nói bộ lạc cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Hà Bắc Khê bỗng nhiên nhíu mày, như có điều suy nghĩ mở miệng nghi ngờ nói, "Tứ thúc, cái này Vân Lăng bộ lạc chẳng lẽ là Bắc Hoang biên cảnh bán yêu nhân bộ rơi sao?" Đối mặt ngũ đệ nghi vấn, Hà Bác Phương mỉm cười gật đầu, khẳng định đáp lại nói, "Không sai, chính là bán yêu nhân bộ rơi. Mà ta chỗ trung tình cái vị tiên nữ hài đồng dạng cũng là một gã bán yêu người, tên là Lộ Lưu Ly." Lời nói này giống như một quả quả bom nặng ký, trong nháy mắt trong đám người gây nên một hồi xôn xao. Hà Bác Phong thấy thế, liền vội mở miệng trấn an tâm tình của mọi người, đồng thời quay đầu nhìn về phía Hà Bác Phương, ngữ khí trầm ổn nói, "Tứ đệ, đừng có gấp, chậm rãi đem chuyện đã xảy ra cho chúng ta nói rõ chi tiết nói chuyện đi." Thế là Hà Bác Phương hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một người tại chỗ, tiếp đó bắt đầu giải thích cái kia đoạn kỳ diệu kinh lịch. Nguyên lai, trước đây hắn dứt khoát kiên quyết rời đi đại quân, một thân một mình bước lên tràn ngập vị chi cùng khiêu chiến lịch luyện hành trình. Ngay tại bỗng dưng một ngày, hắn một lần tình cờ gặp một đám đang tại vội vàng thoát thân bán yêu người. Cũng chính là vào lúc đó, hắn tình cờ gặp Lộ Lưu Ly cực kỳ tổ phụ Lộ Minh. Tiếp theo, hắn tiếp tục sinh động như thật mà miêu tả tại Vân Lăng trong bộ lạc phát sinh từng ly từng tí, bao quát cùng Lộ Kim Minh, Lộ Minh Trường mấy người giữa tộc nhân ở chung chi tiết, cùng với những cái kia hoặc mạo hiểm kích động, hoặc cảm giác ấm áp người cố sự. Trương Vân Ngu nghe xong, vạn bất đắc dĩ mà thở dài nói, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể trở về gia tộc về sau, cùng đại ca ngươi Bắc Thần thảo luận kỹ. Đúng, Phương Bắc, ngươi cũng đừng quên nghe ngươi một chút mâu thân ý kiến, dù sao Tố Tố ngậm đắng nuốt cay đưa ngươi nuôi lớn, thật sự là không dễ dàng à. Nói xong, bọn hắn liền bắt đầu chỉnh đốn, đều không kịp chờ đợi muốn sớm một chút đạp vào quy ra đường xa rồi, tất cả có tâm sự. Chương 104, thanh điểm thu hoạch chương 104, thanh điểm thu hoạch Hà Bắc Hề, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong, Hà Bắc Phương xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy Thất Sát Vệ cùng Thái Huyền Quân như khải toàn anh hùng giống như về đến gia tộc về sau, liền ngựa không ngừng vó câu nhường Thất Sát Vệ cùng Thái Huyền Quân trước tiên phản hồi quân doanh, lặng chờ phân công. Trong chốc lát, thứ tứ tông mạch trong viện, Hà Bắc Thần, Hà Bắc Hề, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong, Hà Bắc Phương, Hà Bắc Thương, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, nhị thẩm Hàn Tố Tố, Khương Chỉ Tuyết giống như chúng tinh phùng nguyệt tụ tập lại, chuẩn bị tinh tế kiểm kê lần này to lớn chiến quả. Không kiểm kê thì thôi, một ban điểm, mọi người đều cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Lần này, từ Hà Bắc Khê, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong cùng Hà Bắc Phương bọn người tự mình thống suất uy danh hách hách Thất Sát Vệ cùng với thực lực cường đại Thái Huyền Quân, tại Bắc Hoang biên cảnh ma luyện hành trình. Dọc đường, đám người tao ngộ đủ loại kiểu dáng hình thù kỳ quái lại hung tàn vô cùng huyết thú, thành công chém giết đại lượng huyết thú, đồng thời đem các loại thi thể của huyết thú bán cho danh tiếng truyền xa vạn bảo cát. Ngoài ra, bọn hắn còn thu thập được rất nhiều đê giai linh thực, đi qua xảo diệu vận hành, vậy mà giống như điểm thạch thành kim cuối cùng tổng cộng thu hoạch làm cho người trố mắt nghẹn họng hơn 70 vạn linh thạch. Không chỉ có như thế, hành động lần này còn có càng thêm thành quả kinh người, ước chừng 2 thập tứ chu tam giai linh thực, trong đó bao quát thần bí xinh đẹp tử huyền linh hoa, thanh thúy ước át quá thanh nguyên dây leo cùng với tản ra u ám kia sáng mân u minh thảo các loại quý hiếm chủng loại. Những thứ này tam giai linh thực rực rỡ muôn màu, đẹp không sao tả xiết, để cho người ta không khỏi vì đó nghiêng đổ. Bất quá, rất nhiều thu hoạch nhất giai cùng nhị giai linh thực bên trong, giống thương vũ hoa, mây mù thảo dạng này có chút chân quý chủng loại nhưng lại không bị bán ra, mà là bị cẩn thận từng ly từng tí mang về tứ tông. Nguyên lai, bọn hắn dự định đem các loại chân quý nhất giai cùng nhị giai linh thực cùng tam giai linh thực cùng nhau chú tâm vun trồng tại tứ tông linh thực viên bên trong, dùng cái này tới thêm một bước mở rộng tứ tông thâm hậu nội tình, vì ngày sau phát triển đặt vững cơ sở vững chắc. Mặt khác, lần này Hà Bắc Hề, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong cùng với Hà Bắc Phương một đoàn người tại Bắc Hoang biên cảnh trải qua thiên tân vạn khổ về sau, cuối cùng có phát hiện kinh người, dòng dã 7 đầu chân quý khoáng mạch. Trong đó bao quát 3 đầu nhị giai khoáng mạch cùng 4 cái nhất giai khoáng mạch. Cái kia 3 đầu nhị giai khoáng mạch theo thứ tự là ẩn chứa lực lượng thần bí Thái Hư Quan Sát, tản ra ngông lung hơi thở vân đũ khoáng thạch, còn có lập loè tử sắc linh quang tử linh huyền khoáng, mà 4 cái nhất giai khoáng mạch tắc thì theo thứ tự là thiên tinh khoáng thạch, hán khoáng thạch mặt ngoài phảng phất nạm chấm chấm đầy sao, đen thiết thạch khoáng, toàn thân sơn đen như mặc lại cứng rắn vô cùng, thanh nguyên quan sát, hiện ra một loại thâm thúy hào quang màu xanh, cuối cùng chính là Đồng Lăng khoáng thạch, nghe nói loại đá này có thể cùng linh khí sinh ra kỳ diệu cộng minh. Để bảo đảm những thứ này khoáng mạch không bị người khác dễ dàng phát giác đồng thời chiếm thành của mình, Hà Bắc Khê bọn người có thể nói là vắt hết óc, không chỉ có cặn kẽ ghi chép xuống bọn chúng riêng phần mình nhà chính xác vị trí, càng là chú tâm mà làm một loạt xảo diệu tiêu ký. Không chỉ có như thế, tâm tư kín đáo bọn hắn vì đem các loại khoáng mạch tốt hơn ẩn nấp đi, thậm chí không tiếc tốn đại lượng thời gian và tinh lực đi động tay chân, thiết trí đủ loại ẩn nút cơ quan cạm bẫy hoặc lợi dụng cảnh vật chung quanh tiến hành ngụy trang che giấu. Lúc này, Hà Bắc Khê mang theo vẻ hưng phấn, trước tiên mở miệng hướng mọi người người nói ra, đại ca, mãi mãi, lần này chúng ta phát hiện cái này 7 đầu khoáng mạch, cứ việc trên quy mô phần lớn thuộc về vi hình hoặc là cỡ nhỏ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành a. Nguyên bản chúng ta là kế hoạch thuận đường đối nó tiến hành khai thác, có ai nghĩ được nửa đường đột nhiên thu được đạo cơ bảo vật, chuyện quá khẩn cấp phía dưới, chúng ta cũng chỉ được đội vàng chạy về, không thể đã được như nguyện. Ngay sau đó, Hà Bắc Thần trầm ổn gật đầu, đáp lại nói, liên quan tới cái này 7 đầu quặng mỏ khai thác sự tình không cần quá gấp đáp. Dù sao giống như vậy khoáng mạch dưới tình huống bình thường rất khó bị ngoại nhân phát giác. Chúng chi các ngươi đã lựa chọn tương ứng phương sách tiến hành ẩn tàng bảo hộ, nghĩ đến ngắn thời gian bên trong cần phải không ngại. Đối đãi các ngươi lần sau đi tới Bắc Hoang biên cảnh lúc, lại bắt tay tiến hành khai thác vậy lúc này không muộn. Lúc này, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt hưng phấn mà gật đầu cùng văn nói, còn không phải sao? Lần này lại có thể như thế may mắn lại thêm 3 đạo đạo cơ bảo vật, chúng ta cất giữ đạo cơ bảo vật nhưng là càng ngày càng phong phú đa dạng á. Có những bảo bối này trợ lực, chắc hẳn rất nhanh liền có thể có người thành công đột phá tới chân nhân cảnh, thậm chí tại chân nhân cảnh trên tầng thứ này tiến thêm một bước đâu. Một bên nhị thẩm Hàn Tố Tố cũng kìm nén không được tâm tình kích động, tiếp lời nói ra, không sai nha. Chiếu tình hình này phát triển tiếp, gia tộc chúng ta bên trong cao thủ số lượng chắc chắn càng ngày sẽ càng nhiều, thực lực cũng chắc chắn ngày càng cường đại lên. Hà Bác Thương Văn Ngôn liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, đúng là như thế, cái này mấy đạo mới chiếm được đạo cơ bảo vật vừa vặn giải chúng ta khẩn cấp, điền vào phía trước đạo cơ bảo vật chưa đủ chống chỗ. Nhưng mà, Hà Bác Thần lại hơi hơi nhíu mày, tỉnh táo phân tích nói, lời tuy nói như vậy không giả, nhưng trước mắt đến xem, chúng ta đối với đạo cơ bảo vật nhu cầu vẫn tồn tại to lớn lỗ hổng. Nếu muốn thực hiện thành viên gia tộc người người đều có thể thuận lợi đột phá tới chân nhân cảnh, hơn nữa trong chân nhân cảnh không ngừng tăng lên tự ngã, càng thượng tầng lầu mục tiêu, như vậy chúng ta còn cần cố gắng gấp bội đi tìm càng nhiều đạo cơ bảo vật mới được a. Do đó, chư vị nhất định không thể bởi vì trước mắt cái này điểm thành tích nhỏ mà đắc chí, vẫn cần tiếp tục cố lên hăm hở tiến lên mới đúng. Đám người nghe xong nhao nhao gật đầu xưng phải, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải vì gia tộc tìm kiếm càng nhiều đạo cơ bảo vật, nhường gia tộc thực lực phát triển không ngừng. Trương Vân Ngu sau khi nghe xong, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói ra, "Bắc thần nói cực phải, chúng ta xác thực vẫn cần không ngừng mà cố gắng tiến lên, cùng nhau đạp vào cái kia thông hướng con đường trường sinh." Ánh mắt của nàng thanh tịnh mà kiên định, phản phất đã thấy tương lai cái kia tràn ngập hy vọng cùng có thể cảnh tượng. Đứng ở một bên Hà Bắc Thần đồng dạng mỉm cười gật đầu, đáp lại nói, "Không chỉ có như thế đâu, đợi cho Hà Nguyên Mặc, Hà Nguyên Yến cùng với Hà Nguyên Tự bọn hắn dần dần dài đại thành người lúc, cũng tất nhiên sẽ cần đạo cơ bảo vật tới trợ lực tu hành. Thậm chí lui về phía sau, chúng ta đời đời con cháu đều gặp phải cái này một nhu cầu, cho nên vô luận để dành bao nhiêu đạo cơ bảo vật e rằng đều là còn xa mới đủ dùng nha." Hắn trong giọng nói để lộ ra một loại lâu dài suy tính cùng sâu đậm tinh thần trách nhiệm. Ngay sau đó, đám người nhao nhao đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến lần hành động này đạt được to lớn thành quả phía trên. Đại gia cẩn thận kiểm điểm đủ loại chân quý vật phẩm cùng tài nguyên, trên mặt tràn đầy khó che giấu tâm tình vui sướng. Đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu nghiêm túc thương nghị như thế nào hợp lý phân phối những tư nguyên này, đặc biệt là muốn cấp cho Thất Sát Vệ cùng Thái Huyền Quân nên được phần kia. Bởi vì chỗ có người trong lòng đều rất rõ ràng, nếu như không có Thất Sát Vệ cùng Thái Huyền Quân trong chiến đấu toàn lực hiệp trợ cùng anh dũng phân đấu, liền không khả năng lấy được bây giờ như vậy làm cho người chú mục thành tựu. Chương 105, phân phối cùng trợ cấp, 1, chương 105, phân phối cùng trợ cấp, 1, lần này Hà Bắc Khê tự mình dẫn đi tới Bắc Hoang biên cảnh Thái Huyền Quân, chính là hắn dưới trướng một chi tinh nhuệ chi sư. Trong đó bao quát một cái chiến lược hung hãn chiến binh doanh cùng với một cái cung cấp hậu cần bảo đảm cùng tiếp viện phụ binh doanh, tổng cộng 6000 nhân mã. Chi quân đội này trải qua nhiều lần kịch liệt tác chiến, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Cuối cùng, vẹn vẹn có 3.520 tên anh dũng không sợ binh sĩ có thể may mắn còn sống sót, lại cơ thể không bị thương nặng tàn phế nỗi khổ. Nhưng mà khiến cho người đau lòng là, vẫn có 584 người chiến sĩ mặc dù may mắn sống sót, nhưng lại bởi vì thương thế quá nặng mà hạ xuống tàn tật, đã mất đi lại lần nữa chinh chiến xa trường năng lực. Theo lý thuyết, nhiều đến 1.916 tên trung dũng chi sĩ oanh liệt hy sinh tại Bắc Hoang biên cảnh cái kia phiến tràn ngập máu tanh cùng sát hại thổ địa phía trên. Khi cái này phần nhìn thấy mà giật mình thương vong thống kê bày ở trước mắt lúc, Hà Bắc Thần, Trương Vân Ngu, Hà Bắc Khê, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong, Hà Bắc Phương, Hà Bắc Thương bọn người sắc mặt ngưng trọng mà ngồi vây chung một chỗ, còn có Tứ Thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, Nhị Thẩm Hàn Tố Tố cùng với Khương Chỉ Tuyết cũng cùng nhau tham dự thương nghị. Đám người biết rõ những thứ này từng theo chính mình vào sinh ra từ các tướng sĩ cũng là quốc gia sống lưng cùng gia tộc vinh quang, bởi vậy nhất thiết phải xử lý thích đáng tốt đối với người sống sót cùng liệt sĩ thân nhân giải quyết tốt hậu quả sự nghi. Đầu tiên thảo luận liền là đối Vu Na chút may mắn thoát khỏi hai nạn lại vẫn như cũ có thể vì bọn họ tiếp tục hiệu lực lao binh cần phải cho cỡ nào phong phú tài nguyên ban thưởng. Dù sao, những thứ này thân kinh bách chiến các dũng sĩ không chỉ có lấy hơn người dũng khí và kỹ xảo chiến đấu, càng là tại sống chết trước mắt thủ vững trận địa, dùng huyết phấn chiến mới đổi lấy bây giờ kiếm không dễ thắng lợi. Do đó, vô luận là linh thạch hay là chân quý tài nguyên tu luyện, đều ứng không keo kiệt chút nào mà ban cho bọn hắn, để bày tỏ rõ bọn họ chiến công hiển hách cùng vô tư kính dâng tinh thần. Cùng lúc đó, đối với Vu Na chút bất hạnh gây nên tàn quân tốt nhóm cần đền bù vấn đề cũng đã trở thành tiêu điểm của mọi người chú ý. Bọn hắn mặc dù đã không còn cách nào giống như trước như thế xông pha chiến đấu, nhưng tương tự vì bảo đảm vệ gia quốc bỏ ra giá thật lớn. Bởi vậy, ngoại trừ cho số lượng tiền tử nhất định bên ngoài, còn cần cân nhắc như thế nào trợ giúp bọn hắn một lần nữa thích ứng sinh hoạt, cung cấp cần thiết điều trị cứu chữa cùng nghề nghiệp huấn luyện các phương diện ủng hộ, để bọn hắn rời đi chiến trường phía sau vẫn như cũ có thể vượt qua ngày tháng bình an. Cuối cùng, quan Vu Na chút vì nước hy sinh 1.916 tên liệt sĩ, càng nên cho dư cao nhất cách thức trợ cấp đãi ngộ. Không chỉ có muốn bảo đảm hắn gia thuộc nhận được đầy đủ kinh tế viện trợ, còn phải thông qua tất cả loại phương thức minh nhớ chiến công của bọn hắn, đem tên của bọn hắn ghi vào sử sách, nhường phía sau thế tử tôn vĩnh viễn nhớ lại cùng kính ngưỡng những thứ này anh hùng hào kiệt. Hà Bắc Khê việc nhân đức không nhường ai, trước tiên mở miệng ngôn đạo: "Lại ca, mãi mãi, theo ý ta, chúng ta vạn bất khả bảo thủ không chịu thay đổi, làm từng bước mà y theo trong tộc cố định tiêu chuẩn làm việc, dù sao cái kia tiêu chuẩn quả thực quá thấp, sợ rằng sẽ làm các tướng sĩ trái tim băng giá. A huống hồ lần này Bắc Hoang biên cảnh lịch luyện, chính là chúng ta nhà mình tông mạch quyết sách, chúng ta nên cho tương ứng trấn an, đã như thế, lần này quân tốt phương năng đối với chúng ta càng thêm khăng khăng một mực." Hà Bắc Thương lập tức đáp: "Nhưng mà, chúng ta nếu là đặc lập độc hành, lập dị, cái kia Hà Nguyên Đẳng, Hà Huyền Nhai bên kia chỉ sợ cũng sẽ rất có phê bình kín đáo, thậm chí ngay cả Hà Bắc Hủ Tân xây dựng bộ phận kia Thái Huyền Quân, chỉ sợ cũng sẽ tâm sinh không vừa lòng." Hà Nguyên Thanh vội vàng tiếp lời đầu, nói ra: "Tam thúc, người xem dạng này có được hay không? Liên Tuyên gọi chúng ta lần này thu hoạch tương đối khá, muốn đối Tam Quân tiến hành trọng thưởng, cho phong phú đền bù, đã như thế, những người khác chắc hẳn cũng sẽ không có quá nhiều lời oán giận. Huống hồ, chúng ta Thứ Tứ Tông chân nhân cảnh cao thủ nhiều như mây, hắn há lại dám có cái gì quá lớn ý kiến?" Những người còn lại nghe được Hà Nguyên Thanh lời nói, tự nhiên biết hắn ngụ ý, đơn giản là tìm cái lý do thôi, ngược lại những người khác cũng không dám đến chúng ta tới nơi này gây hấn gây chuyện, bọn hắn lại có thể cầm ra bao nhiêu đền bù đâu. Cùng chúng ta hạ kiện, chỉ vì chúng ta cho thêm thuộc hạ một chút đền bù, các tông mạch người liền không đến mức ngu không ai bằng mà đến đây gây chuyện. Hà Bắc Khê trầm giọng nói: "Tàn tật quân tốt, không chỉ có muốn kê coi như bọn họ chém giết chi công, còn muốn theo tu vi mỗi người tiếp tế 500 đến 5000 linh thạch, quyền tắc đền bù." Hà Nguyên Hoan cao mày nói: "Phải chăng quá ít một chút, dù sao đây chính là từng cái hoạt bát nhân mạng a." Hà Nguyên Thanh trấn an nói: "Đã không ít, dù sao võ nhân cảnh cao thủ trong Thái Huyền Quân, mỗi tháng cũng bất quá 5 bách linh thạch, khác toàn bằng đi theo đại quân tại giã ngoại chém giết hoang thú tâm đắc." Hà Bắc Phong phụ hòa nói: đúng là như thế, lại lần này không thiếu quân tốt cũng thu hoạch đông đảo huyết thú, những thi thể này chúng ta cũng không kiếm lấy bao nhiêu linh thạch, đều là theo giá gốc đổi cùng bọn họ. Hà Bác Phương âm vang mạnh mẽ mà nói ra, cái kia chết trận quân tốt mỗi người ban cho tiền trợ cấp theo tu vi tính toán, mỗi người 1000 đến 8000 không giống nhau, đồng thời đem bọn hắn góp nhặt tài nguyên đưa tới hắn gia thuộc trong tay. Hà Bác Thương, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, nhị thẩm Hàn Tố Tố, Khương Chỉ Tuyết. Cứ như vậy, đám người ngươi một lời ta một lời địa nhiệt liệt thảo luận, cuối cùng xác định Thái Huyền quân chiến hậu kỹ càng phân phối phương án cùng với trợ cấp tiêu chuẩn. Mặc dù ý vị này bọn hắn lần này rất có thể cần ngoài định mức đưa vào một chút chân quý linh thạch tới điền vào chỗ trống, nhưng cũng may cần thiết số lượng cũng không tính quá nhiều, cũng sẽ không cho đại gia tạo thành quá lớn kinh tế áp lực. Phải biết, cùng từ trên người huyết thú thu hoạch đến thi thể cùng với những cái kia đê giai linh thực chỗ đổi lấy chút ít linh thạch so sánh, những thứ này tiêu phí đơn giản không có ý nghĩa. Bởi vì cái kia vẹn vẹn chỉ là lần này chiến tranh thu hoạch bên trong một góc của băng sơn thôi. Mà thông qua như thế hợp lý lại ưu đãi phân phối cùng trợ cấp phương thức, không chỉ có thể hướng thế nhân biểu hiện ra tứ tông nhất quán lo liệu cơ bằng, chính trực cùng nhân hậu ưu đãi nhân chi đạo, càng đem tứ tông nhân đức chi danh truyền xa thiên hạ. Đã như thế, tất nhiên sẽ khiến cho Thái Huyền phủ bên trong đông đảo gia tộc và thế lực khắp nơi đều đúng tứ tông tâm sinh hướng tới. Nó môn hạ tử đệ tử nhiên dã càng lạc ý dẫn thân vào tại tứ tông thuộc Thái Huyền quân bên trong hiệu lực. Đồng thời, loại này tốt đẹp danh tiếng còn khả năng hấp dẫn đến đại lượng ngoại giới cao thủ cùng tinh nhuệ sĩ tốt mộ danh mà đến, nô nước tấp nập báo danh gia nhập vào chi này cường đại quân đội. Cứ thế mãi, tứ tông thuộc Thái Huyền quân chắc chắn ngày càng mở rộng, thực lực không ngừng tăng cường, tiến tới trên giang hồ nắm giữ càng thêm rộng rãi lực ảnh hưởng, trở thành làm cho người kính ý tồn tại. Không chỉ có như thế, Hà Bác Thần cùng Trương Vân Ngu mấy người nhất kiển nhân vật trọng yếu đi qua xâm nhập thương thảo về sau, nhất trí cho rằng tất yếu đối với hiện hữu quân đội quy mô tiến hành mở rộng. Phải biết, lần này xuất lĩnh đại quân đi tới Bắc Hoang biên cảnh lịch luyện chuyến đi, quân đội chỗ triển lộ không bỏ sót mạnh đại uy lực khiến cho người sợ hãi kinh khủng chiến lực, còn có cái kia to lớn phải vượt quá tưởng tượng phong phú thu hoạch, tất cả không đồng ý tứ tông trên dưới tất cả mọi người chấn động theo lại thật lòng khâm phục, nhao nhao biểu thị đồng ý mở rộng quân đội cử chỉ. Trở về nghĩ lần trước tập hội phía trên, trong gia tộc tứ đại tông mạch đạt tới chung nhận thức, cùng chu tổ một chi tên là Thái Huyền quân tinh nhuệ chi sư. Kể từ lúc đó, chi quân đội này liền giao cho các tông phân biệt người chỉ huy điều hành. Mà tới tương ứng là, tân xây dựng quân đội cần các loại tài nguyên vật tư, cũng để cho tứ đại tông mạch dựa theo tỷ lệ nhất định riêng phần mình gánh chịu đồng thời giúp cho cung cấp. Đáng nhắc tới chính là, Hà Bác Thần chỗ ở cái này một tông mạch mặc dù nhân số tương đối hơi ít, nhưng có lấy có chút khả quan tài nguyên ưu thế. Lại thêm Hà Bác Thần cùng Trương Vân Ngu hai vị gia chủ nhìn xa trông rộng mà đánh nhịp định án, khiến cho mở rộng quân đội chuyện này tại tứ tông ở giữa cơ hồ không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, tiến triển có thể nói 10 phần thuận lợi. Chương 106, phân phối cùng trợ cấp 2, chương 106, phân phối cùng trợ cấp 2, nói được cái này tứ tông tông vệ, thất sát vệ lúc, mọi người ở đây tất cả sắc mặt ngưng trọng bắt đầu thống kê đứng lên. Lần này Hà Bắc Phong xuất lĩnh 200 tên thất sát vệ xuất trình, nhưng mà cuối cùng vẹn vẹn có 150 bắt nhân có thể may mắn còn sống sót trở về. Càng làm cho người ta đau lòng là, trong đó còn có không ít người thân chịu trọng thương thậm chí gây nên tàn phế. Đối mặt tình huống như thế, rõ ràng không cách nào giống đối đại Thái Huyền quân đơn giản như vậy xử lý. Phải biết, cái này thất sát vệ chính là từ gia tộc con em dòng thứ tạo thành, giữa bọn hắn chạy xuôi giống nhau huyết mạch, có dứt bỏ không ngừng thân tình mối quan hệ. Bởi vậy, như đền bù có ít, lại có thể nào nhượng cái này con em dòng thứ cam tâm tình nguyện, quyết một lòng thể chết cũng đi theo đâu. Đúng lúc này, Hà Bác Thần trước tiên đánh vỡ trầm mặc, hắn một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, căn cứ chư vị lời nói, những thứ này con em dòng thứ tại lần này sinh tử lịch luyện bên trong, biểu hiện có thể xưng anh dũng không sợ, biết tròn biết méo. Bọn hắn người người anh dũng đi đầu, xung phong đi đầu, không sợ hai chút nào địch nhân hung manh thế công. Đối với bọn họ phần này lòng son dạ sắt cùng với biểu hiện xuất sắc, chúng ta tuyệt không thể cố phụ. Ta đề nghị, phàm là còn sống sót phàm nhân cảnh đệ tử, mỗi người ban cho một cái vô cùng chân quý hôn nguyên đan, mà những cái kia võ nhân cảnh những cao thủ, tất thì mỗi người khen thưởng dòng giá 20 mai nhị giai cực phẩm pháp linh đan. Không biết các vị ý như thế nào. Dạng này ban thưởng phải chăng có thể thể hiện ra đối bọn hắn chiến công cùng trả tán thành đâu? Trương Vân Ngu sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Bác Thần, chậm rãi nói ra, "Bác Thần à, lần này có thể từ trong hiểm cảnh còn sống sót 150 trong 8 người, vẻn vẹn có 20 bát nhân đạt đến võ nhân cảnh cái này một cao thủ cấp độ, mà còn lại 130 người tất cả chỗ vu phạm nhân cảnh võ giả liệt kê, hơn nữa trong bọn họ số đông cơ bản đều đã đạt đến phạm nhân cảnh trạng thái đỉnh phong. Đã như thế, nếu như y theo ngươi vừa mới nói, như vậy chúng ta e rằng phải duy nhất một lần móc ra dòng giá 130 mai Hỗn Nguyên đan nha." Bác Thần, chỗ ngươi có thể có số lượng nhiều như vậy Hỗn Nguyên đan? Nghe thấy lời ấy, Hà Bác Thần khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, hắn chấn định bình thường đáp lại nói, "Mại mại yên tâm, Tôn Nhi chỗ này bây giờ đã để dành hơn 300 mai Hỗn Nguyên đan đây." Vừa dứt lời, tại chỗ Hà Bác Khê đám người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ai có thể ngờ tới, ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, đã biết một tông mạch không ngờ lặng yên có nhiều như vậy Hỗn Nguyên đan xem như dự trữ. Làm sơ trầm mặc về sau, Hà Bác Khê trước tiên đánh vỡ yên lặng, mở miệng luôn đạo, "Chiếu tình hình này đến xem, quả thật có thể dựa vào đại ca mới nói tới đi làm việc." Như vậy thao tác sau đó, đợi cho chúng ta lần sau lại lần nữa mở rộng thất sát vệ thời điểm, chắc hẳn sẽ có càng nhiều con em dòng thứ nô nước tấp nập đến đây xin gia nhập trong đó. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể từ đó chọn ưu tú chúng tuyển, như thế cử động, ngược lại cũng không thất làm một cái cọc chuyện tốt ta. Trương Vân Ngu sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Hà Bác Thần, chậm rãi mở miệng nói ra, "Nếu là Bác Thần ngươi đã nghĩ sâu tính kỹ, như vậy liền dựa vào như lời ngươi nói đi làm đi. Dù sao, ngươi chính là tứ tông hoàn toàn xứng đáng gia chủ, bước này đại sự tự nhiên do ngươi tới định đoạt." Hà Bác Thần khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười tự tin, đáp lại nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền như vậy thỏa thuận. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Hà Bác Khê đột nhiên chen lời vào, ánh mắt hắn lập lòe tinh minh quan mang, ngữ tốc hơi nhanh mà nói ra, đại ca, tiểu đệ có một cái ý nghĩ không biết có nên nói hay không. Ta cảm thấy phải chăng có thể định kỳ san ra 10 cái Hỗn Nguyên đan cho Thái Huyền quân đâu? Đem coi như các tướng sĩ chiến công một loại hối đoái phương thức. Đã như thế, vừa có thể giảm bớt lần hành động này cần thiết bổ khuyết linh thạch số lượng, lại có thể khích lệ đông đảo quân sĩ cố gắng góp nhặt chiến công để đổi lấy chân quý Hỗn Nguyên đan. Phải biết, nếu như chiến công có thể trực tiếp hối đoái Hỗn Nguyên đan, chắc hẳn sẽ rộng lượng quân sĩ cam tâm tình nguyện đem chiến công của mình để dành đến, chỉ vì đổi lấy cái này khó được đan dược. Hà Bác Khê ánh mắt kiên định bổ sung nói ra, nếu như chúng ta dưới quyền Thái Huyền quân có thể có được càng cường đại hơn thực lực, như vậy coi chúng ta tại Bắc Hoang biên cảnh bày ra lịch luyện thời điểm, liền có thể trải qua mênh mông hơn địa vực tiến hành tìm tòi. Đã như thế, tìm ra càng nhiều chân quý đạo cơ bảo vật khả năng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà chỉ cần lấy được những thứ này bảo vật, chúng ta cái này một tông mạch bên trong đám người, không chỉ có mong thành công đột phá tới chân nhân cảnh, thậm chí còn tài năng ở chân nhân cảnh trên tầng thứ này lấy được tiến hơn một bước thành tựu. Thính văn lời ấy, Hà Bác Thần khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, một bên Trương Vân Ngu đôi mắt đẹp lấp lóe, cũng toát ra khen ngợi chi ý, Hà Nguyên Hoan cùng Hà Nguyên Thanh nhìn nhau nở nụ cười, rõ ràng đối với cái này rất tán thành. Hà Bác Phương Ma quyền sát trưởng kích động, Hà Bác Thương Tắc thì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nhị thẩm Hàn Tố Tố trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc, Khương Chỉ Tuyết kiểu tiếu khắp khuôn mặt là cảm giác hưng phấn. Bọn hắn đều đúng Hà Bác Khê cùng Hà Bác Phong lời nói hảo không dị nghị. Đi qua một phen ngắn gọn sau khi thương nghị, liên quan tới Thất Sát Vệ cùng Thái Huyền Quân ban thưởng cùng với tiền trợ cấp sự nghi cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Sau đó, đám người bắt đầu chia đầu hành động. Hà Bác Thần, Trương Vân Ngu phụ trách liệt ra cặn kẽ danh sách, đem vật phẩm cần thiết một một ghi lại trong danh sách, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh Tắc thì bắt đầu chuẩn bị các loại đan dược, bảo đảm số lượng phong phú lại về phẩm chất thừa. Hà Bác Phương chú tâm chọn nhiều loại phù lục, gắng đạt tới mỗi một tấm đều có uy lực cường đại. Hà Bác Thương cẩn thận sửa sang lấy chồng chất như núi linh thạch dựa theo bất đồng quy cách cùng công dụng phân loại để đạt. Cùng lúc đó, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt cùng nhị thẩm Hàn Tố Tố cũng không nhàn rỗi, các nàng tại khố phòng ở giữa xuyên thẳng qua bận rộn, kiểm tra vật tư phải trang đầy đủ hoàn mỹ. Khương Chỉ Tuyết Tắc thì hiệp trợ đám người, đem đã đồ chuẩn bị xong thích đáng ăn phóng, lấy thuận tiện sau này lấy dùng. Một thời gian, toàn bộ tràng diện phi thường náo nhiệt, mỗi người đều mỗi người giữ đúng vị trí của mình, vì lần hành động này khẩn trương có thứ tự mà làm các hạng công tác chuẩn bị. Chương 107, Quy Tâm chương 107, Quy Tâm Hà Bắc Thần, Trương Vân Ngu, Hà Bắc Khê, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong, Hà Bắc Phương, Hà Bắc Thương, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, nhị thẩm Hàn Tố Tố cùng với Khương Chỉ Tuyết, Hạo Hạo đang mang theo đại lượng chân quý tài nguyên cùng đủ loại vật phẩm, hướng về Thất Sát Vệ trụ sở tiến phát. Làm chi đội ngũ này đến Thất Sát Vệ được mà lúc, toàn bộ doanh địa trong nháy mắt náo nhiệt lên. Nguyên lai, Thất Sát Vệ các thành viên sớm liền biết được hôm nay sắp cử hành trọng yếu hoạt động, ban thưởng cùng trợ cấp. Bởi vì ngày bình thường nghiêm khắc huấn luyện cùng với mấy năm này tứ tông chỗ tích lũy được tốt đẹp danh tiếng, khiến cho mỗi một tên Thất Sát Vệ thành viên đối với lần này hội nghị tràn ngập chờ mong, cho nên đại gia vừa nghe đến tin tức liền lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành tập kết. Chờ đám người cả tề liệt đội hoàn tất về sau, đứng ở phía trước trên đài cao Hà Bắc Thần lớn tiếng tuyên bố, các vị Thất Sát Vệ các huynh đệ, đi qua dài thời gian cố gắng cùng phấn đấu, chúng ta nên đón cái này đáng giá ăn mừng thời khắc. Ở đây, ta đại biểu tứ tông hướng tất cả chỗ vu phạm nhân cảnh đám võ giả ban phát một cái Hỗn Nguyên đan, thử đan thuốc có trợ giúp các ngươi đột phá tới võ nhân cảnh. Mà đối với đã bước vào võ nhân cảnh những cao thủ, mỗi người sẽ thu hoạch được dòng giá 20 mai nhị giai cực phẩm pháp linh đan xem như khen thưởng. Vừa dứt lời, dưới đài lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Những thứ này anh dũng không sợ Thất Sát Vệ các chiến sĩ trong mắt lập lòe hưng phấn cùng lòng cảm kích, bởi vì bọn hắn biết rõ trong tay đan dược mang ý nghĩa thực lực để thăng cùng tương lai càng nhiều có thể. Không chỉ có như thế, lần này tại Bắc Hoang biên cảnh bất hạnh gặp nạn Thất Sát Vệ các thành viên, càng là lấy được cực kỳ phong phú trợ cấp đãi ngộ. Mà những cái kia trải qua khảo nghiệm sinh tử phía sau may mắn còn sống sót Thất Sát Vệ các thành viên đồng dạng thu được mọi người nhiều người chú mục ban thưởng. Bất thình lình tin vui, giống như một đạo trời nắng phích lịch, trong nháy mắt nhường tất cả Thất Sát Vệ thành viên đều trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc không thôi. Trước đó, bọn hắn mặc dù trong lòng minh bạch tứ tông tuyệt sẽ không bạc đãi chính mình, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng tứ tông lại sẽ như thế khoan hậu nhân từ, xuất thủ càng là như vậy xa xỉ hào phóng. Cần biết cái kia Hỗn Nguyên đan thế nhưng là cực kỳ chân quý chi vật, cho dù là tại Thái Huyền phủ chỗ như vậy, thậm chí toàn bộ Vân Châu, thậm chí là lớn như vậy Triệu Quốc cảnh nội, hắn số lượng dự trữ cũng là tương đối có hạn. Ngay bình thường, dù chỉ là một khỏa Hỗn Nguyên đan, đều sẽ dẫn phát vô số cường giả tranh đoạt cùng tranh đoạt. Nhưng mà, ai có thể ngờ tới, ngay tại hôm nay, tứ tông vậy mà không keo kiệt chút nào đem cái này các loại quý hiếm đan dược như thế dễ dàng ban cho bọn hắn những thứ này Thất Sát Vệ thành viên. Cùng lúc đó, khắp thân ở võ nhân cảnh những cao thủ cũng là kinh hỉ bạt phần. Vốn cho là lần này nhiệm vụ kết thúc sau, thu hoạch bất quá nhị nhĩ, sao lượng trước cuối cùng được đến ban thưởng lại là nhiều như thế, viễn siêu đám người mong muốn. Nhất là nhìn thấy cái kia cho chết vì hai nạn Thất Sát Vệ thành viên hậu đãi tiền trợ cấp lúc, mọi người ở đây tất cả không bị rung động thật sâu, một thời gian đều kinh hãi phải nói không ra lời. Liền thấy Thất Sát Vệ bên trong Hà Bắc Lâu, Hà Bắc Diêm cùng Hà Bắc Độ bọn người, động tác tấn mãnh như điện chớp, không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, cùng kêu lên cao hô đạo, đa tạ Bắc Thần Quân. Chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo đại nhân tả hữu, máu chảy đầu rơi không chối từ. Kèm theo lời nói hùng hồn này tiếng vang lên, còn lại Thất Sát Vệ các thành viên nhao nhao bắt trước, giống như bị gió thổi ngã mạch tuệ giống như đồng loạt quỳ rạp trên đất, trăm miệng một lời mà hô. Giờ này khắc này, những người này trong lòng giống như gương sáng rõ ràng thấu triệt. Bọn hắn biết rõ chính mình lúc trước dứt khoát quyết nhiên dấn thân vào tại tứ tông môn hạ, theo đuổi đơn giản chính là trong truyền thuyết kia Hỗn Nguyên Đan. Bởi vì chỉ có mượn nhờ thử đan chi lực, bọn hắn mới có cơ hội đột phá tự thân gông cùng xiển xích, bước vào tha thiết ước mơ võ nhân cảnh. Bây giờ may mắn được đến hắn thưởng thức cùng ân tứ, có thể thu hoạch cái này vô cùng chân quý Hỗn Nguyên Đan, đối với Thất Sát Vệ mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn ở sâu trong nội tâm đối với Hà Bắc Thần tràn đầy vô tận lòng cảm kích, cho nên thông qua lần này quỳ xuống hành lễ cử chỉ tới cho thấy mình sáng trung thành. Đợi đến tất cả Thất Sát Vệ thành viên tất cả đã cung kính từ Hà Bắc Thần trong tay tiếp nhận cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi Hỗn Nguyên Đan sau đó, bọn hắn cũng không liền như vậy thỏa mãn rời đi. Ngay sau đó, lại bằng vào riêng phần mình trên chiến trường anh dũng giết địch chỗ tích lũy được chiến công hiển hách, lòng tràn đầy vui vẻ tiến đến hối đoái những chủng loại khác phong phú đang được, uy lực mạnh mẽ phủ lục vân vân. Một thời gian, trang diện phi thường náo nhiệt, người trên mặt người đều tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng chi sắc. Kết quả là, Hà Bắc Thần, Hà Bắc Khê, Trương Vân Ngu, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong, Hà Bắc Phương, Hà Bắc Thương đám người, lại thêm tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, nhị thẩm Hàn Tố Tố cùng Khương Chỉ Tuyết, xuất lĩnh lấy hơn 150 tên tinh nhuệ Thất Sát Vệ, hạo hạo đáng đáng xuất phát, mục đích của chuyến này chính là muốn xử lý thích đáng Thái Huyền Quân khen thưởng, trợ cấp cùng với chiến công hối đoái sự nghi. Phải biết, toàn bộ tứ tông tính toán đâu ra đấy cũng chỉ những thứ này nhân khẩu có thể dùng, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đem Thất Sát Vệ cũng cùng nhau mang đến thi hành lần này nhiệm vụ. Đợi cho một phần của Hà Bắc Khê thống lĩnh một bộ phận kia Thái Huyền Quân bắt đầu dần dần tụ tập, không khí hiện trường trong nháy mắt biến nhiệt liệt lạ thường. Tất cả mọi người lộ ra phải hưng phấn dị thường, bởi vì tứ tông từ trước đến nay lấy hiền lương nhân đức mà xưng vũ thế, kỳ mỹ tên sớm đã thâm nhập lòng người. Do đó, đối với sắp đến khen thưởng, trợ cấp cùng với chiến công hối đoái sự tình, trong lòng mỗi người đều tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ, không kịp chờ đợi muốn biết đến tuột cùng sẽ mang đến cho mình như thế nào kinh hỉ. Làm Hà Bắc Thần đem cái kia cho Thái Huyền Quân phong phú khen thưởng, tiền trợ cấp cùng với chiến công hối đoái sự nghi dần dần kỹ càng nói ra thời điểm, nguyên bản an tĩnh tràng diện trong nháy mắt bị nhen lửa, toàn bộ Thái Huyền Quân đều lâm vào một mảnh cuồng nhiệt cùng trong sôi trào. Bởi vì này chút ban thưởng thật sự là quá mức kinh người, trong đó vậy mà bao hàm có thể giúp người nhất cử đột phá tới võ nhân cảnh Hỗn Nguyên Đan bực này vô cùng chân quý đột phá linh đan. Không chỉ có như thế, còn có Pháp Nguyên Đan, Pháp Linh Đan, Tứ Tượng Đan, Thiên Linh Đan cùng Tử Huyền Đan các loại một loạt cấp 2 các thức đan dược, mỗi một loại cũng có đặc biệt cường đại công hiệu. Dĩ nhiên, cấp 1 đan dược như Hoàng Linh Đan, Hướng Mạch Đan mấy người cũng là cái gì cần có đều có. Ngoại trừ Lâm Lang Mãn Mục đan dược bên ngoài, còn có đủ loại kiểu dáng làm cho người hoa cả mắt phụ lục, linh khí cùng trận bản mấy người bảo vật. Từ nhất giai đến nhị giai, phẩm giai đầy đủ, chủ loại nhiều, vô luận là loại hình công kích vẫn là loại hình phòng ngự, hoặc là phụ trợ loại pháp bảo, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm trong tinh phẩm. Đối mặt như thế khẳng khái lại phong phú ban thưởng, một phần của tứ tông dưới tất cả Thái Huyền Quân các tướng sĩ cũng không kiềm chế được nữa nội tâm kích động chi tình, bọn hắn không chút do dự đồng loạt quỳ hành lễ, đồng thời cùng kêu lên cao hô đạo: "Đa tạ đại nhân ân tứ, chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo Bắc Thần Quân, Bắc Khê Quân." Sở dĩ Thái Huyền Quân sẽ biểu hiện kích động như thế, nguyên nhân chủ yếu chính là Hà Bắc Thần bọn người cho ra khen thưởng, trợ cấp cùng với chiến công hối đoái quả thực phong phú tới rồi cực hạn, như vậy vừa dày vừa nặng đãi ngộ đơn giản khiến người ta không cách nào không vì đó động dung. Dù sao cho tới nay, tứ tông đối đãi bọn hắn không tệ, có thể nói là ân trọng như núi a. Chương 108, thương nghị hôn sự, 1, chương 108, thương nghị hôn sự, 1, Hà Bắc Thần, Trương Vân Ngu, Hà Bắc Khê, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong, Hà Bắc Phương, Hà Bắc Thương, lại thêm tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, nhị thẩm Hàn Tố Tố cùng với Khương Chỉ Tuyết đám người, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng hoàn thành Thất Sát Vệ cùng Thái Huyền Quân tại Nguyên phân phối cùng trợ cấp công việc. Mỗi người bọn họ đều cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, phảng phất gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân. Bây giờ, đại gia như chút được gánh nặng gặp nhau tại rộng rãi sáng ngời tứ tông trong đại sảnh, ngồi vây chung một chỗ, chuẩn bị kỹ càng tốt thương thảo một chút có liên quan Hà Bắc Phương hôn sự. Kể từ Hà Bắc Phương bọn người chiến thắng trở về sau đó, toàn bộ tứ tông liền lâm vào một mảnh bận rộn bên trong. Cứ việc trong nhà trên dưới đều bệ bội nhiều việc xử lý Thất Sát Vệ cùng Thái Huyền Quân khen thưởng cấp, tài nguyên hợp lý phân phối cùng với thương vong nhân viên trợ cấp rất nhiều sự vụ, nhưng Hà Bắc Phương vẫn như cũ tranh thủ lúc rảnh rỗi, chờ đúng thời cơ hướng mình tình yêu mẫu thân Hàn Tố Tố nhắc lên cái này nhân sinh đại sự. Nhưng mà, vào giờ phút này Hàn Tố Tố nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần, tựa như một đoàn ngay rối dây dưa mơ hồ, để cho nàng xoắn suýt và phận. Làm một yêu thương hài tử mẫu thân, nàng vô cùng tự nhiên khát vọng nhìn thấy con của mình có thể sớm ngày thành gia lập nghiệp, cưới trở về một vị ôn nhu hiền lành, có tri thức hiểu lễ nghĩa lại làm nàng hài lòng con dâu. Thế nhưng, khi biết được nhi tử lần này nói muốn cưới vị hôn thê lại là một cái bán yêu người lúc, sâu trong nội tâm của nàng không khỏi nổi lên một tia lo nghĩ. Dù sao, nhân yêu khác đường cái này quan niệm tại mọi người trong lòng thâm căn cố đế, nàng lo lắng dạng này thân phận đặc thù nữ tử phải chăng thật sự có thể cho nhi tử hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, cũng lo nghĩ người chung quanh khác thường ánh mắt sẽ cho nhi tử mang đến áp lực không cần thiết cùng cố nhiễu. Hàn Tố Tố bây giờ giống như lâm vào một phiến hỗn độn vũng bùn, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Nàng một phương diện khát vọng thuận theo con trai ý nguyện, tiếp nhận vị nào bán yêu bộ dáng tức, phản phất đó là một đạo thông hướng hạnh phúc quang, một phương diện khác lại chờ đợi trong nhà có người đứng ra phản đối việc hôn sự này, dù sao bán yêu người đang triệu quốc cảnh nội tựa như hèn mọn sâu kiến, có thụ rất nhiều phái cấp tiến vị nổ. Không chỉ có một, Trương Vân Ngu nội tâm cũng như ba lan vĩ đại đại như biển, cuộn cuộn đồng dạng suy nghĩ. Hà Bắc Thương, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt cùng với Khương Chỉ Tuyết tất cả đầy cõi lòng hiếu kỳ, bọn hắn chưa từng ngờ tới Hà Bắc Phương tại Bắc Hoang biên cảnh trải qua ma luyện về sau, lúc trở về không ngờ tâm hữu sở trúc, phản phất trong nhà tức sẽ nên đón một hồi vui mừng tình yến. Lúc này Hà Bắc Thần đối với Vu Nhất Cắt vẫn mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết được nội tình trong đó. Liền thấy hắn mặt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mở miệng nói với Tứ Đệ à, đã như vậy, vậy ngươi không ngại cùng chúng ta nói một chút ngươi và ngươi người trong lòng những chuyện kia thôi. Nếu là thích hợp chờ thời cơ chín muồi chúng ta liền nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng tiến đến tới cửa cầu hôn nha. Hà Bắc Phương nghe đại ca Hà Bắc Thần lần này công bằng và đúng trọng tâm lời nói sau đó, hơi chần chờ, tiếp đó hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng giảng thuật nói, đại ca, thứ không dám giấu giếm, người trong lòng của ta chính là một gã bán yêu tộc nữ tử. Nàng đến từ Bắc Hoang biên cảnh Châu Vân Lăng bộ lạc, danh tự gọi là Lộ Lưu Ly. Nhớ ngày đó, ta một thân một mình rời đi đại quân ra ngoài lịch luyện thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp cùng nàng cùng nhau thức tương biết. Từ đó về sau, hai ta cùng nhau đã trải qua vô số mưa gió, cùng đối mặt chư nhiều gian nan hiểm trở. Ở nơi này dài dòng ở chung trong quá trình, ta càng khắc sâu cảm nhận được, nàng chính là cái kia có thể cùng ta dắt tay cùng chung dư nên người. Tiếp xuống, lại dung tiểu đệ chậm rãi hương các ngươi nói ra ta cùng với Lộ Lưu Ly ở giữa phát sinh qua đủ loại cố sự. Đúng lúc này, một bên đang ngồi Hà Bắc Thương, Tứ Thẩm Ngọc Thanh Nguyệt còn có Khương Chỉ Tuyết ba người thính văn lời ấy, lập tức kinh ngạc phải trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy đều là khó tin thần sắc. Hà Bắc Thần hơi suy tư một phen về sau, liền đưa mắt nhìn sang ngồi ở một bên Hà Bắc Phương mẫu thân, hắn nhị thẩm Hàn Tố Tố, nhẹ giọng hỏi, nhị thẩm, đối với Bắc Phương hôn sự, ngài có ý kiến gì hay không? Dù sao ngài thế nhưng là Bắc Phương mẹ ruột ta, đối với việc này, ý kiến của ngài không thể nghi ngờ trọng yếu nhất. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hàn Tố Tố trên thân, liền thấy Hàn Tố Tố khẽ nâng đầu lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên phát giác nhi tử Hà Bắc Phương đang dùng một loại tràn ngập chờ mong cùng ánh mắt khát vọng thẳng tắp nhìn lấy mình. Ánh mắt kia phảng phất tại im lặng nói, hy vọng mẫu thân có thể cho hắn ủng hộ và chắc chắn. Hàn Tố Tố trong lòng không khỏi mềm nhũn, hít vào một hơi thật dài, tiếp đó chậm rãi nói ra, ta đứa nhỏ này như là đã nhận định vị cô nương kia làm vì mẫu thân, trong lòng ta cứ việc có một chút cố lự, nhưng như thế nào nhận tâm đi vi phạm tâm ý của hắn đâu. Vừa dứt lời, mọi người ở đây đều là sức sở, rõ ràng không nghĩ tới Hàn Tố Tố sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Đang lúc mọi người còn đắm chìm tại trong lúc kinh ngạc lúc, Hà Bắc Thần trước tiên phản ứng lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng, vội vàng tán dương, nhị thẩm có thể như thế khai sáng thông đạt, thật sự là quá tốt. Cái này không vẹn vẹn thể hiện ngài đối với Bắc Phương yêu thương chi tình, càng là một loại khó được rộng lượng cùng tha thứ a. Nghe nói như thế, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, biểu thị đồng ý Hà Bắc Thần thuyết pháp. Mà vừa lúc này, một mực trầm mặc không nói Hà Bắc Khê đột nhiên đứng dậy, một mặt nghiêm túc nói ra, các vị, trước tạm đừng vội lấy có kết luận. Tuy nữ tử kia chính là bán yêu người, kỳ thân phận xác thực tương đối thấp một chút, nhưng mà tứ ca tất nhiên cùng nàng yêu thật lòng, chúng ta liền không phải làm vẹn vẹn lấy thế tục ánh mắt đi bình phán chút tình cảm này. Còn nữa nói, bây giờ Bắc Hoang biên cảnh cái bấy thế có chút phức tạp đa dạng, nếu như có thể thông qua lần này thông ra, cùng Vân Lăng bộ lạc thành lập được quan hệ tốt đẹp, nói không chừng đối với tại chúng ta toàn cả gia tộc sự phát triển của tương lai đều sẽ rất có ích lợi đâu. Hà Bắc Khê lời nói này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhường nguyên bản còn có chút huyên náo tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Một lát sau, mọi người mới bắt đầu châu đầu kề tai nghị luận lên, không ít người đều cảm thấy Hà Bắc Khê lời nói không phải không có lý. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hà Nguyên Hoan không khỏi nhíu chặt lên cái kia nguyên bản thư triển lông mày, mặt mũi tràn đầy dầu dĩ nói ra, lời tuy là như thế này dạng không sai, nhưng bên trong tộc những cái này lão ngoan cố lại làm sao lại như vậy dễ như trở bàn tay liền gật đầu đáp ứng chứ? Phải biết, cho tới nay, bọn hắn đều đưa bán yêu coi là đê tiện như cỏ rác vậy tồn tại à. Nghe nói như thế, một bên Hà Bắc Phong nhưng là sắc mặt lãnh tuấn như băng, hắn lạnh rên một tiếng, ngựa khí kiên định mà lạnh khốc mà đáp lại nói, "Hừ, chỉ cần chúng ta thái độ đủ mạnh cứng rắn, trong tộc đám người kia tuyệt đối không dám có nửa câu oán hận. Đừng quên, chúng ta tứ tông thế nhưng là ủng có số lượng đông đảo chân nhân cảnh cao thủ, hơn nữa chúng ta càng là toàn cả gia tộc bên trong bách nghệ chủ của chỗ. Càng quan trọng chính là, bây giờ cái này gia tộc lớn như vậy bên trong, chỉ có đại ca một người biết được như Hà luyện chế cái kia vô cùng chân quý hồn nguyên đan. Do đó, trong lòng bọn họ đầu hẳn biết rất rõ chúng ta tứ tông chiếm cứ phân lượng rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Chắc hẳn đi qua một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, bọn hắn tự sẽ cẩn thận suy nghĩ, tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ." Chương 109, thương nghị hôn sự 2, chương 109, thương nghị hôn sự 2. Hà Bắc Thần đứng ở một bên, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đi qua đoạn này thời gian quan sát cùng giải, hắn đã tinh tường nhìn ra, trong nhà người thân đối với Hà Bắc Phương muốn cưới bán yêu người một chuyện, bây giờ hiện ra rõ ràng tam phương thái độ. Đầu tiên là mãi mãi Trương Vân Ngu, nhị thẩm Hàn Tố Tố, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyện cùng với Hà Nguyên Hoan, Khương Chỉ Tuyết bọn người, các nàng lựa chọn lập trường trung lập. Nhất là nhị thẩm Hàn Tố Tố, hắn thái độ càng là đung đưa không ngừng, khi thì có khuynh hướng ủng hộ, khi thì lại tựa hồ có giữ lại. Mà Hà Bắc Khê cùng Hà Bắc Phong tắc thì kiên định biểu thị ủng hộ cửa hôn sự này, cho rằng tất nhiên Hà Bắc Phương thật tâm thích, vậy liền để hắn cưới là được. So sánh dưới, Hà Bắc Thương cùng Hà Nguyên Thanh tắc thì cầm mãnh liệt phản đối thái độ, từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan Lộ Lưu Ly thân là bán yêu thân phận của người. Nhưng mà, đối với cái này hết thảy, Hà Bắc Thần bản thân kỳ thực cũng không thèm để ý dù sao, hắn nhưng là từ hiện đại xuyên qua mà đến người, tư tưởng xa so với người khác càng thêm mở ra cùng bao dung. Hắn thấy, bán yêu người cái tộc quần này trên thực tế là bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa lâu dài tranh chấp sinh ra. Bọn hắn không thể nghi ngờ là trận này kéo dài trong phân tranh lớn nhất người bị hại, thực sự không phải làm chịu đến từ nhân tộc cùng yêu tộc song phương kỳ thị cùng thành kiến. Bởi vậy, đối với Hà Bắc Phương muốn cưới bán yêu người Lộ Lưu Ly làm vợ chuyện này, Hà Bắc Thần đồng thời không có có mặc cho dị nghị nào. Tương phản, hắn còn có chút thưởng thức nhà mình tứ đệ loại này dám yêu dám hận tính cách đặc điểm. Chỉ là, một nghĩ đến thân mình vì nhất tông chi chủ, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tông mạch danh dự cùng ổn định, Hà Bắc Thần liền quyết định tạm thời giữ yên lặng, không dễ dàng phát biểu cá nhân ý kiến. Dù sao, chuyện này liên lụy đông đảo, cần muốn cẩn thận xử lý. Nhưng vào lúc này, một mực im miệng không nói Hà Bắc Thương bỗng nhiên đứng dậy, hắn sắc mặt ngưng trọng mà vẫn nhìn mọi người tại đây, tiếp đó đem ánh mắt như ngừng lại trên thủ vị, hướng về phía người kia mở miệng nói, "Đại ca à, ngài quý vì chúng ta cái này một tông mạch tông chủ, nên sát phạt quả đoán, lôi lệ phong hành mới đúng, có thể như thế nào tại đại sự như thế trước mặt biểu hiện như vậy không quả quyết đâu. Phải biết cái kia bán yêu nhân tính tình từ trước đến nay xảo trá giỏi thay đổi, thực sự khó mà nắm lấy, nếu như để mặc cho nàng bước vào chúng ta tông mạch chi môn, tất nhiên sẽ cho toàn cả gia tộc mang đến vô tận tai họa cùng phiền phức a. Huống chi nếu như tứ đệ quả thật cưới vị này bán yêu người làm vì thế tử, như vậy trong gia tộc mấy cái khác tông chi át hẳn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến lúc đó tất nhiên sẽ hướng chúng ta làm loạn tạo áp lực nha." Hà Bác Thương lời còn chưa dứt, Hà Bác Thần liền kìm nén không được, lúc này liền muốn lên tiếng phản bác. Nhưng mà chưa kịp hắn mở miệng, một bên Hà Bác Phong cũng là đột nhiên đứng dậy, liền thấy hắn nghĩa chính ngôn từ mà nói ra, "Tam đệ a tam đệ, uổng cho ngươi còn tự xưng là kiến thức rộng, lại không nghĩ lại tổn có sâu nặng như vậy thành kiến. Theo ta thời à, vị nào lộ lưu ly cô nương tâm địa thuần lương, ôn nhu huyền ước, kể từ cùng tứ đệ cùng nhau thức tương biết đến nay, chưa bao giờ từng hiện lộ ra nửa điểm hại người chi ý, còn nữa nói, cho dù mấy cái khác tông chi can đảm dám đối với chuyện này trong lòng còn có không vừa lòng mà có chỗ lời oán giận, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ chúng ta mạch này đông đảo thực lực mạnh mẽ chân nhân cảnh cao thủ sao?" "Hừ, lựa bọn hắn cũng không lá gan này." Hà Bác Thương tính văn lời ấy, không khỏi lạnh rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường mà nói, "Nhị ca à, ngươi chớ có bị nữ tử kia mặt ngoài triển hiện ra giả tượng làm cho mê hoặc rồi. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, ai có thể biết được nàng sau lưng đến tuột cùng cất giấu như thế nào không thể cho người biết âm như quỷ cái đâu." Đám người nghe được Hà Bác Thương lời nói này sau đó, một thời gian tất cả rơi vào trong trầm tư, sau đó càng là không chịu được châu đầu ghé hai, xì xào bàn tán đứng lên. Không khí hiện trường trong nháy mắt biến khẩn trương mà kiềm chế, phản phất một hồi báo tố sắp xảy ra. Lộ cô nương đã từng thế nhưng là cùng Phương Bắc cùng nhau trải qua chư nhiều gian nan hiểm trở, sinh tử hoạn nạn đấy, phần tình nghĩa này không phải bình thường nha. Còn nữa nói, nhân gia Lộ cô nương cũng rõ ràng biểu thị nguyện ý nghiêm ngặt tuân theo tộc ta quyết định đủ loại quy củ điều lệ đây. Cho nên theo ta thấy à, chúng ta không ngại cho nàng một lần cơ hội quý giá, cũng tốt nhường Lộ cô nương có cái bình đài tới đầy đủ bày ra đồng thời chứng minh một chút năng lực của tự thân cùng thành ý nha. Nghe nói như thế, Hà Bác Thương lập tức liền cặp mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy biểu tình không thể tin lớn tiếng phản bác, "Đại ca, ngài sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ngài có thể ngàn vạn lần chớ bị nữ tử kia mê hoặc tâm trí a." Nhưng mà đối mặt tam đệ kịch liệt phản ứng, Hà Bác Thần chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay ra hiệu hắn an tâm chớ vội, đồng thời ngữ khí kiên định mà đáp lại nói, "Chuyện này liền dừng ở đây, không cần nhiều hơn nữa làm thảo luận. Chờ đến thời cơ chín muồi thời điểm, chúng ta tự mình đi tới Vân Lăng bộ lạc đối với Lộ cô nương tiến hành một phen xâm nhập tỉ mỉ khảo sát giải sau đó, rồi mới quyết định xử trí như thế nào vậy lúc này không muộn đây này." Kỳ thực nguyên bản Hà Bắc Thần cũng không tính đối với chuyện này quá nhiều mà phát biểu cái nhìn cá nhân cùng ý kiến, dù sao loại chuyện này thường thường cũng là làm dâu trong họ, rất dễ dàng gây nên tranh luận cùng mâu thuẫn. Nhưng bất đắc dĩ nhà mình cái kia tứ đệ Hà Bắc Phương Tử vừa mới bắt đầu liền đang không ngừng hướng mình quăng tới tràn ngập khẩn cầu ý vị ánh mắt, cái kia đáng thương ba ba ánh mắt nhi đơn giản khiến người ta không thể chống đỡ được. Cuối cùng, Hà Bắc Thần vẫn không thể nào ngăn cản được đệ đệ như vậy đau khổ cầu khẩn, không thể làm gì khác hơn là thay đổi dự tính ban đầu ngược lại kiên định không thay đổi mà đứng ở tứ đệ Hà Bắc Phương bên này, biểu thị toàn lực ủng hộ ý nghĩ của hắn cùng quyết định. Hà Bác Thần sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đám người, chậm rãi nói, "Đã như vậy, vậy chuyện này liền cứ như vậy quyết định đi. Sau năm ngày, đúng lúc gặp Vân Châu Châu Thành Vân Thành tổ chức thịnh đại đấu giá hội, đến lúc đó ta đem cùng mãi mãi, Vũ Đệ cùng với Nguyên Hoan, Nguyên Khê cùng nhau đi tới Vân Thành đấu giá hội tìm tòi hư thực, mong đợi có thể lại còn đấu giá được vài kiện chân quý đạo cơ bảo vật." Dừng lại một chút phút chốc, Hà Bác Thần hơi tư tắc một phen phía sau mở miệng lần nữa nói ra, "Đáng nhắc tới chính là, bây giờ nhị đệ, tam đệ còn có tứ đệ tất cả đã thành công đột phá tới võ nhân cảnh đỉnh phong chi cảnh. Mà lập tức chúng ta có cái này năm đạo chân quý đạo cơ bảo vật bên trong, phân biệt có phong thuộc tính đạo cơ bảo vật cùng thổ thuộc tính đạo cơ bảo vật, nhưng mà duy chỉ có thiếu thủy thuộc tính đạo cơ bảo vật. Cho nên, tam đệ, tứ đệ, hai người các ngươi bây giờ cần phải ở lại trong nhà nắm chặt thời gian xung kích chân nhân cảnh, còn nhị đệ cần thủy thuộc tính đạo cơ bảo vật nha, trước mắt cũng chỉ đành gửi hy vọng ở lần này đấu giá hội phía trên rồi, lại nhìn phải chăng có vận khí có thể thành công đập đến thủy thuộc tính đạo cơ bảo vật. Đến nơi khác liên quan sự nghi nha, đợi cho đấu giá hội kết thúc mỹ mãn sau đó mới hành thương nghị quyết sách không muộn." Nói đi, hắn đảo mắt một vòng mọi người ở đây, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng mong đợi chi sắc. Đám người thính văn cũng chỉ được như chim muông giống như tán đi, mà Hà Bắc Thần lại như pho tượng lâm vào trầm tư, đau khổ suy tư như thế nào mới có thể để cho mình tông mạch như cái kia ánh mặt trời ấm áp, chân chính tiếp nhận lộ lưu ly viên này trong suốt giò xương. Bằng không, cho dù thái độ mình như sắt thép cường ngạnh, nhiều tứ đệ Hà Bắc Phương đem lộ lưu ly rước dâu về, cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi vào cái gà bay trứng mỡ, đầy đất lông gà hạ chẳng. Chương 110, đấu giá hội kiến thức chương 110. Đấu giá hội kiến thức đợi cho Vân Thành đấu giá hội kéo ra màn che mấy ngày nay, gia tộc Đại Tông Hà Bắc Hủ, Nhị Tông Hà Nguyên Đẳng, Tam Tông Hà Nguyên Trân, cùng với đông đảo thành viên gia tộc nhau nhau đến nhà đến thăm, tất cả muốn hướng Hà Bắc Thần mượn linh thạch. Nhưng mà, Hà Bắc Thần cũng không tất cả đồng ý, hắn tuyên bố đã biết một tông mạch cần đạo cơ bảo vật nhiều, còn không biết lần này đấu giá hội có thể hay không gặp đủ. Ngoài dự đoán của mọi người là, Hà Bác Thần ngược lại hướng những thứ này đến nhà nhân mở miệng mượn linh thạch, một cử động kia làm bọn hắn kinh ngạc không thôi, như rơi mây mù, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau khóc lóc kể lể mình nghèo rất mùng tơi. Cuối cùng, song phương buồn bã chia tay. Cuối cùng, đấu giá hội đại mạc tại một ngày này chậm chậm mở ra, Hà Bác Thần cũng ủy thác đấu giá hội thay đấu giá một chút tam giai phù lục, linh minh, trận bản, đan dược, thậm chí không keo kiệt chút nào mà lấy ra 10 cái hỗn nguyên đan tiến hành đấu giá. Hà Bác Thần, Trương Vân Ngu, Hà Bác Khê, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh năm người giống như chúng tinh phùng nguyệt ngồi tại một cái ghế lô bên trong, bọn hắn đang ma quyền sát trưởng, chuẩn bị cạnh tranh cái kia tha thiết ước mơ đạo cơ bảo vật. Theo từng kiện vật phẩm đấu giá như là cỗ sao trổi sẽ qua, Hà Bác Thần ủy thác bán đấu giá vật phẩm đều bán ra làm cho người trố mắt nghẹn họng tốt giá cả. Trừ bỏ đấu giá hội cái kia như hấp huyết quỷ giống như tham lam phí thủ tục, một bút số tiền lớn giống như thủy triều lần lượt tới sổ, tổng cộng 4000 vạn linh thạch, chuyển đổi thành linh tinh, đây chính là 4 vạn khỏa rực rỡ chói mắt linh tinh a. Linh thạch cùng linh tinh hối đoái tỷ lệ là 1000 mai linh thạch hối đoái một cái linh tinh, cuối cùng nên đón đạo cơ bảo vật đấu giá thị yến, kiện thứ nhất thủy trúc đạo cơ bảo vật đấu giá giá quy định giống như một tòa nguy nga sơn phòng, cao đạt 1 vạn linh tinh. Hà Bác Thần bọn hắn lần đầu trải qua đạo cơ bảo vật phòng đấu giá, cứ việc trong lòng biết rõ đạo cơ bảo vật di tốc chân quý, nhưng cũng vạn vạn không ngờ rằng đạo cơ bảo vật giá cả vậy mà như thế cao khiến cho người lưỡi lưỡi. Nhưng mà, cái này thứ một kiện bảo vật hết lần này tới lần khác chính là thủy trúc đạo cơ bảo vật, Hà Bác Thần không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể việc nhân đức không nhường ai, trước tiên ra giá 1 vạn 1000 linh tinh. Kèm theo thủy trúc đạo cơ bảo vật giá cả một đường tăng vọt, hắn tốc độ tăng liền như là cái kia sông thẳng vân tiêu giống như hỏa tiễn khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lúc này, mỗi cái bên trong bao xương những người đấu giá càng là quần tình sục sôi, phản phất phía trên chiến trường kia lẫn nhau tranh đấu quần hùng tranh tiên khủng hầu hô lên riêng phần mình trong suy nghĩ lý tưởng giá cả. Chỉ nghe số 7 phòng khách trước tiên truyền đến hô to một tiếng, 1 vạn 4000 linh tinh. Ngay sau đó, số 12 phòng khách không yếu thế chút nào, lập tức ra giá, 18000 linh tinh. Sau đó, số 6 phòng khách cũng gia nhập trận này cạnh tranh kịch liệt bên trong, bọn hắn la lớn, 2 vạn linh tinh. Một thời gian, toàn bộ phòng đấu giá đều bị liên tiếp tiếng gọi giá bao phủ. Nhưng mà, cái này còn xa xa còn chưa có kết thúc. Mọi người ở đây cho là giá cả đã hướng tới ổn định, số 7 phòng khách lần nữa phát lực, trực tiếp đem giá cả để thăng đến 3 vạn linh tinh. Cái số này vừa ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Đại gia nhao nhao đưa ánh mắt về phía số 7 phòng khách, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là ai như thế tài đại khí thô. Thế nhưng, nhiều người không tưởng tượng được chính là, cuối cùng đoạt được cái này thủy trúc đạo cơ bảo vật cũng không phải là số 7 phòng khách, mà là một mực trầm mặc không nói Hà Bắc Thần chỗ ở phòng khách. Liền thấy hắn không chút do dự báo ra 3 vạn 5000 linh tinh giá trên trời, nhất cử đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, thành công đem cái này chân bảo hiếm thế cất vào trong ngực. Giờ khắc này, Hà Bác Thần giống như là một cái tiêu tiền như nước, vung tiền như rác hào khách, không thèm để ý chút nào những thứ này linh tinh số lượng. Sau đó, Hà Bác Thần bọn hắn tiếp tục xuất thủ, chụp được một đạo lôi thuộc đạo cơ bảo vật, hắn giá cả cao đạt 4 vạn linh tinh, phản phất là một đạo từ trên trời giáng xuống kinh lôi, một đạo hỏa trúc đạo cơ bảo vật, 38,000 linh tinh giá cả giống như hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm, một đạo băng thuộc đạo cơ bảo vật, 4 vạn 1000 linh tinh giá trị đúng như cái kia băng lãnh thấu xương hàn xương, còn có một đạo thủy trúc đạo cơ bảo vật, 4 vạn linh tinh nhất giá phản phất là cái kia ba lan. Tráng quát biển cả. Lần này đấu giá hội giống như một hồi thịnh đại thịnh yến, chung thu hoạch 2 đạo thủy trúc đạo cơ bảo vật, một đạo lôi thuộc đạo cơ bảo vật, một đạo hỏa trúc đạo cơ bảo vật, một đạo băng thuộc đạo cơ bảo vật, tổng cộng 5 đạo làm cho người thèm nhỏ dãi đạo cơ bảo vật. Những thứ này bảo vật giá trị còn giống như cái động không đáy, trực tiếp đem Hà Bắc Thần trải qua mấy chục năm góp nhặt linh thạch tiêu hao hơn phân nửa. Trên thực tế, nhược phi Hà Bắc Thần tại luyện đan, đúc khí, vẽ phủ, khắc trận các phương diện có được kinh thế hai tục năng lực, lại có cái nào mới phát thế ra có thể có được thâm hậu như thế nội tình, duy nhất một lần đấu giá thu được 5 đạo đạo cơ bảo vật đâu. Đến nỗi sau này đấu giá, đối với Hà Bắc Thần bọn hắn mà nói, đã mất đi lực hấp dẫn. Thế là, Hà Bắc Thần liền dẫn Trương Vân Ngu, Hà Bắc Khê, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh bước lên quy ra chi lộ, tựa như chim mỏi về tổ. Làm Hà Bắc Thần bọn người quy ra về sau, tựa như chim mỏi về tổ giống như, lại tụ lại với nhau. Làm cho người vui mừng chính là, ngoài bọn hắn ra đấu giá đạo cơ bảo vật mấy ngày nay, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt cùng nhị thẩm Hàn Tố Tố lại như vượng hoàng niết bàn giống như, song song đột phá đến võ nhân cảnh đỉnh phong. Mà lúc này, vừa bạn sở đấu giá phải thủy trúc đạo cơ bảo vật, hỏa trúc đạo cơ bảo vật, cùng với nhà Trung Nguyên có phong thuộc đạo cơ bảo vật, tựa như ba thanh mở ra cánh cửa tu luyện chìa khóa, bày tại trước mắt. Thế là, nhị đệ, nhị thẩm, tứ thẩm đều có thể nhờ vào đó cơ hội tốt, bắt đầu đột phá tầng kia tu luyện gông cùng xiềng xích. Như thế tính ra, Hà Bác Thần mạch này bây giờ chỉ còn lại một đạo lôi thuộc đạo cơ bảo vật, huyền như lôi đỉnh bạc quân, một đạo băng thuộc đạo cơ bảo vật, đúng như hàn băng thứ cốt, một đạo thủy trúc đạo cơ bảo vật, phản phất dốc rách nước chảy, một đạo kim loại đạo cơ bảo vật, đúng như không thể phá vỡ, còn có 2 đạo một thuộc đạo cơ bảo vật, tựa như sinh cơ bừng bừng. Tổng cộng còn lại lục đạo đạo cơ bảo vật, giống như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần. Thế là đám người thương nghị quyết định, chờ Hà Bắc Phong, Hà Bắc Thương, Hà Bắc Phương, nhị thẩm Hàn Tố Tố, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt đột phá, lại lao tới Bắc Hoang biên cảnh, đi tới Vân Lăng bộ lạc vì Hà Bắc Phương cầu hôn. Thế là Hà Bắc Phong, Hà Bắc Thương, Hà Bắc Phương, Hàn Tố Tố, Ngọc Thanh Nguyệt liền như chim bay vào lâm bản, lần lượt tiến nhập bế quan trạng thái. Trong gia tộc, linh thạch thiếu thốn giống như một đạo khó mà vượt qua hừng câu, khiến cho trưởng tộc bọn hắn chỉ có thể lại còn đấu giá được một đạo hỏa trúc đạo cơ bảo vật. Đại tông, nhị tông, Tam Tông giống như ba đầu đói bụng mãnh hổ, bởi vì trong tay linh thạch có hạn, không thể không liên hợp lại, mới có thể đấu giá được một đạo lôi thuộc đạo cơ bảo vật. Cuối cùng, đạo kia hỏa trúc đạo cơ bảo vật đã trở thành nhị tông Hà Bắc chí đột phá chân nhân cảnh mấu chốt chìa khóa, mà đạo kia lôi thuộc đạo cơ bảo vật nhưng là Tam Tông Hà Bắc hàng bước về phía chân nhân cảnh trèo lên thang mây. Chương 111, gia tộc lại tăng chân nhân cảnh cao thủ. Chương 111, gia tộc lại tăng chân nhân cảnh cao thủ. Sau đó, cái kia Hà Bắc hàng quả thật là danh bất hư truyền, làm vì gia tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài, khi lấy được món kia vô cùng chân quý đạo cơ bảo vật sau đó, tựa như hổ thêm cánh. Nguyên bản bắt ngang ở phía trước, khó mà vượt qua chân nhân cảnh cánh cửa, bây giờ lại cũng không còn cách nào ngăn cản hắn một đường hát vang tiến mạnh tu hành cấp bộ. Từ ngày đó bắt đầu bế quan tìm kiếm đột phá lúc lên, mãi đến rất cuối cùng thành công phá cửa ra, toàn bộ quá trình bẹn bẹn hao phí ngắn ngủi 8 ngày mà thôi. Cái này một tin tức kinh người cấp tốc truyền khắp gia tộc trên dưới, dẫn tới đông đảo gia tộc đệ tử nhau nhau chấn động theo không thôi. Phải biết, có thể bước vào chân nhân cảnh người không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm lại trải qua thiên tân vạn khổ người, mà Hà Bắc Hàng vậy mà có thể trong một ngắn thời gian bên trong đạt tới bực này thành tựu, thực sự làm người ta nhìn mà than thở. Mọi người ở đây còn đắm chìm ở Hà Bắc Hàng đột phá mang đến kinh hỉ thời điểm, không có mấy ngày nữa, lại một tắc thì tin vui theo nhau mà tới, Hà Bắc Chi đồng dạng thuận lợi thực hiện tự ngã đột phá, thành công tấn thăng đến chân nhân chi cảnh. Nguyên lai, kể từ hắn bê quan đến nay, trong óc từ đầu đến cuối quanh quần cùng thuộc gia tộc thiên tài liệt kê mấy vị khác tộc nhân tuần tự đột phá tới chân nhân cảnh tình cảnh. Nghĩ đến mình cùng Hà Bắc Hàng chính là cuối cùng mới bắt đầu xung kích cảnh giới này hai người, trong lòng không khỏi lo lắng và phần, chỉ sợ bị người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Chính là mang như vậy vội vàng khát vọng truy đuổi tâm tình, khiến cho Hà Bắc Chí tại trên con đường tu hành càng liều mạng, nhưng bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, càng là lòng nóng như lửa đốt, cái kia tiềm ẩn tại tâm ma liền càng ngày càng tàn phá bừa bãi trước cùng, không ngừng mà trở ngại lấy hắn bước về phía chân nhân cảnh bước chân. Như thế rằng có mấy ngày sau, Hà Bắc Chí cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, ở nơi này đầu bên mông tu hành trong nhân thế trên đại đạo, nên tâm không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Phương năng vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi. Nghĩ thông suốt kiếp nạn này sau đó, Hà Bác Chí một lần nữa điều chỉnh tâm tính, lấy không sợ hai chi tâm đối mặt tâm ma. Liền thấy hắn chu thân khí thế đột nhiên tăng vọt, giống như sôi trào mãnh liệt sóng dữ thế không thể đỡ. Cuối cùng, tại một phen kịch liệt giao phong đi qua, Hà Bác Chí thành công chọc thủng tâm ma trùng điệp phong tỏa, nhất cử bước vào chân nhân cảnh địa đường. Đến lúc này, gia tộc bên trong lại thêm hai vị thực lực mạnh mẽ chân nhân cảnh cao thủ, quả thật gia tộc may mắn chuyện. Làm Hà Bắc Hàng cùng Hà Bác Chí thành công vượt cảng chân nhân cảnh cái kia đạo môn hạm sau đó, toàn cả gia tộc mỗi cái tông phái chi mạch cùng với hệ phái lực chú ý liền không hẹn mà cùng tập trung tới rồi tứ tông phía trên. Bởi vì tại cử hành toàn tộc đại hội lúc, Hà Bắc Thần đã từng trước mặt mọi người tuyên bố bọn hắn tứ tông bên trong cũng có người sắp đột phá tới chân nhân cảnh. Đối với cái này phiên ngôn luận, trong gia tộc mỗi người đều tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì tứ tông có phong phú tài nguyên thật là khiến người chú mục. Đi qua nhiều năm phát triển, tứ tông đã hiện ra mấy vị võ nhân cảnh đỉnh phong cường giả. Mà năm gần đây kéo dài không ngừng tích lũy càng làm cho nội tình càng thâm hậu. Nếu muốn tại đấu giá hội bên trong đấu giá được vài kiện đạo cơ bảo vật, đối với tiền muôn bạc biển tứ tông mà nói tuyệt không phải việc khó. Dù sao, tứ tông có Hà Bắc Thần dạng này yêu nghiệt tồn tại, bằng vào gia thụ đan thuốc, phụ lục, trận bàn cùng với đủ loại chân quý linh binh các loại thủ đoạn, Hà Bắc Thần sớm đã kiếm lấy số lớn linh tinh. Có như thế tài lực hùng hậu xem như trèo trống, vỗ xuống mấy món đạo cơ bảo vật tự nhiên không thành vấn đề. Giờ này khắc này, tại thần bí kia tứ tông bế quan chi địa bên trong, Hà Bắc Phong, Hà Bắc Thương, Hà Bắc Phương, Hàn Tố Tố, Ngọc Thanh Nguyệt mấy người nhất chúng tu sĩ đang một cách hết sức chăm chú mà mượn nhờ trong tay những cái kia vô cùng chân quý đạo cơ bảo vật, dốc hết toàn lực về phía chân nhân cảnh khởi sướng sau cùng xông vào. Mỗi người bọn họ đều đóng chặt hai con ngươi, sắc mặt nghiêm trọng, thân bên trên tán phát lấy hoặc mạnh hoặc yếu linh quang, đem chúng quanh không gian ánh chiếu lên ngũ thải ba lan. Những thứ này đạo cơ bảo vật liên tục không ngừng mà phóng xuất ra linh khí nồng nặng, giống như một từng cái linh như rắn quấn quanh ở thân thể của bọn hắn chúng quanh, tư dưỡng kinh mạch của bọn hắn cùng đan điền. Mà ở bế quan này đất ở ngoài viện, một đám người khác đồng dạng tiếng lòng căng cứng. Hà Bắc Thần, Trương Vân U, Hà Bắc Khê, Hà Nguyên Thanh, Hà Nguyên Hoan cùng với Khương Chỉ Tuyết bọn người thần sắc trang nghiêm mà phòng thủ ở nơi đó, con mắt một khắc cũng không dám rời đi nơi bế quan đại môn, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng chờ mong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người giống như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột bất an đi qua đi lại. Bọn hắn tỉnh thoảng châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận bên trong chuyện đang xảy ra, suy đoán ai sẽ trước hết nhất đột phá đạo kia nhìn như bền chắc không thể gãy bình cảnh. Cổ linh khí này thủy triều lấy sắp xếp núi đảo hải chi thế hướng bốn phía quyết tán mà đi, những nơi đi qua, đất đá bay mù trời, cỏ cây tất cả phủ. Đứng núi chịu sao chính là Hà Bắc Phong vị trí. Trong chốc lát, hắn chu thân quang mang đại thịnh, giống như một luận liệt nhật làm không chiếu rượu, rực rỡ chói mắt khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức vô cùng cường đại từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, tựa như một đạo cơn lốc của bạo, gào thét lên bao phủ ra. Cỗ khí tức này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh người, liền không khí chung quanh đều bị chèn ép phát ra trận trận bạo minh chi thanh. Tại này cỗ khí tức cường đại xung kích phía dưới, nguyên bản bao phủ tại Hà Bắc Phong quanh người linh khí cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái vòng xoáy to lớn. Theo vòng xoáy không ngừng xoay tròn gia tốc, Hà Bắc Phong thân ảnh dần dần biến bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng, tại ta nhất thời khắc, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, vòng xoáy chợt nổ bể ra đến, hóa thành vô số lưu quang tứ tán phi tung tóe. Mà Hà Bắc Phong thân ảnh, tắc thì vững vàng đứng ở tại chỗ, hắn lúc này đã thành công đột phá tới chân nhân chi cảnh. Cơ hồ ngay tại cùng trong chớp mắt ở giữa, cách đó không xa Hà Bắc Thương cũng chuyển tới tin vui. Liền thấy toàn thân hắn tản mát ra nhu hòa bạch quang, giống như một chỉ phá kén mà ra hồ điệp, nhẹ nhàng vũ động dáng người. Tại cái kia giữa bạch quang, có thể rõ ràng mà nhìn thấy từng đạo miệng phù văn lấp lóe lưu chuyển, phảng phất như nói một loại nào đó thần bí pháp tắc. Đi qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ dễ dỗ sau đó, Hà Bác Thương cuối cùng cũng chọc thủng trùng điệp trở ngại, thành công bước vào chân nhân chi cảnh. Nhưng mà, Hà Bác Phương lại gặp phải không tưởng tượng được khốn cảnh, hắn trong cơ thể linh lực như bỏ đi dây cương ngựa hoang giống như hỗn loạn, phảng phất có tâm ma đang âm thầm quấy phá. Lúc này, bên ngoài hộ pháp Hà Bác Thần bọn người như tuyết bên trong tạm than, đem tự thân linh lực nguyên bản nguyên không ngừng mà rót vào trong đó, trợ hắn ổn định tâm thần. Hà Bác Phương cắn chặt răng, như trong bóng đêm lục lọi lữ nhân, hồi tưởng lại trước kia tu luyện sơ tâm, đột nhiên, hắn linh đài như bị thần hy chiếu sáng, nhất cử đột phá. Mà ở một bên khác, Hàn Tố Tố cùng Ngọc Thanh Nguyệt giống như hai quả sáng chói tinh thần, đồng thời phóng ra hào quang chói sáng, hai người lẫn nhau chiếu rọi, linh khí chung quanh phảng phất bị dính vào hoa mỹ màu sắc, như thải sắc dáng mây giống như rực rỡ chói mắt. Nhưng Hàn Tố Tố lại như bị cự thạch ngăn chặn mầm non, chậm chạp không có thể đột phá, trán của nàng hiện đầy trong suốt mồ hôi. Hà Nguyên Hoan thấy thế, nhẹ giọng cổ vũ, như xuân gió phất mặt, truyền đưa cho nàng một đạo bình thản chi lực. Hàn Tố Tố chịu đến cổ vũ, như thể hồ quán đỉnh, vứt bỏ tạp niệm, cuối cùng thành công đột phá. Theo mấy người lần lượt đột phá, toàn bộ tứ tông tựa như bị vui sướng hải dương bao phủ. Gia tộc khác các tông nhìn qua bên này tưởng thụy chi khí, trong lòng vừa tràn đầy hâm mộ, lại đầy cõi lòng thâm phục. Thứ tông quật khởi, giống như húc nhật đông thăng, đã thế không thể đỡ. Gia tộc mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin tứ tông vậy mà duy nhất một lần có 5 người đột phá chân nhân cảnh. Tứ tông làm vì gia tộc tứ đại tông mạch đứng đầu, nó địa vị đã kiên như bàn thạch. Dù sao bây giờ trong gia tộc tứ tông đã có 10 vị chân nhân cảnh cao thủ, hắn trung canh có 2 vị đạt đến chân nhân cảnh trung kỳ, thiên cương cảnh, đã như thế, gia tộc quyết sách thời điểm, tứ tông sợ rằng sẽ chiếm giữ vị trí chủ đạo. Đại tông, nhị tông, tam tông cùng với chi thứ mọi người đều vạn bất đắc dĩ. Sau này muốn hướng tứ tông mượn linh thạch, chỉ sợ là khó càng thêm khó rồi. Đột phá chân nhân cảnh về sau, chân nhân cảnh 5 cái tiểu cảnh giới, còn dư 4 cái, ý vị này tứ tông đối với đạo cơ bảo vật nhu cầu sẽ trên diện rộng kéo lên. Chắc hẳn tứ tông sau này sẽ cố gắng gấp bội diện tích đất đai tích lũy linh đình, để tại lần sau trong buổi đấu giá mua sắm đạo cơ bảo vật. Dù sao tứ tông mọi người đều người mang một hạng hoặc luyện đan, hoặc đúc khí, hoặc vẽ phù, hoặc khắc họa trận bản tuyệt kỹ, lại thêm Hà Bắc Thần cái này toàn năng kỹ nghệ người. Tứ tông góp nhặt linh tinh tốc độ có thể xưng kinh khủng, cho nên không ít tộc nhân tất cả cho rằng tứ tông sau này bất luận là kiếm lấy linh thạch tốc độ, vẫn là tiêu hao linh thạch tốc độ, đều đưa như tật phong sậu vũ giống như tấn mãnh. Nhưng mà cái này cũng là sự thật không thể chối cãi, dù sao tứ tông cũng có như thế đông đảo chân nhân cảnh cao thủ. Chương 112, Bắc Hoang Cầu Hôn Hành Trình. Chương 112, Bắc Hoang Cầu Hôn Hành Trình. Thời gian thấm thoát, cuối cùng nên đón Hà Bắc Phong, Hà Bắc Thương, Hà Bắc Phương, Hà Tố Tố cùng Ngọc Thanh Nguyệt phá cửa ra một ngày này. Khi bọn hắn bước ra bế quan chi địa lúc, Hà Bác Thần dẫn đầu tứ tông đám người lập tức giống như là thủy triều vào tới, đem bọn hắn cẩn thận quay chung quanh tại trung ương, phảng phất như chúng tinh phùng nguyệt. Bây giờ trong hành lang bầu không khí nhiệt liệt lạ thường, đám người tề tụ một đường, cùng thương nghị một chuyện trọng yếu tình, chuẩn bị lên đường đi tới Bắc Hoang biên cảnh Vân Lang bộ lạc vì Hà Bác Phương cầu hôn. Nguyên lai kể từ Hà Bác Phương thành công phá cửa ra về sau, cả người hắn giống như là bị đặt ở con kiến trong chảo nóng đồng dạng, lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng thúc giục Hà Bác Thần, hy vọng có thể mau sớm giúp trợ chính mình đi Vân Lang bộ lạc cầu hôn. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ cùng sắp xếp kín kẽ, chờ tất cả mọi chuyện vụ đều xử lý thỏa đáng sau đó, Hà Bác Thần bọn người chính thức bắt đầu thảo luận tới đi tới Bắc Hoang biên cảnh Vân Lăng bộ lạc cầu hôn cụ thể sự nghi. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhau nhau lấy ra ý nghĩ của mình cùng đề nghị. Đi qua dài thời gian kịch liệt tranh luận cùng cân nhắc lợi hại, cuối cùng đánh nhị quyết định, lần này cầu hôn đội ngũ để cho kinh nghiệm phong phú lại đức cao vọng trọng Trương Vân Ngu dẫn đội, đồng hành còn có Hà Bắc Khê, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong, làm nhiên giá không thể thiếu Hà Bắc Phương bản thân tự thân xuất mã. Mà liên quan tới sính lễ phương diện, càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Phần kia sính lễ phong phú, đơn giản giống như trồng chất như núi bảo tàng đồng dạng làm cho người kinh thán không thôi. Trong đó không chỉ có đan dược, linh thực, còn có phụ lục, linh binh trở. Như thế sang trọng sính lễ đội hình, đủ để biểu hiện ra Hà gia đối với cái này lần đám hỏi xem trọng trình độ cùng với thành ý chẳng đấy. Ở nơi này lâm lang mãn mục bảo vật bên trong, cái kia 10 cái hỗn nguyên đang tản ra thần bí mê người quan mang, liền như là trong bầu trời đêm óng ánh nhất chói mắt như sao trời, lập lòe làm lòng người say thần mê hào quang. Bọn chúng phảng phất ẩn chứa vô tận linh lực cùng huyền bí, để cho người ta vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền có thể cảm nhận được hắn lực lượng cường đại. Mà cái kia 10 cái tam giai hạ phẩm tử linh huyền đan, tất thì đúng như tử hà bên trong lóng lánh minh châu. Những thứ này đan dược toàn thân hiện ra màu tím sậm, mượt mà bóng loáng, mặt ngoài còn mơ hồ tản mát ra một tầng nhàn nhạt tử khí. Mỗi một mai đều lộ ra chân quý như vậy hi hữu, phảng phất là thiên nhiên kết tác, ngưng tụ giữa thiên địa tinh hoa nhất linh khí mà thành. Lại nhìn cái kia 66 mai nhị giai cực phẩm pháp linh đan, bọn chúng phảng phất chân trời rực rỡ màu sắc cầu vồng. Màu sắc lộng lẫy, quang mang bắn ra bốn phía, mỗi một loại màu sắc đều đại biểu cho bất đồng dược tính cùng công hiệu. Có như ngọn lửa nóng bỏng, có giống như loại băng hàn thanh lãnh, còn có giống gió xuân giống như nu cùng kỳ diệu như vậy đang dược, thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở. Đến Vu Na 66 nhị giai cực phẩm tiểu thiên hư đan, tắc thì giống như sáng sớm kia nắng đầu tiên như vậy ấm áp ôn hòa. Bọn chúng làm cho người ta cảm thấy hy vọng cùng sinh cơ cảm giác, tựa hồ chỉ muốn nghe tiếp theo khỏa liền có thể xua tan tất cả khói mù cùng ốm đau, nhường thân thể trọng tân tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Ngoài ra, còn có cái kia 300 mai nhị giai trung phẩm võ nguyên đan. Những thứ này đan dược đúng như sao lốm đốm đầy trời, lập lòe chói mắt mà sắp xếp cùng nhau. Mặc dù một cái nhìn đồng thời không đáng chú ý, nhưng khi chúng nó hội tụ thành một mảnh lúc lại tạo thành một cỗ cường đại khí tràng, phản phất có thể đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng. Ngoại trừ đủ loại chân quý đan dược bên ngoài, ở đây còn có 10 cái tam giai hạ phẩm linh binh. Bọn chúng không có chỗ nào mà không phải là đi qua thiên truy bách luyện chế tạo thành tuyệt thế thần binh, giống như chiến thần trong tay lợi khí, vô cùng uy mãnh. Mỗi một kiện linh binh đều có đặc biệt ngoại hình cùng thuộc tính, hoặc vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, hoặc linh động nhẹ nhàng, biến hóa ngàn vạn, hoặc là trầm trọng kiên cố, không thể phá vỡ. Cuối cùng mới là cái kia dòng dã 100 kiện nhị giai võ binh. Bọn chúng lít nhít trưng bày, đúng như một đạo sôi trào mãnh liệt dòng lũ sắt thép, khí thế bàng bạc đến để cho người nhìn mà phát khiếp. Những thứ này võ binh mặc dù phẩm chất hơi kém tại linh binh, nhưng cũng không phải phổ thông binh khí, nhưng so sánh đồng dạng có cực mạnh lực sát thương cùng lực uy hiếp. Phong phú như vậy lại cực kỳ xa hoa xính lễ bày ở trước mắt, quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Hà Bác Thần dự định tự mình đi tới, nhưng ở nãi nãi Trương Vân Ngu khuyên bảo, hắn vẫn không thể nào cùng đi Bắc Hoang biên cảnh. Đám người như mũi tên một đường hướng bắc phi nhanh, mấy ngày sau, phía dưới cảnh sắc dần dần biến hoang vu không chịu nổi, phản phất bị thời gian quên mất hoang nguyên. Đột nhiên, một hồi như mặc hắc phong của tới, trong gió ẩn ẩn truyền đến từng trận âm trầm gào thét, giống như ác quỷ ai hảo. Hà Bác Phương trong lòng cả kinh, thất thanh hô to, đại gia cẩn thận, cái này Bắc Hoang chi địa thường có huyết thú qua lại, bọn chúng như ưu linh mai phục trong bóng đêm, tùy thời mà động. Trương Vân Ngu sắc mặt nghiêm trọng, hai tay như hồ điệp cấp tốc kết ấn, một đạo sáng chói linh quang như hộ thuẫn giống như bảo vệ đám người. Liền thấy cái kia hắc phong bên trong đột nhiên thoát ra một đám hình như sói hoang lại mọc lên hai cánh quái vật, bọn chúng trương nha vũ trảo, như ác ma giống như dữ tợn đáng sợ, hướng về đám người bổ nhào mà tới. Hà Bác khẽ lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp ra khỏi vỏ, trên thân kiếm lập lòe hào quang chói sáng, trong nháy mắt như lôi đình vạn quân giống như chém về phía đi đầu một con quái lang. Hà Nguyên Hoan tắc thì ném ra ngoài số trương phụ triện trên không trung giống như pháo hoa nở rộ, hóa thành lửa cháy hùng hực, như hỏa long ngăn cản các quái lang lăng lệ thế công. Nhìn kỹ, những quái vật này nguyên lai là ma linh huyết lang, chẳng qua là xảy ra biến dị, dài ra một đôi cánh, càng lộ vẻ hung ác dị thường. Hà Nguyên Thanh trong miệng nói lẩm bẩm, giống như phản âm lượn lờ, linh khí chung quanh như bách xuyên quy hải giống như tụ đến, tạo thành từng đạo bén nhọn khí nhận, như mũi tên bắn về phía đàn sói. Hà Bác Phong hai tay vũ động, đánh ra từng đạo băng lăng, như thủy tinh rực rỡ, đóng băng lấy tới gần người. Chiến đấu kéo dài phút chốc, quái lang mặc dù giống như thủy triều mãnh liệt, nhưng đang lúc mọi người hợp lực phía dưới, dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Mọi người ở đây vừa muốn buông lỏng một hơi thời điểm, bầu trời phương xa đột nhiên nổi lên một mảnh như máu ánh sáng đỏ tươi, quang mang kia tựa như thiêu đốt hỏa diễm, lại như mãnh liệt huyết hải, một cỗ càng cường đại uy áp như Thái Sơn áp loan giống như chậm rãi truyền đến, phảng phất có cái gì tuyệt thế huyết thú tức muốn hiện thế, mọi người người thần kinh lần nữa căng cứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái kia phiến hào quang màu đỏ như máu như mãnh liệt như thủy triều càng ngày càng gần, kèm theo nồng đậm làm cho người khác nôn mửa mùi huyết tinh. Hà Bác Phương cầm thật chặt nắm đấm, sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, cỗ khí tức này, chỉ sợ là huyết lang vương. Đám người thính văn không khỏi như chim sợ cảnh cong giống như khẩn trương lên. Huyết Lang Vương thân hình tựa như núi cao cực lớn, tựa như một tòa di động tiểu sơn, hai mắt lập lòe như nhiên tiêu hỏa diễm giống như khát máu hừng quang. Nó mở ra cái kia phảng phất có thể thôn vệ thiên địa huyết buồn đại khẩu, phát ra như kinh lôi đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Trương Vân Ngu khàn cả giọng mà hô to, chúng ta đồng tâm hiệp lực công kích nhược điểm của nó, ánh mắt nó chỗ phòng ngự yếu kém nhất. Thế là đám người cấp tốc điều chỉnh chỗ đứng, giống như một nhóm binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, đem linh lực hợp thành tụ vu nhất điểm, tựa như một quả sáng chói minh châu. Hà Bắc Khê xung phong đi đầu, như mũi tên rời cung trước tiên phát động công kích, trường kiếm giống như một đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời, đâm về Huyết Lang Vương mắt. Hà Nguyên Hoan phủ chú như bóng với hình, như gió xuân giống như tăng cường kiếm chiêu uy lực. Hà Nguyên Thanh điều khiển khí nhận, như thiên la địa vong giống như phong tỏa Huyết Lang Vương hành động con đường. Hà Bắc Phong băng lăng tắc thì như mãnh hổ hạ sơn, từ khía cạnh giáp công. Huyết Lang Vương tức giận huy động móng vuốt, phản phất muốn tê liệt toàn bộ thế giới, nhưng vẫn bị Hà Bắc Khê kiếm kích bên trong một con mắt. Nó tại dưới sự đau nhức, như một đầu bị chọc giận hùng sư, điên cuồng phản công, lực lượng lại tăng. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hà Bác Phương như ảo thuật giống như lấy ra gia tộc bí bảo một ngày lúc châu. Châu sáng long lánh, như một vầng mặt trời chói chang, Huyết Lang Vương giống như là bị làm định thân chú, động tác biến chỉ hoang vô cùng. Đám người bắt lấy cái này xảo túng tức thệ cơ hội, đồng tâm hiệp lực, như sắp xếp núi đảo hải giống như phát động một kích mạnh nhất, cuối cùng đem Huyết Lang Vương đánh chết. Sau đó đám người làm sơ chỉnh đốn, như khải toàn dũng sĩ, tiếp tục hướng về Vân Lăng bộ lạc tiến lên. Chương 113, đi tới Vân Lăng bộ lạc chương 113, đi tới Vân Lăng bộ lạc đại tế tư Lộ Kim Minh, thiên cương cảnh. Trưởng tộc Lộ Minh Trưởng, địa sắc cảnh, đại trường Lao Tống cảnh, địa sắc cảnh, đang tại Vân Lăng bộ lạc bên trong thương nghị bộ lạc sự vụ. Đột nhiên, bọn hắn như chim sợ cảnh cong giống như, cảm giác được 6 cỗ chân nhân cảnh cao thủ khí tức như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng hướng về Vân Lăng bộ lạc quần quần mà đến, lập tức cực kỳ hoảng sợ, nhao nhao như mũi tên rời cùng phóng lên trời, phía trước đi kiểm tra. Tại Hà Bắc Phương, địa sắc cảnh, xuất lĩnh dưới, Trương Vân Ngu, thiên cương cảnh, Hà Bắc Khê, địa sắc cảnh, Hà Nguyên Hoan, địa sắc cảnh, Hà Nguyên Thanh, địa sắc cảnh, Hà Bắc Phong, địa sắc cảnh, cái này 6 vị chân nhân cảnh cao thủ như 6 viên sáng chói tinh thần, hướng về Vân Lăng bộ lạc ngự không mà tới. Song Vương ở cách Vân Lăng bộ lạc 10 cây số giữa không trùng không hẹn mà gặp, Lộ Kim Minh, Lộ Minh Trường, Tống Cảnh trông thấy Hà Bắc Phương, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, bọn hắn biết, người đến cũng không phải là địch nhân, mà là Hà Bắc Phương dẫn người phía trước đến cầu thân rồi. Chỉ là ngắn ngủi hơn một tháng không thấy, Hà Bắc Phương vậy mà như vượng hoàng niết bàn giống như đột phá đến chân nhân cảnh, điều này thực để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì giữa hai bên không quen nhau, Hà Bắc Phương lúc này liền chủ động bắt đầu lẫn nhau giới thiệu. Liền thấy hắn mặt mỉm cười, trước chỉ lấy bên cạnh đám người, hướng về Lộ Kim Minh, Lộ Minh trưởng cùng Tống Cảnh theo thứ tự giới thiệu nói, vị này chính là kính yêu của ta mãi mãi Trương Vân Ngu, bên cạnh vị này khí vũ hiên ngang là của ta nhị ca Hà Bắc Phong, còn có bên này vị này một mặt anh khí là ngũ đệ của ta Hà Bắc Hề, mà cái khéo khỉnh khỏe mạnh tiểu tử đâu, tắc thì là cháu của ta Hà Nguyên Thanh, cuối cùng vị này nhu thuận tiểu cô nương khả ái chính là ta chất nữ Hà Nguyên Hoa nha. Giới thiệu xong bên mình nhân viên sau đó, Hà Bắc Phương lại quay người đối mặt Trương Vân Ngu bọn người đồng dạng đầy nhiệt tình giới thiệu lên đối diện ba người, mãi mãi, các vị người nhà, vị này đức cao vọng trọng là Vân Lăng bộ lạc đại tế tư Lộ Kim Minh, vị nào chính là Vân Lăng bộ lạc trưởng tộc Lộ Minh trưởng, đến nỗi vị này là Vân Lăng bộ lạc đại trưởng Lao Tống Cảnh. Chờ song phương đều nhận thức xong sau đó, bọn hắn liền cùng nhau hướng về Vân Lăng bộ lạc vị trí ngự không phi đi. Dọc theo đường đi, gió nhẹ quất vào mặt, bạch vân du du, tâm tình của mọi người tựa hồ cũng theo cái này nhẹ nhõm khoái trá không khí biến phá lệ thư sướng. Không bao lâu, một đoàn người liền thuận lợi đã tới Vân Lăng bộ lạc, đồng thời bình ổn mà đáp xuống trên mặt đất. Vừa xuống đất, Lộ Kim Minh không dám có chút trì hoãn, lập tức điều động thủ hạ người phía trước đi tìm Lộ Minh cùng Lộ Lưu Ly nhanh chóng trở về. Dù sao, lần này Hà Bắc Phương thế nhưng là tự mình mang người phía trước đến cầu thân đấy, hơn nữa cầu hôn đối tượng chính là Lộ Lưu Ly, có thể bản thân nàng cùng với tổ phụ Lộ Minh lại chưa có mặt. Nói thật, liền chính Lộ Kim Minh cũng không nghĩ tới, Hà Bắc Phương làm việc như thế lôi lệ phong hành, đã vậy còn quá nhanh liền dẫn đại đội nhân mã phía trước đến cầu thân rồi. Càng làm cho hắn không tưởng tượng được là, vốn cho là hướng về bộ lạc bay tới cái kia 6 vị thực lực cao cường chân nhân cảnh cao thủ là tới tìm phiền toái hoặc có khác công việc quan trọng, ai có thể nghĩ bọn hắn càng là chuyên môn vì Hà Bắc Phương cầu hôn mà tới. Như thế chiến trận, quả thực nhường Lộ Kim Minh kinh hãi, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán Hà Bắc Phương đối với lần này cầu hôn chuyện xem trọng trình độ cao. Cũng không lâu lắm, Lộ Minh cùng Lộ Lưu Ly liền vội vàng chạy tới hiện trường. Tại Hà Bắc Phương nhiệt huyết mà cặn kẽ giới thiệu phía dưới, bọn hắn giữa hai bên rất nhanh liền quen thuộc. Đại gia thăm hỏi lẫn nhau, hàn huyên tốt sau một hồi, Hà Bắc Phương nhẹ nhàng tặng hắn một cái, rõ ràng tự có chút phát khô yết hầu. Tiếp đó trịnh trọng kỳ sự nói rõ lần này phía trước tới bái phòng mục đích thực sự. Những thứ này xính lễ không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành chi vật, có hiếm thấy bảo thạch, dược liệu quý giá cùng với thần bí pháp bảo vân vân. Những người ở chỗ này nhìn thấy như thế đông đảo lại hiếm hoi bảo vật, cũng nhịn không được phát ra trận trận tiếng than thở. Mà một mực đứng ở một bên Lộ Lưu Ly, là bởi vì thẹn thùng mà sắc mặt ửng đỏ như giáng chiều. Nàng thỉnh thoảng dùng khỏe mắt dư quang lặng lẽ liếc về phía Hà Bắc Phương, cái kia hàm tình mạch mạch trong ánh mắt tràn đầy thiếu nữ đặc hữu ngượng ngùng cùng lòng tràn đầy ý vui mừng. Nhưng vào lúc này, nguyên bản mặt mỉm cười Lộ Minh đột nhiên nhíu mày. Xem như Lộ Lưu Ly ra, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng tôn nữ mặc dù sớm đã đối với Hà Bắc Phương ám sinh tình cảm, nhưng dù sao hai cái giữa gia tộc thông gia cũng không phải một kiện thật đơn giản sự tình, trong đó liên lụy tới quá phức tạp hơn lợi ích quan hệ cần phải cẩn thận cân nhắc lợi hại được mất. Thế là, hắn hơi chút suy xét sau đó mở miệng nói ra, đã như vậy, ta chỗ này ngược lại là có mấy cái khảo nghiệm nho nhỏ muốn kiểm tra một chút phương bắc, nếu như có thể thuận lợi thông qua những thứ này khảo nghiệm, như vậy nhà chúng ta tự nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng việc hôn sự này. Nghe nói như thế, Hà Bắc Phương đồng thời không chút do dự chi sắc, ngược lại một mặt kiên nghị gật đầu biểu thị nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Ngay sau đó, Lộ Minh liền nói ra thứ nhất khảo nghiệm nội dung cụ thể, yêu cầu Hà Bắc Phương một thân một mình xâm nhập bộ lạc hậu phương cái kia phiến quanh năm bị đồng vụ bao phủ mê vụ xâm lâm bên trong, đồng thời thành công thu hoạch sinh lớn lên ở nơi đó linh tê thảo mang về. Phải biết, mảnh này mê vụ xâm lâm thật không đơn giản, bên trong không chỉ có khắp nơi đều là đủ loại âm hiểm xảo trá nguy hiểm cả bấy, hơn nữa còn cất giấu rất nhiều thực lực cường đại, hung mãnh dị thường huyết thú. Nhưng lập tức liền đối mặt gian nan như vậy hiểm trở. Hà Bắc Phương vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, hắn nắm thật chặt nắm đấm cho mình kích động nhi động viên, tiếp đó liền bước kiên định, có lực bước chân dứt khoát quyết nhiên bước vào cái kia phía nguy cơ tứ phía rừng rậm. Đám người khẩn trương chờ đợi thời điểm, xâm lâm nội thỉnh thoảng truyền đến từng trận thú hống cùng pháp thuật ánh sáng lóe lên. Hồi lâu sau, một thân ảnh phá xương mù mà ra, Hà Bắc Phương cầm trong tay linh tê thảo, mặc dù hơi có vẻ chật vật nhưng thần sắc ngạo nghễ. Lộ Minh thấy thế khẽ gật đầu, trong lòng đã có mấy phần tán thành, tiếp xuống khảo nghiệm cũng tức sẽ triển khai, lòng của mọi người lần nữa treo lên, mà Hà Bắc Phương tắc thì tràn ngập đấu chí, một lòng chỉ muốn cưới Lộ Lưu Ly. Cái thứ hai khảo nghiệm, Lộ Minh yêu cầu Hà Bắc Phương tự mình ngăn cản bộ lạc bên trong hai đại cao thủ liên thủ một kích. Cái này hai đại cao thủ đều là địa sát cảnh đỉnh phong, hợp lực một kích uy lực kinh người. Hà Bắc Phương hít sâu một hơi, vận chuyển toàn thân linh lực, trên thân nổi lên rượu nhãn quan mang. Trong chốc lát, công kích tới lâm, Hà Bắc Phương cắn răng ngạnh kháng, dưới chân thổ địa băng liệt, bụi mù tràn ngập. Chờ hết thể bình tĩnh, Hà Bắc Phương mặc dù lung lay sắp đổ nhưng vẫn đứng không ngã, đám người phát ra tiếng than thở. Lộ Minh trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Cái thứ ba khảo nghiệm, muốn hắn trong vòng một ngày tìm được một khoảng ngàn năm băng phách châu. Loại này bảo vật cực kỳ hiếm thấy lại giấu tại nơi cực hàn. Hà Bắc Phương lập tức xuất phát, bằng vào kiên nghị ý chí và hơn người năng lực, trải qua trùng điệp gian nan hiểm trở, cuối cùng đuổi trước khi mặt trời lặn mang về băng phách châu. Lộ Minh nhìn thấy Hà Bắc Phương thành công hoàn thành tất cả khảo nghiệm, lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn cười hướng đi Hà Bắc Phương, trịnh trọng tuyên bố đồng ý cửa hôn sự này. Lộ Lưu Ly kích động chạy đến Hà Bắc Phương bên cạnh, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Sau đó Lộ Minh cũng đồng ý Lộ Lưu Ly cùng Hà Bắc Phương hôn sự, hai người ngay tại Vân Lăng bộ lạc cử hành hôn lễ. Chương 114, đặc biệt lại tốt đẹp chính là hôn lễ. Chương 114, đặc biệt lại tốt đẹp chính là hôn lễ. Tại ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ thổi thời kỳ, Lộ Lưu Ly ra Lộ Minh trang trọng mà đứng ở một bên, cái kia từng trải phong sương trên mặt tràn đầy vui mừng cùng vui sướng, mà một bên khác, Hà Bắc Phương mãi mãi Trương Vân Ngu đồng dạng vẻ mặt tươi cười, trong mắt tràn ngập đối với chuyện này đối với người mới chúc phúc. Không chỉ có như thế, còn có Hà Bắc Hề, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, Hà Bắc Phong mấy người thân hữu nhóm tề tụ một đường, cùng chứng kiến cái này đặc thù thời khắc. Ngoài ra, Vân Lăng bộ lạc đức cao vọng trọng đại tế tư Lộ Kim Minh, uy nghiêm trưởng tộc Lộ Minh trưởng cùng với cơ trí đại trưởng Lao Tống Cảnh cũng đích thân tới hiện trường, bọn hắn đại biểu cho toàn bộ bộ lạc tán thành cùng ủng hộ. Càng làm cho người ta chú mục là, Vân Lăng bộ lạc hơn 10 vạn bán yêu người nhao nhao chạy đến, đem hiện trường hôn lễ vây chật như nêm tối, phi thường náo nhiệt. Theo hôn lễ công việc bếp núc bày ra, Vân Lăng bộ lạc lập tức biến phồn bận rộn. Mọi người cao hứng bừng bừng mà bận rộn, vì Hà Bắc Phương cùng Lộ Lưu Ly chú tâm chế tạo một giấc mơ một dạng hôn lễ. Dù sao, Hà Bắc Phương cho ra sính lễ có thể xưng phong phú đến cực điểm, đủ loại chân quý bảo vật rực rỡ muôn màu, nhường đám người kinh thán không thôi. Lại thêm Lộ Lưu Ly thân là Vân Lăng bộ lạc đích hệ đệ tử, thân phận tôn quý, mà Hà Bắc Phương càng là một gã thực lực cường đại chân nhân cảnh cao thủ, danh tiếng truyền xa. Bởi vậy, cuộc hôn lễ này nhất định sẽ thịnh đại chưa từng có, đầy đủ thể hiện ra Bắc Hoang biên cảnh bán yêu người đặc biệt phong tình cùng văn hóa mị lực. Cuối cùng, hôn lễ chính thức kéo ra màn che. Hiện trường răng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương. Hà Bắc Phương người mặc một bộ vô cùng hoa lệ hỉ phục, cái kia hỉ phục phía trên chỗ thêu chế tưởng thụy đồ án sinh động như thật, tựa như vận sống đồng dạng linh động, lập lòe hào quang chói sáng. Mỗi một châm mỗi một tuyến đều ngưng tụ các thợ một tâm huyết cùng xảo tư, khiến cho cái này hỉ phục đã trở thành một kiện chân chính tác phẩm nghệ thuật. Cùng lúc đó, xinh đẹp tân nương Lộ Lưu Ly đầu đội rực rỡ chói mắt vũ phượng, người khoác rực rỡ màu sắc khăn quàng vai chậm rãi đi tới. Nàng ấy tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt tại hồng trang phụ trợ phía dưới càng kiểu diễm động lòng người, giống như nở rộ đóa hoa giống như mê người, hấp dẫn tại chỗ ánh mắt mọi người. Kèm theo trang trọng mà trang nghiêm tế thiên nghi thức chậm rãi kéo ra màn che, một cỗ thần bí khó lường linh lực ba động như gợn sóng tại bốn phía bập bềnh ra. Hà Bắc Phương cẩn thận dắt Lộ Lưu Ly cái kia nhu nhược vô cốt tay nhỏ, hai người đi song vai, mỗi một bước đều tựa như đạp ở vận mạng gìn trên dây, phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh. Cuối cùng, bọn hắn đi tới trang nghiêm túc mục trước tế đàn. Hà Bắc Phương cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra viên kia bóng ánh trong suốt, tản ra hào quang óng ánh linh tinh, nhẹ nhàng đưa nó đặt ở Lộ Lưu Ly lòng bàn tay. Lộ Lưu Ly khẽ gật đầu, ẩn ý đưa tình mà nhìn lên trước mắt cái này sắp cùng nàng làm bạn cả đời nam tử. Tiếp đó hai tay dâng linh tinh, cùng Hà Bắc Phương cùng nhau đem hắn chậm rãi để vào trong tế đàn. Ngay tại linh tinh chạm đến tế đàn một sát na kia, bầu trời đột nhiên bắn ra một đạo rực rỡ hào quang chói mắt, uyển như pháo hoa nở rộ, lại như cầu vồng vượt ngang thiên thế. Cái kia ngũ thải ban lan quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một bức mỹ luân mỹ hoán bức tranh, phảng phất là phóng lên trời đặc biệt vì chuyện này đối với người mới đưa tới rất chân thành chúc phúc. Ngay sau đó, liền tiến vào các tân khách dâng lên hạ lễ câu. Liền thấy Hà Bắc Khê mặt mỉm cười, vững bước đi lên phía trước. Trong tay hắn nâng một cái tinh xảo cầm hạt, sau khi mở ra, bên trong đống nhiên nằm một kiện tản ra cổ pháp hơi thở pháp bảo. Căn cứ Hà Bắc Khê giới thiệu, cái này kiện pháp bảo đúng có sức mạnh thần kỳ, có thể trợ giúp người đeo chống cự 3 lần đòn công kích chí mạng, có thể nói là giá trị liên thành. Hà Nguyên Hoan cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nàng nhẹ nhàng đi đến trước mặt người mới, đưa lên một cái tiểu xảo là lướt ngọc hạt. Hộp vừa mở ra, một cỗ thấm vào ruột gan hương khí lập tức đập vào mặt. Nguyên lai, bên trong chứa là một quả trải qua ngàn năm tuế nguyệt lắng đọng mà thành linh quả, quả này ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh khí, đối với vu tu hành chi người mà nói, không thể nghi ngờ là một phần hiếm có dày lễ. Đối mặt lễ vật chân quý như vậy, Lộ Lưu Ly cùng Hà Bắc Phương lòng tràn đầy vui vẻ, nói cảm ơn liên tục. Bọn hắn biết rõ những lễ vật này không chỉ đại biểu cho thân hữu đám bọn chúng thâm tình tình nghĩa tham thiết, càng là đối với bọn hắn tương lai cuộc sống tốt đẹp tha thiết mong đợi. Màn đêm lặng yên buông xuống, một vòng sáng trong trăng sáng treo cao tại trong bầu trời đêm, tung xuống ngân huy như sương. Hùng hùng thiêu đốt đống lửa giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, chiếu sáng toàn bộ Vân Lăng bộ lạc. Bán yêu mọi người nhao nhao xuống lại, vây quanh tân hôn yến nhị Hà Bắc Phương cùng Lộ Lưu Ly thỏa thích vừa múa vừa hát. Nhịp điệu vui sướng liên tiếp, giống như linh động tinh linh trên không trung nhảy vọt chơi đùa. Đang lúc mọi người nhiệt huyết vây quanh phía dưới, Hà Bắc Phương cùng Lộ Lưu Ly dắt tay bước vào gian kia bị chú tâm trang điểm tựa như ảo mộng phòng cưới. Trong phòng ánh nến chập chờn, hồng chu phiêu vũ, khắp nơi tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào khí tức. Từ giờ trở đi, bọn hắn đem cùng mở ra một đoạn tràn ngập ấm áp cùng lãng mạn nhân sinh hoàn toàn mới lữ trình. Mọi người thấy Hà Bắc Phương cùng Lộ Lưu Ly tiến nhập phòng cưới, đều rối rít nở nụ cười. Trong lòng mong ước chuyện này đối với người mới có thể các loại mỹ mỹ tương cứu trong lúc hoạn nạn. Hà Bắc Khê khẽ môi nhếch lên một nụ cười, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Hà Bắc Phong, trêu chọc vậy cười hỏi, "Nhị ca nha, nhanh nhìn một chút bây giờ Tư ca, có phải hay không cùng ngài trước kia kết hôn lúc giống nhau như lúc đâu?" Hà Bắc Khê nghe xong, không chỉ không có sinh khí, ngược lại cười đùa tí từng mà mở miệng phản bác, "Ôi nha, nhị ca, nhìn ngài lời nói này, chẳng lẽ là ở hướng ta khoe khoang ngài đã lập gia đình sao?" "Hắc hắc, kỳ thực ngài cũng là có tư sản lấy lẻ. Chỉ là nha, nhị ca, ngài ngày bình thường bị nhị tẩu quản được gọi là một cái nghiêm a, ta mỗi lần nhìn thấy đều nhịn không được cười trộm." Nói xong, hắn còn cố ý hướng Hà Bắc Phong trừng mắt nhìn. Hà Bắc Phong gặp đệ đệ như thế trêu ghẹo chính mình, làm bộ giận giận lên, giơ tay lên làm bộ muốn đi đánh Hà Bắc Khê. Nhưng mà, Hà Bắc Khê phản ứng cực nhanh, thân thể lóe lên liền lình xảo trốn sau lưng Hà Nguyên Hoan, chỉ nô ra nửa cái đầu đến, cười hì hì hướng về phía Hà Bắc Phong nhăn mặt. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Trương Vân Ngu đang cùng Lộ Lưu Ly ra Lộ Minh trò chuyện nhiệt hỏa hướng lên trời. Dù sao hôm nay thế nhưng là Trương Vân Ngu đích tôn tử cùng Lộ Minh tôn nữ ngày lại hỉ, hai vị trưởng bối tự nhiên tâm tình vui vẻ, chủ đề không ngừng. Bọn hắn khi thì thoải mái cười to, khi thì lẫn nhau gật đầu tán thưởng, không khí hiện trường một mảnh hòa thuận sung sướng. Mà liền vào giờ phút này, cái kia trang sức hỉ khí dương dương, tràn ngập ấm áp không khí phòng cưới bên trong, dáng người cao ngất Hà Bắc Phương đang lòng tràn đầy vui vẻ lại cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị tiết lộ ngồi ở nơi mép giường Lộ Lưu Ly trên đầu bao trùm lấy khối kia tiên diễm chói mắt khăn đội đầu cô dâu. Hà Bắc Phương vươn tay ra, động tác nhu hòa vô cùng, giống như là chỉ sợ quấy nhiều đến trước mắt cái này giống như tiên tử mỹ lệ làm rung động lòng người người. Hắn chậm rãi bước lên Lộ Lưu Ly khăn đội đầu cô dâu, theo khăn đội đầu cô dâu bị chậm rãi nhấc lên, Lộ Lưu Ly tấm kia thẹn thùng mê người khuôn mặt cuối cùng lạnh lặng hiện ra ở Hà Bắc Phương trước mặt. Liền thấy Lộ Lưu Ly cái kia trắng nõn mềm mại trên hai gò má hiện ra như dáng chiều giống như diễm lệ đỏ ửng, nàng ấy song đôi mắt xinh đẹp giống như thu thủy giống như thanh tịnh động lòng người, bây giờ đang ẩn ý đưa tình mà nhìn chăm chú Hà Bắc Phương, ẩn chứa trong đó tình cảm đơn giản muốn đem người tâm đều cho hòa tan mất rồi. Hà Bắc Phương một thời gian vậy mà nhìn đến ngây dại, trong miệng không tự chủ được thì thào nói ra, "Nương tử, ngươi thực sự là quá đẹp." Nghe được Hà Bắc Phương thẳng thừng như vậy ca ngợi chi tử, Lộ Lưu Ly không khỏi cảm thấy một hồi ngượng ngùng sông lên đầu, nàng nhẹ nhàng cúi đầu, tựa như một đóa không thắng gió mát thẹn thùng thủy liên hoa. Đúng vào thời khắc này, nguyên bản yên tĩnh thiêu đốt lên trong phòng ánh đến đột nhiên bắt đầu càng không ngừng chập chờn, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đang tại khuấy động lấy bọn chúng. Ngay sau đó, một hồi nhỏ nhẹ gió nhẹ lặng yên phất qua gian phòng, trong gió tựa hồ còn bí mật mang theo một cỗ kỳ dị và thanh đu hương khí. Lộ Lưu Ly mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc mà bốn phía trương vọng, rất nhanh liền phát giác nguyên bản trống rỗng trên mặt bàn chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một cái chế tác tinh mỹ dị thường hộp. Cái này cái hộp tử thông thể tản mát ra quang mang nhàn nhạt, lộ ra thần bí mê người. Hà Bắc Phương thấy thế lập tức cảnh giác lên, hắn đi nhanh đến trước bàn, cẩn thận đưa tay mở ra cái hộp kia. Trong chốc lát, hai đạo hào quang màu u lam từ trong hộp bắn ra, tập trung nhìn vào, nguyên lai trong hộp đựng càng là hai quả mượt mà bóng loáng, tản ra u lam quang đang lượn. Ngoài ra, tại hộp dưới đáy còn lẳng lặng nằm một trương phiếm hoàng tờ giấy. Hà Bắc Phương cầm giấy lên đầu cẩn thận xem xét, liền thấy trên tờ giấy dùng kiểu chữ xinh đẹp viết, thử đan tên là Cùng Tâm Đan, chính là thế gian hiếm có kỳ chân dị bảo. Như hai vợ chồng cùng phục dụng thử đan về sau, hắn trong cơ thể linh lực không chỉ có thể lẫn nhau giao dung cùng hưởng, hơn nữa còn sẽ khiến cho tình cảm giữa hai người càng thâm hậu, thân mật vô gian. Xem xong trên tờ giấy nội dung, Hà Bắc Phương quay đầu nhìn về bên cạnh Lộ Lưu Ly, trong mắt tràn đầy hỏi thăm chi ý. Lộ Lưu Ly làm sơ do dự về sau, rất cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái, biểu thị nguyện ý cùng Hà Bắc Phương cùng một chỗ nếm thử phục dụng cái này thần kỳ Cùng Tâm Đan. Nhận được Lộ Lưu Ly đáp ứng, Hà Bắc Phương cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khỏa Cùng Tâm Đan đưa tới Lộ Lưu Ly bên miệng, mình thì cũng cầm lấy một viên khác để vào trong miệng. Làm hai người đồng thời nuốt vào đan dược một khắc này, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương cảm giác sảng khoái cấp tốc truyền khắp toàn thân, ngay sau đó liền là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ diệu thể nghiệm. Bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy giữa hai bên phảng phất nhiều hơn một đạo vô hình mối quan hệ, đem hai người chặt chẽ mà nối liền với nhau. Mối liên hệ này không chỉ tồn tại ở nhục thể phương diện, càng là xâm nhập tới rồi sâu trong linh hồn. Bọn hắn gắt gao ôm nhau cùng một chỗ, dùng tâm đi cảm thụ được đối với phương cường hữu lực tiếng tim đập, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đúng lúc này, cửa sổ ngoài truyền tới tộc nhân tiếng hoan hô, nguyên lai dựa theo tập tục, bây giờ người mới phải hướng bầu trời đêm cầu phúc. Hà Bắc Phương dắt Lộ Lưu Ly tay đi tới trước cửa sổ, hướng về phía khắp trời đầy sao hứa hẹn, nguyện đời này làm bạn không rời không bỏ. Mà phía ngoài các tộc nhân thấy cảnh này, cũng càng thêm nhiệt liệt mà hoan hô lên, tiếng chúc phúc quanh quẩn ở trong trời đêm. Chương 115, Song Phương hợp tác. Chương 115, Song Phương hợp tác. Hôn lễ sau sáng sớm hôm sau, Vân Lăng bộ lạc đại tế tư Lộ Kim Minh, trưởng tộc Lộ Minh Trưởng, đại trưởng lao Tống Cảnh, nhị trưởng lao Tống Sù Mện mấy người nhất chúng bộ lạc cao tầng, giống như chúng tinh phùng nguyệt mời Trương Vân Ngu, Hà Bắc Khê, Hà Bắc Phong, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh, cùng với vừa mới vui kết liền cảnh Hà Bắc Phương cùng Lộ Lưu Ly vợ chồng, cùng thương nghị hợp tác sự nghi. Nguyên bản, Vân Lăng bộ lạc đại tế tư Lộ Kim Minh, trưởng tộc Lộ Minh Trưởng, đại trưởng lao Tống Cảnh sở dĩ cô hết sức tác hợp Hà Bắc Phương cùng Lộ Lưu Ly, đang là bởi vì bọn hắn tuệ nhãn thức châu, nhìn chúng Hà Bắc Phương cái kia siêu phàm thoát tục thực lực, liệu định gia tộc kia định không phải hạng người bình thường, có thể là một cái nội tình thâm hậu thế gia, có cùng Vân Lăng bộ lạc chung sức hợp tác thực lực cường đại. Mà lần này Hà Bắc Phương đến đây Vân Lăng bộ lạc cầu hôn, càng là giống như vượng hoàng niết bàn, lát mình biến hóa đã trở thành làm cho người chú mục chân nhân cảnh cao thủ, cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn đối với hợp tác lòng tin càng kiên định. Kết quả là, mọi người đều mong mỏi cùng trông mong, đợi đến nhân viên toàn bộ đến đông đủ sau đó, liền thấy Vân Lăng bộ lạc vị nào đức cao vọng trọng đại tế tư Lộ Kim Minh chậm rãi đứng dậy, cái kia thâm thúy như vực sâu ánh mắt nhìn chung quanh một vòng đang ngồi người, tiếp đó háng giọng một cái, trước tiên mở miệng nói ra, "Chư vị à, Kim Nhật đặc ý mời các vị đến nước này gặp nhau, chắc hẳn đại gia trong lòng đối với mục đích chuyến đi này cũng có hiểu biết đi. Chúng ta Vân Lăng bộ lạc cùng Hà thị gia tộc thẳng nếu có thể đồng tâm hiệp lực, giắt tay cùng ăn, tất nhiên có thể cùng khai sáng ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp vĩ đại a." Lúc này, ngồi ở một bên Hà Bắc Khê thính văn lời ấy, cái kia song sắc bén đôi mắt hơi hơi nheo lại, hai tay tắc thì một cách tự nhiên giao nhau ôm tại trước ngực, cười như không cười hơi hơi nhướng mày, đáp lại nói, "Đại tế tư nói cực phải, cái này hợp tác một chuyện nghe quả thật không tệ. Chỉ là không biết cụ thể đến tột cùng có như thế nào tường tận kế hoạch đâu. Phải biết, ta Hà thị nhất tộc từ trước đến nay xem trọng thành tín tụ tín, một khi quyết định bày ra hợp tác, cái kia chắc chắn đem hết toàn lực đi đưa vào trong đó." Lộ Kim Minh thấy thế, không khỏi hài lòng gật đầu, nhẹ vô về chính mình nơi cảm cái kia thật dài sợi râu, cười ha ha, hồi đáp, "Quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Thứ không dám dâu dếm, Vân Lăng bộ lạc trải qua thời gian dài một mực định cư tại Bắc Hoang biên cảnh chi địa, nơi đây có được số lượng cực kỳ khổng lồ đủ loại chân quý linh thực cùng chân quý khoáng thạch, mà quý gia tộc tại nhân tộc ở trong có thể nói là giao thiệp rộng quảng, tài nguyên phong phú, còn có đông đảo kỹ nghệ cao siêu luyện đan sư, lúc khí sư, vẽ phủ sư cùng với trận pháp sư các loại loại năng nhân dị sĩ. Đã như thế, chúng ta song phương hoàn toàn có thể lẫn nhau trao đổi, lẫn nhau nắm giữ ưu thế tài nguyên, thực hiện cùng hưởng chung, tiến tới cùng nhau nhu cầu phát triển, không ngừng mở rộng thực lực bản thân, cuối cùng đạt đến riêng phần mình nhu cầu đều phải lấy thỏa mãn hy vọng cục diện. Hà Bác Phong khẽ chau mày, hai tay ôm tại trước ngực, lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu đến, ánh mắt kiên định nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, "Ừm, đề nghị này nghe ngược lại là có chút không sai. Chỉ bất quá nha, ở trong đó liên quan đến lợi ích vấn đề phân phối, chúng ta có thể chiếm được trước đó giảng biết mới tốt ta." Nhưng vào lúc này, nguyên bản một mực mặc mặc ngồi ở một bên chưa từng lên tiếng Hà Bắc Phương đột nhiên mở miệng. Liền thấy hắn thần tình nghiêm túc, nghiêm trang nói ra, "Theo ý ta, không bằng cứ dựa theo song phương riêng mình đưa vào tỷ lệ tới phân chia lợi ích đi. Cụ thể mà nói có thể từ sức người, vật lực mấy người thêm cái phương diện đi thi lượng đầu nhập chiêm bị tình huống, tiếp đó dùng cái này tới xác định cuối cùng đủ khả năng lấy được thu hoạch phân ngạch. Đã như thế, chắc hẳn cũng coi như là tương đối hợp lý một loại phương thức rồi." Mà lúc này, Lộ Minh Trường trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm mở miệng nói ra, "Ha ha, không biết một nguyên chân nhân phải chăng biết được luyện chế Hỗn Nguyên Đan môn đạo đâu. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta Vân Lăng bộ lạc trước mắt cũng có số lượng cực kỳ khả quan Hỗn Nguyên Đan tài liệu luyện chế, bởi vậy có ý định luyện chế ra một nhóm lớn Hỗn Nguyên Đan tới." Nghe nói như thế, Trương Vân Ngu, Hà Bắc Khê, Hà Bắc Phong, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh cùng với Hà Bắc Phương bọn người tất cả là nao nao, trên mặt lộ ra chút hứa kinh vẻ kinh ngạc. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới, Vân Lăng bộ lạc vậy mà lại bắt đầu sinh ra luyện chế Hỗn Nguyên Đan ý nghĩ, đây thật là vô xảo bất thành thư a. Phải biết, thân là Vân Trung Hà thị tứ tông thành viên bọn hắn, đối với Hà Bắc Thần cao siêu kia luyện đan kỹ nghệ có thể nói là lòng dạ biết rõ. Nhất là Hà Bắc Thần tại luyện chế Hỗn Nguyên Đan lúc xác suất thành công cao, tốc độ nhanh, càng là làm cho người khen ngợi không thôi. Hú hồ, Hà Bắc Thần là cao quý tứ tông tông chủ, tại toàn bộ Triệu Quốc Vân Châu khu vực, giống như hắn như vậy có thể luyện chế ra Hỗn Nguyên Đan luyện đan sư thế nhưng là lông phượng lân rắc một dạng tồn tại a. Trương Vân Ngu mặt mỉm cười mà mở miệng nói ra, không biết quý bộ có bao nhiêu tài liệu tương quan đâu. Vô luận số lượng nhiều thiếu, chúng ta đều có thể trợ quý bộ đem hắn toàn bộ luyện chế thành Hỗn Nguyên Đan. Chờ sau khi chuyện thành công lại dựa theo tỷ lệ nhất định tiến hành phân phối là đủ. Lúc này, Vân Lăng bộ lạc đại trưởng Lao Tống Cảnh vẻ mặt tươi cười đáp lại nói, "Các, kỳ thực cũng không tính là quá nhiều à, bất quá chỉ là 120 phần Hỗn Nguyên Đan tài liệu luyện chế mà thôi. Phải biết, Vân Lăng bộ lạc có thể duy nhất một lần lấy ra như thế đông đảo Hỗn Nguyên Đan tài liệu luyện chế, cái này đủ để hiện lộ rõ ràng gian này bộ lạc thực lực cường đại cùng với phong phú làm cho người liễu lươi tài nguyên cất giữ lượng." Đứng ở một bên Hà Bắc Khê tính văn lời ấy về sau, hai mắt đống nhiên sáng lên, trong lòng âm thầm sợ hai tháng cục, cái này 120 phần tài liệu có thể tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ a. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trương Vân Ngu, liền thấy cái sau khẽ gật đầu ra hiệu, biểu thị bọn hắn hoàn toàn có năng lực nhận tiếp cái này nhiệm vụ. Thế là, Hà Bắc Khê hít sâu một hơi, thần sắc chấn định bình thường mở miệng hồi đáp, "Không có vấn đề, xin cấp cho chúng ta một chút thời gian, nhất định toàn lực ứng phó, bảo đảm tất cả tài liệu đều bị thành công luyện chế thành Hỗn Nguyên Đan." Nghe được Hà Bắc Khê lần này ngực có thành công lời nói, Tống Cảnh không khỏi tâm sinh hiếu kỳ, lập tức truy vấn, "Không biết quý bộ là phủ nhận thức có thể luyện chế Hỗn Nguyên Đan luyện đan sư đâu? Xem các ngươi như vậy tràn đầy tự tin, chắc hẳn tới quan hệ phỉ thiệt đi." Lúc này, một mực không tăng luôn ngữ Hà Bắc Phương bỗng nhiên nở nụ cười, đồng thời mở miệng giải thích, "Tống thúc, ngài có chỗ hiểu lầm á. Cũng không phải là nhà ta làm quen một vị nào đó đức cao vọng trọng luyện đan đại sư, mà là đại ca của ta Hà Bắc Thần bản thân liền tinh thông đạo này, có luyện chế Hỗn Nguyên Đan cao siêu kỹ nghệ." Vân Lăng bộ lạc đại tế tư Lộ Kim Minh, trưởng tộc Lộ Minh Trường, đại trưởng Lao Tống Cảnh cùng với nhị trưởng Lao Tống Sú Mệ mấy người nhất chúng cao tầng, tất cả mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Vân Trung Hà thị vẫn còn có như thế người tài ba. Sau đó thương nghị ở bên trong, đám người quyết định đem mỗi lô Hỗn Nguyên Đan phân ra 3 cái ban cho Vân Lăng bộ lạc, mà còn lại tất thì tất cả thuộc về Trương Vân Ngu bọn hắn, Vân Trung Hà thị thứ tứ tông, tất cả. Ngay sau đó, song phương lại vây quanh linh thực cùng khoáng thạch, còn có Vân Lăng bộ lạc cần năng lượng, phụ lục mấy người triển khai xâm nhập thương thảo. Chờ hết thảy thương nghị thỏa đáng sau đó, lần này hợp tác cuối cùng biên mãn đã tới. Chương 116, Vây giết huyết lân yêu lang. Chương 116, Vây giết huyết lân yêu lang. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi hỗn loạn âm thanh. Mọi người thần sắc run lên, Lộ Minh Trường phái người ra đi kiểm tra. Chỉ chốc lát sau, thám tử hốt hoảng chạy trở lại nói, "Không xong, một đám huyết lân yêu lang hướng về bộ lạc đánh tới chớp nhoáng, xem ra kẻ đến không thiện." Lộ Kim Minh sắc mặt nghiêm túc, "Cái này huyết lân yêu lang như thế nào đột nhiên đột kích?" Hà Bác Phương đứng người lên nói ra, "Bất kể như thế nào, bây giờ trước tiên ứng đối ngoại địch lại nói hợp tác sự tình. Ta Hà gia người nguyện cùng nhau ngăn địch." Hà Bác Khê mấy người cũng nhao nhao hưởng ứng. Vân Lăng bộ lạc đám người thấy thế, trong lòng cảm kích. Thế là hai nhóm nhân mã cấp tốc tổ chức, tại bộ lạc biên giới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền thấy nơi xa Trần Yên quận, yêu lang thân ảnh dần dần rõ ràng. Bọn chúng ánh mắt hung ác, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm. Một trận đại chiến sắp kéo ra màn che, đám người nắm chặt vũ khí trong tay hoặc điều động linh lực, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đại tế tư Lộ Kim Minh, trưởng tộc Lộ Minh Trưởng cùng đại trưởng Lao Tống Cảnh ba vị này chân nhân cảnh cao thủ. Nhưng mà, trừ bọn họ ba người bên ngoài, còn có Trương Vân Ngu, Hà Bắc Khê, Hà Bắc Phong, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh cùng với Hà Bắc Phương mấy người sáu vị đồng dạng là chân nhân cảnh cường giả. Ngay tại gần đây, một đám hung tàn vô cùng huyết lân yêu lang đối với Vân Lăng bộ lạc phát khởi công kích mãnh liệt. Làm cho người kinh ngạc chính là, nhóm này huyết lân yêu lang vẹn vẹn có 5 con tam giai trình độ, nhưng chúng nó hung hãn trình độ nhưng là không thể khinh thường. Trước đó, Mỗi khi Trương Vân Ngu bọn người không đến thời điểm, những thứ này huyết lân yêu lang liền sẽ thường xuyên xâm nhập Vân Lang bộ lạc. Từ Vũ Dương lúc trong bộ lạc duy nhất chân nhân cảnh cao thủ chính là đại tế tư Lộ Kỳ Minh, trưởng tộc Lộ Minh trưởng cùng với đại trưởng lão Tống Cảnh, đối mặt số lượng đông đảo lại hung ác dị thường huyết lân yêu lang nhóm, Vân Lang bộ lạc thường thường chỉ có thể mệt mỏi ứng đối, nhậm do bọn này ác lang tại tàn phá bừa bãi một phen sau đó nên ngang rời đi. Nhưng mà lần này, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Làm cái kia 5 con tam giai huyết lân yêu lang lần nữa khí thế hung hăng phóng tới Vân Lang bộ lạc lúc, bọn chúng tuyệt đối không có nghĩ đến đợi chờ mình đem sẽ là như thế nào một hồi thảm thiết chiến đấu. Bởi vì giờ khắc này, Vân Lang bộ lạc đã hội tụ dòng ra 9 vị chân nhân cảnh đỉnh tiêm cao thủ, mạnh mẽ như vậy đội hình, đủ để cho bất cứ địch nhân nào nhìn mà phát khiếp. Huyết lân yêu lang nhóm giống như một đám cực đói mãnh thú, dương nhanh múa đuốt chạy như điên, tốc độ của bọn nó nhanh như thiểm điện, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến phía trước phương chính cất giấu nguy cơ to lớn. Những thứ này hung tàn ra hỏa một lòng chỉ suy nghĩ xông vào Vân Lang bộ lạc, thưởng thụ ngừng một lát phong phú thịt người tiệc. Mắt thấy cái này quần yêu lang càng ngày càng gần, cuối cùng bước vào bên trong phạm vi công kích. Trong chốc lát, 9 vị chân nhân cảnh cao thủ giống như thần binh trên trời rơi xuống đồng thời thi triển ra riêng mình tuyệt kỹ. Liền thấy Hà Bắc Phương tay cầm trường kiếm, cánh tay đột nhiên vung lên, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí gào thét mà ra, thẳng tắp hướng về xông lên phía trước nhất đầu kia huyết lân yêu lang màu trắng đuổi theo. Cái kia yêu lang mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể tránh mở một kích chí mạng này, kiếm khí hung hăng xẹt qua nó như người, lập tức tiên huyết văng khắp nơi. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Trương Vân Ngu hai tay phi tốc kết ấn, theo trong miệng nàng đọc lên liên tiếp khó hiểu chú ngữ, từng đạo lập loè rực rỡ tia sáng pháp thuật linh quang tựa như dày đặc như mưa rơi nhao nhao dương dương rơi xuống, trực tiếp đập về phía mãnh liệt mà đến đàn sói. Mà đứng ở một bên Vân Lăng bộ lạc đại tế tư Lộ Kỳ Minh, tắc thì nhắm chặt hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn chú ngữ tiếng vang lên, không khí chung quanh phảng phất đều ngưng kết lại, ngay sau đó vô số cây sắc bén băng thứ chống rông xuất hiện, đồng thời bằng tốc độ kinh người bắn về phía những cái kia không sợ chết huyết lân yêu lang. Đối mặt mãnh liệt như vậy thế công, huyết lân yêu lang nhóm cũng không có lùi bước chút nào, chi ý trên người bọn họ cứng rắn lân phiến nhau nhau dựng thẳng lên, tạo thành một tầng kiên cố phòng hộ che chắn, chặn lại một bộ phận công kích sau đó, liền đột nhiên phát lực, đống nhiên nhảy lên thật cao, mở ra huyết buồn đại khẩu, hung ác nhào về phía đám người. Nhưng mà, cái này 9 vị chân nhân cảnh giữa cao thủ phối hợp có thể nói thiên y vô phùng. Bọn hắn hoặc là linh hoạt tránh khỏi yêu lang tấn công, hoặc là nhân cơ hội phát động tấn manh phản kích, nhược cái này yêu lang căn bản là không có cách được như ý cái kia yêu lang liều mạng giãy giụa muốn trốn thoát biển lửa gò bó, nhưng hết thảy đều là tốn công vô ích. Cuối cùng, tại mấy vị khác cao thủ dưới sự góp sức của mọi người, cái này tam giai yêu lang kêu thảm một tiếng, ngã xuống trong vũng máu. Còn lại cái kia mấy cái tam giai huyết lân yêu lang rõ ràng ý thức được tình huống đối bọn chúng cực kỳ bất lợi, bọn chúng hoảng sợ chuyển động thân thể, ý đồ thoát đi cái này đáng sợ chiến trường. Nhưng mà, cơ trí hơn người Hà Bắc Phong đã sớm nghĩ tới điểm này, đồng thời ở hậu phương bố trí tỉ mỉ tốt một tòa cường đại trận pháp, triệt để đoạn tuyệt những thứ này yêu lang đường lui. Khi phát hiện mình đã không đường thối lui lúc, cái kia mấy cái tam giai huyết lân yêu lang trong đôi mắt của trong nháy mắt thoáng qua vẻ tuyệt vọng cùng kiên quyết đan vào thần sắc. Trong đó cầm đầu cái kia yêu lang đột nhiên ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, thanh âm vang vọng bất tiêu, linh hai nhức óc. Ngay sau đó khiến cho người khiếp sợ một màn xảy ra, toàn thân của nó vậy mà nổi lên một tầng quỷ dị chói mắt hồng quang, phản phất hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm. Nguyên lai, cái này yêu lang không tiếc chính nhiên thiêu chân quý tinh huyết, lấy một loại phương thức cực đoan cưỡng ép để thăng thực lực bản thân. Trong chốc lát, nguyên bản thực hiện tại trên người nó đủ loại áp chế đều bị dễ dàng tránh thoát. Nhìn thấy thủ lĩnh quyết tuyệt như vậy, còn lại mấy cái yêu lang cũng nhao nhao bắt trước, không chút do dự lựa chọn nhiên thiêu tự thân tinh huyết đem đổi lấy ngắn ngủi lại lực lượng cường đại. Đám người thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi chợt biến đổi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái này quần yêu lang sẽ như thế liều lĩnh liều mạng. Lúc này, Hà Bác Phong la lớn, các vị muôn vàn cẩn thận a. Bọn chúng bây giờ là dự định dốc toàn lực. Nghe được hắn cảnh cáo, tất cả mọi người lập tức treo lên 12 phần tinh thần, một lần nữa ngưng kết tâm thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhiên thiêu tinh huyết phía sau yêu lang nhóm biến phải hung mãnh dị thường, không chỉ có tốc độ nhanh như thiểm điện, liền sức mạnh cũng tăng cường mạnh. Bọn chúng giống như nổi điên mãnh thú đột nhiên chọc thủng đám người tạo thành vòng phòng ngự, thẳng tắp hướng về trong đám người bạc nhược khâu bổ nhào qua. Đúng lúc này, Hà Nguyên Hoan bởi vì nhất thời sơ sẩy, không thể tới lúc làm ra phản ứng, bị một cái giảo hoạt yêu lang thừa cơ chảo thương cánh tay. Miệng vết thương tiên huyết chảy ròng, nhưng nàng cắn chặt hàm răng, cố nén kịch liệt đau nhức, cấp tốc vung lên trường kiếm trong tay, trở tay một kiếm hung hăng đâm vào cái kia yêu lang bụng. Lúc này, Trương Vân Ngu linh cơ động một cái, cùng Lộ Kim Minh lòng có linh tê mà liếc nhau về sau, hai người như an ý vũ giả giống như đồng thời thi triển cường đại pháp thuật. Lộ Kim Minh như băng sứ giả người, dùng băng chi lực đem yêu lang một mực vây khốn, khiến cho không thể động đậy. Trương Vân Ngu tắc thì giống như lôi thần hàng lâm, lấy lôi pháp như mưa to gió lớn giống như không ngừng suy yếu lực lượng. Những người còn lại tắc thì như hổ đói bổ mồi, nhao nhao sử xuất một kích mạnh nhất. Cuối cùng mấy cái tam giai huyết lân yêu lang như nến tàn giống như ngã xuống, mà còn dư lại mấy vạn con nhất giai, nhị giai huyết lân yêu lang tắc thì như dê đợi làm thịt, thảm tao vô tình đổ sát. Trận chiến đấu này lấy mọi người thắng lợi vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Vân Lăng bộ lạc đám người tiếng hoan hô vang vọng bất tiêu, bọn hắn biết rõ, qua trận chiến này, bộ lạc đem như vượng hoàng niết bàn, nên đón một đoạn hòa bình tình thế. Cuối cùng, đang lúc mọi người vây công, huyết lân yêu lang như gà đất chó sành toàn quân bị diệt. Vân Lăng bộ lạc đám người nhảy cẫng hoan hô, trang thắng lợi này giống như sáng chói minh châu, không chỉ có bảo vệ bộ lạc, càng làm cho song phương hợp tác như dệt hoa trên gấm, tràn ngập lòng tin. Đại gia giấu trong lòng thắng lợi vui sướng, tiếp tục tràn đầy phấn khởi mà thương thảo hợp tác chi tiết. Chương 117, cáo đừng rời bỏ chương 117, Cáo đừng rời bỏ tại Vân Lăng bộ lạc du du nhiên mà vượt qua dài dằng dặc và phong phú dòng dã 7 ngày sau đó, Trương Vân Ngu, Hà Bắc Khê, Hà Bắc Phong, Hà Nguyên Hoan, Hà Nguyên Thanh cùng với Hà Bắc Phương, cái này 6 vị chân nhân cảnh cao thủ, cuối cùng mang lòng tràn đầy chờ mong cùng quyến luyến, bước lên visa mênh mông đường đi. Xa nhớ ngày đó bọn hắn đầy cõi lòng ước mơ mà đến đây Vân Lăng bộ lạc lúc, người đồng hành vừa bận cũng là 6 người. Vậy mà lúc này bây giờ, khi bọn hắn bắt đầu đường về thời khắc, chi này tiểu tiểu trong đội ngũ vậy mà lặng yên nhiều hơn một đạo xinh đẹp thân ảnh, đó chính là Hà Bắc Phương trước đây không lâu mới vừa vặn nên cưới vào cửa tân hôn thê tử Lộ Lưu Ly. Liền thấy nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một loại ôn nhuận làm người hài lòng khí chất khiến cho người không khỏi vì thế mà choáng váng. Phải biết, đối với Hà Bắc Phương tới nói, lần này có thể thuận lợi như vậy mà tại Vân Lăng bộ lạc thành công cầu hôn cùng ôm mỹ tiểu nữ bề, thật sự là một kiện thiên đại hỷ sự. Bởi vậy, còn lại 501 người không đúng hắn tỏ vẻ ra là chân thật nhất mừng rỡ cùng nhiệt liệt chúc mừng chi tình. Đặc biệt là mỗi khi thấy Hà Bắc Phương tấm kia bởi vì hạnh phúc mà tràn đầy hào quang trên khuôn mặt toát ra thỏa mãn nụ cười lúc, đại gia ở sâu trong nội tâm đều sẽ không tự chủ được dâng lên một dòng nước ấm, chân tâm thật ý vì hắn cảm thấy vô cùng cao hứng. Dù sao, hôm nay tới đây Vân Lăng bộ lạc, Hà Bắc Phương tâm nguyện lớn nhất đó là có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành cầu hôn đại sự, đồng thời đem nữ nhân mà mình yêu an nhiên vô dạng mà mang về gia tộc. Bây giờ, mắt thấy hắn đã mộng tưởng thành thật, được như nguyện thực hiện suy nghĩ trong lòng, thật có thể nói là tất cả đại hoan hỉ, để cho người ta nhịn không được cũng đi theo cùng nhau hoan cười lên. Chỉ bất quá, tất cả mọi người đều là Hà Bắc Phương mỹ mãn nhân duyên mà vui sướng, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn không khỏi nổi lên một tia nhàn nhạt ưu sầu cùng thất thở. Bởi vì, đơn giản là Hà Bắc Phương tân hôn thê tử Lộ Lưu Ly chính là một gã bán yêu người. Mọi người chu chi, trong nhân tộc tồn tại rất nhiều đối với bán yêu người thành kiến cùng kỳ thị, thậm chí không thiếu có người đối nó sinh lòng chán ghét chi tình. Bởi vậy có thể suy ra, khi bọn hắn mang theo Lộ Lưu Ly cùng nhau trở về gia tộc sau đó, ác sẽ gây nên không nhỏ phong ba cùng tranh luận. Nhưng mà đáng được ăn mừng chính là, bọn hắn thuộc tông mạch thực lực có chút cường đại, nắm giữ đông đảo chân nhân cảnh cao thủ tòa chấn. Hơn nữa, còn có Hà Bắc Thần dạng này một vị tinh thông luyện chế Hỗn Nguyên Đan kiệt xuất luyện đan sư. Đã như thế, cho dù trong tộc một ít người muốn mượn cơ hội sinh sự hoặc làm khó bọn họ, cũng trước hết cẩn thận cân nhắc một phen lợi và hại được mất mới được. Dù sao đối mặt mạnh mẽ như vậy đội hình cùng bối cảnh, cho dù là lòng mang ý đồ xấu người cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Ở một bên, Hà Bắc Phương cùng Lộ Lưu Ly đang cùng Lộ Minh, đại tế tư Lộ Kim Minh, trưởng tộc Lộ Minh trưởng cùng với đại trưởng Lao Tông cảnh phất tay từ biệt. Lộ Minh lòng tràn đầy không muốn, dù sao Lộ Lưu Ly là hắn duy nhất tôn nữ, hơn nữa lần này muốn lấy chồng ở xa nhân tộc. Nhân tộc đối với bán yêu người kỳ thị cùng chán ghét từ xưa đến nay, Lộ Lưu Ly lần này theo Hà Bắc Phương đi tới Thái Huyền phủ, sợ rằng sẽ trải qua chứ gặp nhiều trắc trở. Nhưng mà, nhường Lộ Minh hơi cảm giác trấn an là Hà Bắc Phương lần này mang đến cầu thân mấy vị chân nhân cảnh cao thủ, như bà của hắn Trương Vân Ngu, ngũ đệ Hà Bắc Khê, nhị ca Hà Bắc Phong, chất tử Hà Nguyên Thanh cùng chất nữ Hà Nguyên Hoàn, đều đúng bán yêu người không có chút nào kỳ thị cùng chán ghét chi tình, cái này không thể nghi ngờ nhường Lộ Minh trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống. Lộ Lưu Ly giống như một chỉ ôn nhu tiểu lộc, nhẹ nhàng ôm lấy Lộ Minh, trong con ngươi của nàng lập lòe trong suốt nước mắt, tựa như sáng chói tinh thần. Ra ra, ngài chớ muốn lo lắng, ta đã quyết định theo phu quân mà đi, liền không sợ bất luận cái gì gặp trắc trở. Lộ Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, động tác kia tràn đầy vui mừng, lại xen lẫn tí đau lòng. Hà Bắc Phương bước một bước về phía trước, dáng người của hắn giống như cao ngất thanh tùng, cung kính nói ra, "Gia gia yên tâm, ta nhất định bảo hộ Lưu Ly chu toàn, nếu có người dám thương nàng một chút, ta tuyệt không dễ tha." Nói đi, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một vẻ kiên định, phản phất như sắt thép không thể phá vỡ. Đợi cho đám người từ biệt đi qua, hai người liền như là cái kia về tổ yến tử lòng tràn đầy vui vẻ bước lên đường về nhà. Trên con đường này, Lộ Lưu Ly tựa như một cái tràn ngập lòng hiếu kỳ thiên chân hài đồng, đông nhìn một chút tây xem, đối với nhân tộc sinh hoạt mảnh sơn hà này cảnh đẹp tràn đầy hứng thú nồng hậu. Mà Hà Bắc Phương đâu, tắc thì đúng như một vị rất có kiên nhẫn sư trưởng, cực kỳ mỉ hướng nàng giới thiệu ven đường thấy hết thảy sự vật. Có thể liền tại bọn hắn vừa mới bước vào Vân Trung Hà thị thuộc lãnh địa lúc, một hồi giống như rồi môi ông tác hưởng một dạng nhỏ vụn âm thanh truyền vào trong tai. Nguyên lai không biết bắt đầu từ khi nào, chung quanh đã có không ít người tại châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ từ đầu đến cuối, Hà Bắc Phương đều nắm thật chặt Lộ Lưu Ly tay nhỏ, phảng phất muốn thông qua loại phương thức này cho nàng giống như xuân nhật gió nhẹ quất vào mặt giống như làm cho người an tâm sức mạnh. Nhưng mà khi bọn hắn chân chính bước vào gia tộc lãnh địa một khắc này, những cái kia ánh mắt khác thường lại tựa như từng nhánh vô cùng sắc bén tiến thị, thẳng tắp hướng về Lộ Lưu Ly bắn qua. Có chút tộc nhân chú ý tới Lộ Lưu Ly cái kia cùng người khác bất đồng nhạy bén thay nhọn, thế là liền giống một đám ríu rít chim sẻ đồng dạng, bắt đầu hạ giọng lặng lẽ nghị luận lên. Chỉ nghe trong đám người có người khe khẽ tư ngữ đạo, nhìn nữ nhân kia bắt đầu từ phương bắc mang về bán yêu nữ tử. Nói lời này lúc, ánh mắt không ít người đều tụ tập ở vị nữ tử kia trên thân, ánh mắt bên trong để lộ ra hiếu kỳ, khinh bỉ hoặc là khinh miệt các loại tâm tình phức tạp. Mà lúc này, đứng ở một bên Hà Bắc Phương sắc mặt âm trầm dọa người, cái khuôn mặt kia nguyên bản khuôn mặt anh tuấn bây giờ phảng phất bị một tầng mây đen bao phủ, còn như gió lốc mưa sắp xảy ra phía trước cái kia kiềm chế trầm muộn bầu trời. Liền thấy hắn nắm chặt nắm đấm, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn, tựa hồ sau một khắc liền muốn bạo khiêu như lôi địa phát tác lên. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh giống như vạch phá bầu trời đêm như lưu tinh đi trước một bước đứng ở trước mặt mọi người. Người này chính là Hà Bắc Khê. Hà Bắc Khê ngẩng đầu đỡ ngực, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm lãng thanh nói ra, "Chư vị mời nghe cho kỹ. Lưu Ly cô nương bây giờ đã là chúng ta tứ tông người, nếu ai dám đối với nàng bất kính, cái kia liền giống như là cùng chúng ta toàn bộ tứ tông đối nghịch." Lời của hắn trịch địa hữu thanh, trong không khí quanh quẩn, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Đám người nghe thế lời nói về sau, mặc dù trong lòng vẫn có một chút không vừa lòng, nhưng đối mặt Hà Bắc Khê cứng rắn như vậy thái độ cùng với tứ tông uy danh, bọn hắn giống như những cái kia bị Hàn Sương hung hăng đánh nhau quả cả đồng dạng, lập tức điệu xỉu xuống dưới, từng cái đều ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời nửa câu. Cùng lúc đó, nơi xa lại truyền tới một hồi tiếng nghị luận, mau nhìn à, đường đường tứ tông một trong Hà Bắc Phương thế mà mang về một cái bán yêu nữ tử. Hừ, đây thật là không ra thể thống gì a. Những âm thanh này cứ việc không lớn, nhưng vẫn là truyền vào tại chỗ trong thai của mọi người, khiến cho chàng diện một trận trở nên có chút lúng túng cùng khẩn trương lên. Hà Bắc Phương cầm thật chặt lộ lưu ly tay, phản phất đó là hắn trong cuộc đời một cọng cỏ cuối cùng, mà lộ lưu ly lại tựa như một đóa nở rộ trong gió rét hoa mai, thản nhiên tự được. Lúc này, Hà Bắc Thần giống như một vị uy phong lẫm lẫm tướng quân, mang theo tứ tông nhân phía trước tới đón tiếp, thanh âm của hắn giống như hồng trung vang vọng bất tiêu. Phương Bắc mang theo cô dâu trở về, đây là việc vui, ta Vân Trung Hà thị từ trước đến nay lấy bao dung vi hoài, bất luận chủng tộc, chỉ luận phẩm đức, ai dám lỗ mãng, chính là cùng ta đối nghịch. Đám người thính văn, tất cả như giống như chi cút, không còn dám lên tiếng. Hà Bắc Phương cảm kích nhìn hướng đại ca, mang theo lộ lưu ly hướng ra bên trong đi đến. Chương 118, lời đồn nổi lên bốn phía. Chương 118, lời đồn nổi lên bốn phía. Lộ lưu ly giấu trong lòng lòng tràn đầy vui vẻ cùng chờ mong, bước vào tứ tông cái kia yên lặng lịch sự tao nhã biệt lạc. Ở đây, nàng không chỉ có lãnh hội được cổ kính lối kiến trúc, còn thân hơn thân cảm nhận được tứ tông đặc biệt không khí. Chớp mắt thời gian, lộ lưu ly liền có may mắn gặp được tứ tông tất cả thành viên. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là khí vũ hiên ngang Hà Bắc Thần, cái kia thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Ngay sau đó là Trương Vân Ngu, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ trưởng giả phong phạm, còn có Hà Bắc Khê, lúc nào cũng mang theo nụ cười sán lạ, để cho người ta như một xuân phong. Trừ cái đó ra, đoan trang hào phóng Hà Nguyên Hoàn, thông minh lanh lợi Hà Nguyên Thành, hào sảng thẳng thắn Hà Bắc Phong, chờ bổn nội liễm Hà Bắc Phương, thông minh duệ trí Hà Bắc Thương, mấy người cả đám vật cũng nhao nhao tiến nhập ánh mắt của Lộ Lưu Ly. Dĩ nhiên, không thể nào quên còn có hòa ái dễ gần tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, phong tư thất tha nhị thẩm Hàn Tố Tố, cùng với thanh lệ thoát tục Khương Chỉ Tuyết. Càng làm cho người ta vui mừng chính là Hà Bắc Phong cùng Khương Chỉ Tuyết dưới gối còn có ba cái thiên chân khả ái tuổi nhỏ nhi tử, thông minh thông tuệ Hà Nguyên Mặc, nhu thuận hiểu chuyện Hà Nguyên Yến, khéo khỉnh khỏe mạnh Hà Nguyên Tự. Cái này ba tên tiểu gia hỏa xuất hiện, cho toàn bộ tứ tông tăng thêm rất nhiều sinh cơ cùng sức sống. Tứ tông mỗi người đối với Lộ Lưu Ly đến đều biểu hiện ra cực lớn nhiệt huyết cùng hoan nghênh. Bọn hắn nhao nhao xuống lại, hỏi han ân cần, nhường Lộ Lưu Ly trong nháy mắt liền sáp nhập vào cái này ấm áp đại trong gia đình. Bởi vì đối với tứ tông tới nói, Lộ Lưu Ly gia nhập vào mang ý nghĩa gia tộc lại nên đón thành viên mới, cái này không thể nghi ngờ tượng trưng cho tứ tông đang không ngừng phát triển mở rộng. Phải biết, khách quan Vu gia trong tộc khác tam tông, tứ tông nhân số thực sự là ít đến đáng thương. Trong đó mỗi một tông ít nhất đều có mấy trăm nhân chi mọi người, mà số người nhiều nhất cái kia một tông càng là nhiều đến mấy ngàn người. Nhưng mà, tứ tông mặc dù quy mô nhỏ bé, nhưng nơi này mỗi người lại không có chỗ nào mà không phải là người mang tuyệt kỹ cao thủ. Đang lúc tứ tông đắm chìm tại một mảnh hoan thanh tiếu ngự thời điểm, một cái tin tức kinh người như là mọc ra cánh cấp tốc truyền khắp toàn cả gia tộc, Hà Bắc Phương vậy mà đã cưới một cái bán yêu người vì vợ. Tin tức này vừa ra, lập tức ở nội bộ gia tộc đưa tới sóng to gió lớn. Lại nói cái kia thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu, còn có Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân cùng với Hà Huyền Nhai cái này nhất chúng trong gia tộc chân nhân cảnh những cao thủ, thính văn chuyện này phía sau tất cả rất là chấn kinh. Không chỉ có như thế, liền thân vị tộc trưởng Hà Trung Thực cũng có nghe thấy. Mà như là Hà Trung Vũ, Trung Hậu, Trung Lăng mấy người trung tự bối các tộc nhân, cho dù là nghĩa tự cùng thế hệ còn thừa không có mấy những cái kia tuổi tác đã cao người, đối với cái này cũng là đủ số ra chân. Trong đó, giống thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu như vậy người đức cao vọng trọng, còn có cái kia trưởng tộc Hà Trung Thực, cùng với Hà Trung Vũ, Trung Hậu cùng Vinh An, Vinh Phong các loại tính tình rộng rãi sáng sủa nhà trưởng tộc bối môn, không khỏi đối với Hà Bắc Phương việc vui biểu thị từ trong thâm tâm vui mừng cùng vui vẻ. Ngoài ra, Hà Bắc Dục, Bắc Hủ, Bắc Gây Nên, Huyền Nhai mấy người xem như Hà Bắc Phương hảo hữu chí giao, càng là đánh trong đáy lòng vì Hà Bắc Phương cảm thấy cao hứng không thôi. Liên Hà Bắc Phương năm xưa đồng bạn, như Bắc Nguyệt, Bắc Thị, Bắc Đạo bọn người, nghe được này tin sau đó cũng là không kìm được vui mừng, nhao nhao vì Hà Bắc Phương đưa lên chân thật nhất chúc phúc. Nhưng như là Hà Trung Cát, Hà Trung Lăng, Hà Trung Chuẩn Bị các loại người, chịu nhân tộc rất nhiều ngôn luận ảnh hưởng, đối với Hà Bắc Phương cưới một cái bán yêu người vì vợ cảm thấy bất mãn hết sức. Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân mấy người Hà Bắc Phương hảo bằng hữu, cũng đều cầm bất đồng quan điểm, mặc dù lập trường khác biệt, nhưng đại khái đều hết sức phản đối Hà Bắc Phương cưới một cái bán yêu người vì vợ. Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía, gia tộc không ít người cũng đang thảo luận Hà Bắc Phương cưới một cái bán yêu người làm vợ chuyện. Rất nhiều liên tiếp, bên hai không dứt tranh luận tiếng gầm ở bên trong, Hà Bắc Phương khí định thần rảnh rỗi mà dẫn Lưu Ly dạo bước Vu gia tộc các ngõ ngách, trên mặt không có chút gợn sóng nào, lộ ra đến vô cùng đạm nhiên. Hà Bắc Phương lần này âm vang mạnh mẽ lời nói giống như một cái trọng truy gõ xuống tại trái tim của mỗi người, một thời gian lại để cho tại chỗ một nhóm người rơi vào trong trầm mặc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực kìm nén không được háo hức Hà Trung Cắt đột nhiên nhảy ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hướng về phía Hà Bắc Phương lớn tiếng quát lớn: "Từ xưa đến nay, nhân cùng yêu chính là hai đầu con đường hoàn toàn khác, ngươi bây giờ hành động như vậy quả thực là vi phạm với thiên lý luân thường." Mắt thấy Hà Bắc Phương liền muốn mở miệng phản bác, Lộ Lưu Ly lại đi trước một bước đi lên phía trước. Liền thấy nàng dáng người thướt tha, duyên dáng yêu kiều, chu thân tản mát ra một loại làm cho người khó mà nắm lấy khí tức thần bí. Nàng khẽ mở chu thần, chậm rãi mở miệng nói ra: "Mặc dù thân ta là bán yêu thân thể, nhưng từ đầu đến cuối ta đều lòng mang thiện niệm, chưa bao giờ từng có nửa điểm hại người chi ý. Hung chi ta cùng với Phương Bắc ở giữa tình so kim tiên, lẫn nhau thực tình đối đãi. Chẳng lẽ nói ở nơi này mênh mông trong nhân thế, chân thành tình cảm lại còn không sánh được cái gọi là chủng tộc khác biệt sao? Lộ Lưu Ly lần này luôn từ tựa như một đạo hào quang lộng lây chói mắt, thẳng tắp chiếu vào mọi người nội tâm của người chỗ sâu. Những cái kia thái độ nguyên bản kiên quyết phản đối mạnh liệt đám người cũng không nhịn được bắt đầu có chút dao động. Liên luôn luôn quyết giữ ý mình Hà Nguyên Chân bây giờ cũng không nhịn được gãi gãi đầu của mình, thì thào từ ngữ đạo, có thể là chúng ta cho tới nay đều quá mức nhỏ hẹp đi. Nhưng vào lúc này khiến cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Một mực trầm mặc không nói Hà Bắc Thần vậy mà đột nhiên thả ra ngoan thoại, thanh âm của hắn còn như kinh lôi đồng dạng tại toàn cả gia tộc bên trong vang dội. Ta ở đây trịnh trọng tuyên bố, trong gia tộc của chúng ta các tông, tất cả mạch, các hệ, nếu như còn có ai dám đứng ra phản đối Hà Bắc Phương cưới Lộ Lưu Ly làm vợ, hoặc dám can đảm phát biểu bất luận cái gì ý kiến phản đối cùng ngôn luận, ngượng ngùng như vậy, chúng ta tứ tông đại môn sẽ vĩnh viễn đối với các ngươi đóng chặt. Những lời này có thể nói là thạch phá thiên kinh sợ. Tại Hà Bắc Phương cứng rắn như vậy thái độ trước mặt, những cái kia nguyên bản trong lòng nắm giữ bất đồng thái độ các tộc nhân trong nháy mắt cấm như hàn tiền, cũng không dám nữa dễ dàng nghị luận chuyện này. Phải biết, tứ tông thế nhưng là nắm giữ 10 vị thực lực cường đại chân nhân cảnh cao thủ a. Mỗi một người bọn hắn cũng là trong gia tộc cường giả đỉnh cao, trong lúc phất tay liền có thể di sơn đảo hải, uy chấn một phương. Mà thân là tứ tông tông chủ Hà Bắc Thần càng là không phải tầm thường, hắn không chỉ có tự thân tu vi cao thâm mặt chắc, còn là toàn cả gia tộc thậm chí Vân Châu khu vực số lượng không nhiều có thể luyện chế Hỗn Nguyên Đan luyện đan đại sư. Chính là bởi vì có Hà Bắc Thần vị này chắc tuyệt luyện đan sư tồn tại, gia tộc mới có thể bồi dưỡng được đông đảo võ nhân cảnh cao thủ. Có thể không nói khoa trương chút nào, Hà Bắc Thần đối với Vu gia tộc cống hiến nhất định chính là cư công chí vĩ. Do đó, nếu ai không cẩn thận đắc tội hắn, hậu quả kia thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Không nói trước sau này mình muốn đột phá đến võ nhân cảnh đem sẽ trở nên khó khăn trùng điệp, liền xem như đã thành công bước vào võ nhân cảnh tộc nhân, cũng không thể không thận trọng cân nhắc mình một chút người nhà cùng hậu thế sẽ hay không bởi vậy bị liên lụy. Dần dần, thanh âm phản đối càng ngày càng nhỏ, gia tộc chậm rãi đón nhận Hà Bắc Phương cùng hắn bán yêu thế tử, tứ tông lại khôi phục những ngày qua sung sướng hài hòa. Hà Bắc Phương cùng Lộ Lưu Ly liền lại cũng chưa từng nghe qua, không tốt ngôn luận rồi. Chương 119, Hà Bắc Phương hôn lễ chương 119, Hà Bắc Phương hôn lễ lời đồn sau khi kết thúc mấy ngày, dương quang xuyên thấu qua loang lổ lá cây vẩy vào trên mặt đất, tạo thành từng mảnh quang ảnh. Hà Bắc Thần bước nhanh nhẹn bước chân, đi tới mãi mãi Trương Vân Ngu ở đỉnh viện. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, nhẹ nhàng đẩy mở cửa sân, đi vào trong nhà. Nhìn thấy mãi mãi về sau, Hà Bắc Thần hơi mở miệng cười nói, mãi mãi, mấy ngày nay trong nhà cuối cùng khôi phục bình tĩnh, ta suy nghĩ có phải hay không nên thương lượng với ngài một chút tứ đệ hôn sự à nha, nói, hắn tại cái ghế một bên ngồi xuống, ánh mắt mong đợi nhìn về phía mãi mãi. Trương Vân Ngu nghe nói như thế, không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, Bắc Thần à, Phương Bắc cưới Lộ Lưu Ly vị này bán yêu người vì vợ, chuyện này ở trong tộc vốn là đưa tới không nhỏ phong ba. Rất nhiều tộc nhân đối với cái này đều rất có phê bình kín đáo, nếu không phải ép tại chúng ta tứ tông thực lực cường đại, lại thêm chỉ có ngươi có thể đủ luyện chế ra vô cùng chân quý Hỗn Nguyên Đan, e rằng chuyện này không dễ dàng như vậy bình ổn lại. Bây giờ ngươi còn muốn lấy muốn vì bọn họ cử hành hôn lễ, chỉ sợ. Nàng muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra một tia sầu lo. Hà Bắc Thần lại lơ đễnh, vẫn như cũ mặt nở nụ cười mà nói ra, ngại mãi, ngài lo ngại á. Tất nhiên những cái kia thanh âm phản đối đã bị đè xuống, hoặc có lẽ là tộc lý căn bản không ai dám lại có ý kiến đến gì, vậy chúng ta vì cái gì không rèn sắc khi còn nóng, nhanh chóng cho tứ đệ cùng tứ đệ muội xử lý một hồi hôn lễ trọng thể đâu. Đã như thế, vừa có thể cho thấy chúng ta tứ tông đối với việc hôn sự này coi trọng trình độ, đồng thời cũng có thể nhường đại gia biết, gia tộc bọn ta là một lòng đoàn kết, bao dung đại độ. Bằng không, theo thời gian rời đổi, vạn nhất có một số người dần dần quên lãng chuyện này, nói không chừng lại sẽ truyền ra một chút khó nghe tin đồn tới. Đến lúc đó, có thể đã không tốt kết thúc đi. Trương Vân Ngu nghe xong cháu trai lời nói này, cẩn thận suy xét phút chốc, cảm thấy không phải không có lý, thế là nhẹ gật đầu nói ra, ừm, Bác Thần, ngươi suy tính được chính xác chu toàn. Vậy thì theo lời ngươi nói xử lý đi, bất quá hôn lễ này công việc bếp núc nên thật tốt kế hoạch một phen mới được. Nhưng vào lúc này, Hà Bác Thần cùng Trương Vân Ngu hai vị này tứ tông gia chủ vật, lần nữa đem tứ tông trên dưới tất cả nhân viên triệu tập đến cùng một chỗ, cùng thương nghị chuyện quan trọng. Có mặt không chỉ có Hà gia đông đảo thành viên, như Bắc Khê, Nguyên Hoan, Nguyên Thanh, Gió Bớt, Bác Thương các loại, còn có đến từ những gia tộc khác Ngọc Thanh Nguyệt, Hàn Tố Tố cùng với Khương Chỉ Tuyết. Ngoài ra, Gió Bớt cùng Khương Chỉ Tuyết ba vị công tử, Nguyên Mặc, Nguyên Yến, Nguyên Tử cũng đều phía trước tới tham gia. Cuối cùng, Phương Bắc cùng Lộ Lưu Ly cũng tuần tự đến. Chờ đám người vào chỗ sau đó, mới biết được lần này thương nghị chính là liên quan tới vì Hà Bắc Phương cùng Lộ Lưu Ly cử hành hôn lễ sự tình. Một thời gian, đại gia nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đầu tiên lên tiếng là Hà Bắc Phương mẫu thân Hàn Tố Tố, nàng mặt mỉm cười mà đối với Hà Bắc Thần nói ra, "Bắc Thần à, thực sự là khổ cực ngươi rồi, phí sức như thế xử lý chuyện này, còn phải làm phiền ngươi tới chủ trì đại cuộc." Hà Bắc Thần tính văn lời ấy, liền đội vàng cười đáp lại nói, "Nhị thẩm, ngài nói quá lời. Chúng ta vốn là người một nhà, không cần phải nói những thứ này lời khách khí." Ngay sau đó, Hà Bắc Khê háng giọng một cái, trước tiên phát biểu cái nhìn của mình, "Theo ý ta, hôn lễ này tổ chức địa điểm không ngại tuyển tại chúng ta tứ tông bên trong chỗ kia linh khí nồng nặc nhất chỗ. Nơi đây không chỉ có linh khí tràn đầy, có chợ vu tu đi, hơn nữa cảnh sát xung quanh nghi nhân, đẹp không sao tả xiết, át hẳn có thể để cho cuộc hôn lễ này tăng thêm sắc thái." Đề nghị của hắn vừa ra, mọi người tại đây nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng. Hà Nguyên Thanh ngay sau đó tiếp tục nói ra, liên quan tới khách mời mời sự nghi, không chỉ có muốn bao dung chúng ta tứ tông nội bộ nhân viên, liền liền trong gia tộc khác tất cả cái tông môn, chi mạch cùng với phe phái cũng đều phải phát ra thư mời. Dù sao lần này hôn lễ thế nhưng là bày ra chúng ta tứ tông cao thượng uy vọng trọng yếu thời cơ a. Nghe nói như thế, Lộ Lưu Ly không khỏi mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, giống một đóa thịnh mở đích đào hoa giống như tiểu diễm động lòng người, nàng nhẹ nhàng gục đầu xuống đến, không dám nhìn thẳng ánh mắt của mọi người. Hà Bác Thần tắc thì hài lòng gật đầu, quả quyết vỗ tớt, lớn tiếng nói ra, "Ừm, an bài như vậy chính xác vô cùng thỏa đáng. Như vậy tiếp xuống, chúng ta cứ dựa theo riêng mình phân công bắt đầu hành động đi, cần phải mau chóng chuẩn bị tốt trận này vừa thịnh đại lại lệnh người khó mà quên được hôn lễ." Vừa dứt lời, những người ở chỗ này nhao nhao giấu trong lòng lòng tràn đầy vui vẻ cùng tha thiết chờ đợi, chia ra cách đi công việc lu bù lên. Trong nháy mắt, lớn như vậy trong tính đường chỉ còn lại Hà Bắc Phương cùng Lộ Lưu Ly hai người lặng lặng mà đứng đối mặt nhau, lẫn nhau ẩn ý đưa tình mà nhìn chăm chú đối phương, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Bởi vì bọn hắn trong lòng tin tưởng, trải qua trùng điệp gian nan hiểm trở sau đó, thuộc về riêng mình hắn hai chính là cái kia hạnh phúc ngọt ngào mỹ hảo thời khắc đã gần tại chỉ xích rồi. Cũng không lâu lắm, Hà Bắc Phương cùng Lộ Lưu Ly thịnh đại hôn lễ liền khua chiêng gõ trống chủ bị hoàn thành. Cuộc hôn lễ này có thể nói là kinh động đến toàn cả gia tộc, liền đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu cũng tự mình đến đây chúc mừng. Ngoài ra, trong gia tộc chư vị chân nhân cảnh cao thủ như Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hằng, Hà Nguyên Chân cùng với Hà Huyền Nhai bọn người nhao nhao nhiệt thân. Mà xem như nhất gia chi chủ trưởng tộc Hà Trung Thực càng là sớm đến hiện trường, chứng kiến chuyện này đối với người mới hạnh phúc thời khắc. Hôn lễ cùng ngày, trời trong vạn lý, ánh nắng tươi sáng phải vừa đúng. Lộ Lưu Ly người khoác một bộ hoa lệ tuyệt đẹp áo cưới lễ phục, cái kia váy giống như chân trời dáng mây giống như rực rỡ màu sắc, cả người phảng phất tiên nữ lâm phàm đẹp đến nỗi người ngạt thở. Hà Bác Phương tắc thì nắm thật chặt nàng tiêm tiêm ngọc tay, hai người mặt mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi hướng về lễ đường trung ương đi đến. Bọn hắn chỗ đến, mọi người đều căng tới tràn ngập chúc phúc ánh mắt, cái kia từng đạo ánh mắt hội tụ thành một mảnh ấm áp hải dương, đem chuyện này đối với người mới vây quanh trong đó. Ngay sau đó, Hà Bác Phương cùng Lộ Lưu Ly y theo nhân tộc lưu truyền đã lâu tập tục truyền thống, trang trọng mà cử hành bái thiên địa các loại một loạt nghi thức thần thánh. Mỗi một cái động tác, mỗi một câu thệ ngôn, đều gánh chịu lấy bọn hắn đối với lẫn nhau sâu đậm tình cảm cùng hứa hẹn. Nghi thức sau khi kết thúc, tại Trương Vân Ngu dưới sự hướng dẫn, hai người bắt đầu hướng các vị đang ngồi trưởng bối mời rượu. Trong lúc đó, Trương Vân Ngu còn nhiệt tình hướng Lộ Lưu Ly từng cái một giới thiệu trong gia tộc tất cả đường đại nhân vật. Đầu tiên là những cái kia thực lực cao thâm mặt chắc chân nhân cảnh những cao thủ, bọn hắn không chỉ có tu vi tinh xảo, càng ở gia tộc sự vụ bên trong nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, tiếp theo chính là nắm giữ lấy thực quyền các trưởng lão, bọn hắn phụ trách quản lý gia tộc các hạng công việc quan trọng, còn có tất cả cái trọng yếu ngành trưởng lão, bọn hắn mỗi người giữ đúng vị trí của mình, cùng để bảo toàn gia tộc vận chuyển bình thường. Cuối cùng, tắc thì là đến từ các tông tất cả mạch. Các hệ tông chủ, mạch chủ hòa hệ chủ môn, bọn hắn đều là riêng phần mình lĩnh vực người nổi bật, vì gia tộc phồn vinh phát dương lập xuống công lao hắn mã. Hôn lễ tiếp tục tiến hành, Hà Bác Phương cùng Lộ Lưu Ly trong tiếng hoan hô hoàn thành nghi thức, từ đây vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Chương 120, thường ngày khóa chuyện chương 120, thường ngày khóa chuyện theo Hà Bác Phương cùng Lộ Lưu Ly trận kia thịnh đại mà lãng mạn hôn lễ chậm rãi hạ màn kết thúc, toàn bộ Vân Trung Hà thị gia tộc phảng phất tiến nhập một đoạn tương đối yên tĩnh thời gian. Mỗi cái tông, mạch, hệ đám người nhao nhao dấn thân vào tại tu luyện gian khổ bên trong, bọn hắn giấu trong lòng khát vọng đối với lực lượng, chờ đợi có thể nhất cử đột phá hiện hữu bình cảnh, bước vào cái kia làm cho người hướng tới cảnh giới cao hơn. Cùng lúc đó, nhà tộc chính toàn lực ứng phó mà kinh doanh Thái Huyền phủ cái này một trọng yếu lãnh địa, đồng thời hăng hái tổ chức nhân thủ đi tới Bắc Hoang biên cảnh bày ra thám hiểm hành trình. Mỗi một lần xuất chinh cũng là tràn ngập vị chi cùng khiêu chiến, nhưng dũng cảm không sợ Hà thị tộc nhân chưa bao giờ lùi bước qua. Bọn hắn không chỉ có phải đối mặt ác liệt môi trường tự nhiên, còn muốn ứng đối có thể tiềm ẩn trong đó đủ loại nguy hiểm. Nhưng mà, tất cả gian khổ trả giá cũng là đáng giá, bởi vì mỗi lần thám hiểm trở về, chắc là có thể mang về phát hiện mới chân quý khoáng mạch tài nguyên. Gia tộc nhân vật trọng yếu một trưởng tộc cùng với chư vị đức cao vọng trọng các trưởng lão, càng đem tâm huyết chút xuống ở để thăng tộc vệ thiên lang vệ trên thực lực. Bọn hắn chú tâm chế định kế hoạch huấn luyện, nghiêm ngặt tuyển bạt nhân tài ưu tú, gắng đạt tới nhường chi này vệ đội thành vì gia tộc bền chắc không thể gãy hậu thuẫn. Mà các tông cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, riêng phần mình dụng tâm kinh doanh bản tông mạch thuộc tông vệ, đồng thời một mực nắm trong tay Thái Huyền quân bên trong thuộc về nhà mình sức mạnh. Nhưng mà, chính như dương quang sau lưng chắc chắn sẽ có bóng tối tồn tại theo gia tộc quy mô ngày càng khổng lồ, tộc nhân số lượng không ngừng tăng thêm, một chút thanh âm không hài hòa cũng dần dần nổi lên. Một chút lòng dạ khó lường người bắt đầu dục dịch, vì tranh đoạt quyền thế lợi ích không từ thủ đoạn. Một thời gian, bên trong gia tộc quần quận sóng ngầm, bè lũ xu định sự tình thường có phát sinh. Tốt tại trước mắt những thứ này bất lương hiện tượng vẫn ở trong phạm vi có thể điều khiển. Dù sao, từ trong gia tộc Thái Thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu, đến có thủ kính trọng trưởng tộc Hà Trung Thực, lại đến các tông tất cả mạch các hệ người cầm quyền, không có chỗ nào mà không phải là đầu nào thanh tỉnh, cơ trí lạ thường hạng người. Bọn hắn biết rõ quyền hạn mặc dù mê người, lại giống như kiếm hai lưỡi, hơi không cẩn thận liền sẽ hại người hại mình. Bởi vậy, cho dù đối mặt rất nhiều dụ hoặc, bọn hắn vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo, bất vi sở động, thủ vững bản tâm, ước thúc tộc nhân. Gia tộc bây giờ có được chân nhân cảnh cao thủ Thái Thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu, địa sát cảnh, tứ tông Trương Vân Ngu, thiên cương cảnh, tứ tông Hà Bắc Thần, thiên cương cảnh, tứ tông Hà Bắc Khê, địa sát cảnh, tứ tông Hà Nguyên Thanh, địa sát cảnh, tứ tông Hà Nguyên Hoan, địa sát cảnh, đại tông Hà Bắc Dụ, địa sát cảnh, đại tông Hà Bắc Hủ, địa sát cảnh, nhị tông Hà Nguyên Đằng, địa sát cảnh, tam tông Hà Nguyên Trân, địa sát cảnh, tam tông Hà Huyền Nhai, địa sát cảnh, tứ tông Hà Bắc Phong. địa sắc cảnh, tứ tông Hà Bắc Thương, địa sắc cảnh, tứ tông Hà Bắc Phương, địa sắc cảnh, tứ tông Hàn Tố Tố, địa sắc cảnh, tứ tông Ngọc Thanh Nguyệt, địa sắc cảnh, tam tông Hà Bắc Hàng, địa sắc cảnh, nhị tông Hà Bắc Chí, địa sắc cảnh. Gia tộc bây giờ có 18 vị chân nhân cảnh cao thủ, nhưng tứ tông một tông liền chiếm cứ 10 vị chân nhân cảnh cao thủ. Đồng dạng không thể coi thường chính là, bây giờ gia tộc ngồi xuống cùng chân nhân cảnh cao thủ số lượng đã nhiều đến 18 vị chi mọi người. Theo gia tộc thực lực ngày càng mở rộng, đối với cái kia đạo cơ bảo vật khao khát trình độ cũng như diều gặp gió. Vô luận là đã đạt đến chân nhân cảnh những cao thủ muốn cố gắng tiến lên một bước, hoặc là chú tâm bồi dưỡng một đời mới chân nhân cảnh cao thủ, tất cả không thể rời bỏ đạo cơ bảo vật cái này một cực kỳ trọng yếu tài nguyên treo chống. Nguyên nhân chính là như thế, lập tức gia tộc không thể không chút xuống đại lượng sức người vật lực tại Bắc Hoang biên cảnh khu vực, mong đợi có thể ở chỗ này tìm ra càng thêm sung túc đạo cơ bảo vật. Nhưng mà gia tộc trước mắt kỳ thực đang hám sâu trùng điệp trong nguy cơ. Mặc dù gia tộc hiện hữu chân nhân cảnh cao thủ số lượng không thiếu, nhưng bọn họ tu vi cảnh giới phổ biến còn thiếu hỏa hậu. Muốn chân chính thực hiện gia tộc phồn vinh hưng thịnh, uy chấn bát phương, e rằng còn có một đoạn dài rằng giặc mà gian tân con đường muốn đi. Ngoài ra, càng làm cho người ta lo lắng chính là nhân tộc, yêu tộc, vũ tộc, long tộc cùng với cự nhân tộc các loại đại tộc nhóm. Đối với vu cực tây vực mảnh này thần bí đất đai kịch liệt tranh đoạt chưa bao giờ có phút chốc ngừng. Thế lực khắp nơi tại cực tây vực âm thầm phân cao thấp, lục đục với nhau. Hắn bởi vì nơi này nồng độ linh khí vẫn hiện lên không ngừng tăng lên chi thế. Gia tộc sở tại chi địa ở vào Triệu Quốc Vân Châu, hắn vị trí địa lý cực kỳ đặc thù, chỗ vu cực tây vực chi cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, nơi đây đã trở thành năm đại chủng tộc lẫn nhau tranh đấu chính giữa vòng xoáy. Tại dạng này dung chuyển bất an trong hoàn cảnh, toàn cả gia tộc lúc nào cũng có thể bởi vì một hồi đột nhiên xuất hiện đại chiến mà thảm tao tai họa diệt môn, con đường tương lai tràn đầy vô số gian nan hiểm trở cùng vị chi khiêu chiến. Thời gian thấm thoát, trong quá khứ mấy năm bên trong, Hà Bác Khê cùng Triệu Mộ Xanh ở giữa cảm tình ngày càng thâm hậu, càng thân mật vô gian. Bọn hắn thường thường thông qua thư từ qua lại, lẫn nhau tỏ lòng ruột. Trong lúc đó, Triệu Mộ Xanh đã từng lại lần nữa đến thăm Vân Trung Hà Thị. Nhưng mà, cứ việc lẫn nhau tâm hữu sở chúc, thế nhưng tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh nhưng thủy chung chưa từng bị xuyên phá. Dù sao, đặt ở trước mắt còn có rất nhiều thực tế nan để chờ đợi hai người cùng đi ứng đối giải quyết. Chỉ có khi bọn hắn thực lực bản thân không ngừng tăng cường, biến đủ cường đại thời điểm, hai người mới có khả năng vượt qua trùng điệp trở ngại, thuận lợi tiến tới cùng nhau. Cùng lúc đó, Vân Châu cảnh nội như là Hành Dương Ôn Thị, Linh Vân Tôn Thị, Thiên Hỏa Trần Thị, Bạch Vân Thanh Thị, Bình Dương Vương Thị, Thương Ngô Khương Thị mấy người thế gia đại tộc, cùng với Thanh Vân Môn, Đạo Diễn Tông, Thiên Xu sẽ trở môn phái tổ chức, cùng Hà Bắc Thần hợp tác cũng ngày càng chặt chẽ. Những thế lực này nhao nhao khẳng khái rút tiền, hướng Hà Bắc Thần cung cấp càng đa dụng hơn tại luyện chế Hỗn Nguyên Đan tài liệu quý hiếm. Mà Hà Bắc Thần tắc thì bằng vào hắn tinh xảo luyện đan kỹ nghệ, thành công luyện chế ra đại lượng về phẩm chất thừa Hỗn Nguyên Đan, đồng thời đưa chúng nó thích đáng cất giấu chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Theo thời gian rời đổi, hắn chỗ góp nhặt Hỗn Nguyên Đan số lượng càng ngày càng tăng, không thể nghi ngờ vì tứ tông ngày sau phát triển đặc kiên cố vật chất cơ sở. Vân Trung Hà Thị mấy năm này đang phát triển, gia tộc khổng lồ hệ thống bên trong, không chỉ có trực hệ huyết mạch nhân tài liên tục xuất hiện, liền chi thứ bên trong cũng là chòm sao long lánh, thiên kiêu tụ tập. Lại nhìn Hà Bắc Cách, thở nhỏ liền thể hiện ra thiên phú kinh người, vô luận là tu luyện công pháp vẫn là lĩnh ngộ huyền diệu trận pháp, đều có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Hà Bắc Mặc thì lại lấy hắn qua trí tuệ con người cùng nhu lược, tại trong tộc sự vụ trong xử lý thành thạo điêu luyện, còn có cái kia Hà Bắc An, tính cách kiên nghị trầm ổn, một thân tu vi càng là đăng phong tạo cực. Trừ cái đó ra, càng có Hà Nguyên Tu, Hà Nguyên Giai mấy người mọi người đa kiệt ra tử đệ, mỗi người bọn họ tại khác biệt lĩnh vực bộc lộ tài năng, vì gia tộc tăng thêm vô tận vinh quang. Cùng lúc đó, giống Hà Nghĩa Từ nhất hệ, đi qua nhiều năm khổ tâm kinh doanh cùng không ngừng cố gắng, đã phát triển được phong sinh thủy khởi, thế lực ngày càng mở rộng, mà Hà Nghĩa Thành nhất hệ đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, bằng vào tộc nhân một lòng đoàn kết cùng với đặc biệt phát triển sức lực, hiện ra một mảnh mạnh mẽ hướng về phía trước chi thế. Như thế đông đảo chi tứ chi nhánh nhau nhau nổi lên nhiệt tình, ra sức tiến lên, tất cả mong đợi có thể ở gia tộc trong dòng sông lịch sử khai sáng thuộc về mình nhất mạch truyền thừa hoặc lẻ loi thành tông. Nhưng mà, theo thời gian lặng yên trôi qua, đương nhiệm trưởng tộc Hà Trung Thực đã bước vào lứa tuổi, vị này đức cao vọng trọng lãnh tụ mặc dù vẫn chấp trưởng đại quyền, nhưng hắn tuổi tác dần cao cũng là sự thật không thể chối cãi. Nguyên nhân chính là như thế, bên trong gia tộc những cái kia lòng mang chi khí, khát vọng trở thành tân một nhiệm kỳ trưởng tộc người bắt đầu dục dịch, nhao nhao sử dụng ra tất cả bộ liếng, cố hết sức hiện ra tự thân mới có thể cùng thực lực, để ở nơi này chẳng kịch liệt tranh đấu bên trong chỗ hết tài năng. Cứ việc cạnh tranh dị thường kịch liệt, thậm chí có lúc lại dẫn phát một chút minh tranh ăn đấu, nhưng làm cho người vui mừng là, chính là tại loại này tràn ngập khiêu chiến cùng cơ hội trong hoàn cảnh, toàn bộ Hà Thị gia tộc ngược lại càng phồn vinh hưng thịnh. Đám người đồng tâm hiệp lực, cùng thôi động gia tộc không ngừng hướng về phía trước rào bước tiến lên, hướng về cao hơn xa hơn mục tiêu dương cánh bay lượn. Chương 121, Lâm Nặc Y Ly chương 121, Lâm Nặc Y Ly tại Triệu Quốc cái kia hùng vĩ tráng lệ quốc đô bên trong, trường bình bực tiếng tăm lừng lẫy trục lộc thư viện nữ phu tử, Lâm Nặc Y Ly, tự mình xuất lĩnh lấy nhất chúng trục lộc thư viện đệ tử tinh anh nhóm, hạo hạo đãng đãng bước lên mảnh này lạ lẫm mà tràn ngập cơ hội thổ địa. Bọn hắn mục đích của chuyến này hết sức rõ ràng, chính là muốn tại Triệu Quốc mở trục lộc thư viện phân viện, đem trục lộc thư viện cái kia bác đại tinh thâm văn hóa cùng chắc tuyệt dạy bảo lý niệm truyền bá đến nước này. Trục lộc thư viện sở dĩ lựa chọn vào lúc này tại Triệu Quốc mở phân viện, chính là ứng tể cung Triệu thị thịnh tình chi mời. Năm gần đây, theo cực tây vực cương thổ không ngừng khuyết trương khiến cho người ngạc nhiên biến hóa liên tiếp phát sinh. Đầu tiên là thần bí khó lường phúc địa động thiên như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, sau đó càng là xuất hiện hiếm thấy linh khí triều tịch hiện tượng. chuỗi này biến cố khiến mọi người thấy được cực Tây vực phồn vinh thịnh vượng ánh dạng đông, phản phất một cái thời đại hoàn toàn mới sắp xảy ra. Ở đây bối cảnh dưới, Tể cung Triệu thị vị nào thâm bất khả chắc, đã đạt đến đạo chủ cảnh lão tổ đi qua một phen sau khi nghị cặn kẽ phỏng đoán, cực Tây vực rất có thể sẽ lại lần nữa nên đón 2 đến 3 cái tiểu thế giới dung hợp. Kinh thiên động địa như vậy biến đổi, không thể nghi ngờ đem cho phiến địa vực này mang đến trước nay chưa có xung kích cùng kỳ ngộ. Bởi vậy, Tể cung Triệu thị quyết định thật nhanh, quyết định toàn lực ủng hộ Triệu quốc đồng bộ phát triển, đồng thời đối với Triệu quốc vương thất đưa cho to lớn đầu nhập và chú ý vì có thể tại sắp đến cực Tây vực đại biến cục bên trong cướp chiếm thiên cơ, giành càng nhiều lợi ích. Tể cung Triệu thị không chỉ có liên tục không ngừng mà điều động kỳ hạ đỉnh tiêm cao thủ đi tới Triệu quốc tọa trấn một phương, lấy bảo đảm thế cục ổn định, đồng thời còn hăng hái chủ động cùng tất cả đại danh môn đạo thống bày ra liên lạc chặt chẽ, quảng nạp hiện tại cùng tham dự trận này ba lan tráng khoát lịch sử tiến trình. Một thời gian, Triệu quốc đã trở thành thế lực khắp nơi chú mục tiêu điểm, vô số anh hùng hào kiệt tù lùn kéo đến. Một hồi gió nổi mây phun đại mạc đang chậm rãi kéo ra. Theo yêu tộc, nhân tộc, long tộc, vũ tộc cùng cự nhân tộc cái này ngũ đại tộc đàn ở giữa đối với vu cực Tây vực khối này phì nhiêu đất đai tranh đoạt càng kịch liệt. Chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập, thế lực khắp nơi đều đang dốc hết toàn lực mà khuyết trương lãnh thổ của mình, củng cố tự thân địa vị. Ở vào mảnh này cực Tây vực Đông Phương Triệu quốc, Hán Vương thất cảm giác sâu sắc áp lực trùng điệp. Đối mặt như thế nghiêm nghị thế cục, bọn hắn thực sự ý thức được nhất định phải đại lực bồi dưỡng đông đảo cao thủ cùng tinh thông đủ loại kỹ nghệ nhân tài, lấy tăng cường Triệu quốc lực phòng ngự, đồng thời vì quốc gia khai cương thác thổ cung cấp có lực chèo chống. Liên tại thời khắc mấu chốt này, danh chấn Huyền Nguyên Thiên Hạ Trục Lộc Thư Viện vậy mà quyết định đến đây Triệu quốc mở phân viện. Tin tức này không thể nghi ngờ cho Triệu quốc mang đến to lớn hy vọng. Nguyên lai, đây hết thể cũng là Tể cung Triệu thị chú tâm bày kế kết quả. Tể cung Triệu thị biết rõ Trục Lộc Thư Viện cho tới nay nắm lấy không cuốn vào tất cả đại thế lực phân tranh nguyên tắc, nhưng lại vì toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Hạ bồi dưỡng ra vô số ưu tú cao thủ. Đi qua một phen cố gắng, Tể cung Triệu thị cuối cùng thành công cùng Trục Lộc Thư Viện đã đạt thành chung nhận thức, đồng thời thành lập được chặt chẽ quan hệ hợp tác. Thế là Trục Lộc Thư Viện phái ra dưới cờ kiệt xuất nữ phu tử Lâm Nặc Y Lệ, nàng gánh vác trọng yếu sứ mệnh, xem như Trục Lộc Thư Viện tại Triệu quốc mở phân viện quân tiên phong đi chưa đến. Vị này nữ phu tử không chỉ có tài hoa hơn người, càng là trí tuệ hơn người, nàng đến lập tức đưa tới Triệu quốc vương thất cao độ coi trọng. Để tỏ lòng đối với Trục Lộc Thư Viện cùng Lâm Nặc Y Lệ nữ phu tử hoan nên nhiệt liệt, Triệu quốc võ vương cùng chiến vương thậm chí tự mình đứng ra tiếp đãi, đưa cho nàng cao nhất cách thức lễ ngộ. Một thời gian, toàn bộ Triệu quốc trên dưới đều bởi vì Trục Lộc Thư Viện phân viện thiết lập mà sôi trào lên, mọi người nhao nhao chờ mong tòa này thư viện có thể vì Triệu quốc mang đến mới huy hoàng. Mà liên tại gần đây, một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức giống như mưa rông gió bao bao phủ toàn bộ Huyền Nguyên thiên hạ. Trục Lộc Thư Viện một vị cường giả tuyệt thế trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng thành công xông phá đạo chủ cảnh gông cùng xiềng xích. Cái này một đột phá tính tiến triển mang ý nghĩa Trục Lộc Thư Viện sắp lắc mình biến hóa, tấn thăng làm Huyền Nguyên thiên hạ mới tinh đế cấp thế lực. Lâm Nặc Y, vị này xuất từ Trục Lộc Thư Viện tiên tri tiểu nữ, chính là tân tấn đạo chủ cảnh cường giả dòng chính huyết mạch. Tự nhiên có thụ vị nào đạo chủ cảnh cường giả chú mục cùng quan tâm. Nàng không chỉ có ủng có như thế được trời ưu ái bối cảnh, thực lực bản thân cũng là siêu quần bạc tụy. Tuổi con nhỏ nàng đã đăng lâm tiên nhân cảnh đỉnh phong chi vị, khoảng cách thánh nhân cảnh vẹn vẹn có khoảng cách nửa bước. Hắn tương lai thành tựu không thể nghi ngờ chính là quang mang vạn trượng, bất khả hạn lượng, nguyên nhân chính là như thế, liền Triệu quốc vương thất cũng đối với nàng cực kỳ trọng thị. Nói lên Lâm Nặc Y Y, mọi người đều khen không dứt miệng. Nàng không chỉ là Trục Lộc Thư Viện tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài, càng là nửa bước thánh nhân cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Càng làm cho người sợ hãi than là, nàng còn lĩnh ngộ trong truyền thuyết kia kiếm vực, tại kiếm trên đường có siêu phàm thoát tục tạo nghệ. Đã từng, nàng bằng vào chính mình thực lực kinh người cùng không sợ dũng khí, vượt cảnh giới hồng câu, nhất cử đánh bại thánh nhân cảnh cường địch. Ở đó mênh mông vô ngần Bắc Hoang chi địa lịch luyện lúc, nàng lẻ loi một mình, lại giống như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, chỗ đến, vô số huyết thú đại năng nhao nhao để tội. Vô luận là hung tàn cuồng bạo hồng văn ma linh theo nhóm, vẫn là người khoác u minh lân giáp, phòng ngự kinh người đàn thú, hoặc là xảo trá âm ngoan thanh nguyên huyết nguyên đàn sói các loại, đều không thể ngăn cản nàng nhịp bước tiến tới. Nàng mỗi một trận chiến đấu cũng là kinh tâm động phách truyền kỳ, hắn chiến tích huy hoàng đủ để khiến thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối, tâm sinh kính sợ. Lâm Nặc Y Dì xuất lĩnh lấy các đệ tử tại Triệu quốc đô thành xây dựng cơ sở tạm thời về sau, liền ngựa không ngừng vó câu bắt đầu chuẩn bị phân viện xử nghi. Nàng giống như một vị ngực có thành công tướng quân, một bên mưu kế tỉ mỉ lấy thư viện lựa chọn, một bên đều đâu vào đấy an bài dạy học tư nguyên điều phối. Nhưng mà một hồi bất ngờ tới phong bạo lại trong lúc lặng lẽ của tới. Nguyên lai thế lực khác giống như một nhóm ngạ lang, đối với Trục Lộc Thư Viện tại Triệu quốc thuận lợi cắm dễ nhìn chằm chằm. Một đám dấu đầu lòi đuôi người thần bí, âm thầm dở trò xấu, phá hư tài liệu kiến trúc vận chuyển, còn như ôn dịch giống như giải rác lời đồn, tuyên bố Trục Lộc Thư Viện phân viện sẽ cho Triệu quốc mang đến tai họa ngập đầu. Lâm Nặc Y Dì thính văn về sau, quyết định thật nhanh, quyết định tự thân xuất mã, tìm tòi hư thực. Nàng thân như quỷ mị, kiếm như kinh hồng, thi triển kiếm vực chi lực, như lấy đồ trong túi giống như cấp tốc phong tỏa hấp thụ sau màn. Làm cho người không tưởng tượng được chính là, cái này hấp thụ sau màn lại là một cái mưu toan xâm chiếm Triệu quốc tư nguyên thánh cấp thế lực chỗ nâng đỡ chó săn. Lâm Nặc Y Dì cũng không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, mà là lấy trí lấy thắng, triệu tập Triệu quốc thế lực khắp nơi, đem việc này đem ra công khai. Tại bằng chứng như núi trước mặt, thế lực kia chi chủ như chó nhà có tang, rào biện không được. Triệu quốc hoàng thất thấy thế, quyết định thật nhanh, cho thấy lập trường, như tảng đá kiên định không thay đổi ủng hộ Trục Lộc Thư Viện phân viện thiết lập, đồng thời nghiêm trị cái kia nối giáo cho giặc thế lực. Trải qua chuyện này, Lâm Nặc Y Dì tại Triệu quốc hy vọng như mặt trời ban trưa, như gió xuân giống như thổi khắp cả Triệu quốc mỗi một cái xó xỉnh. Không thiếu Triệu Quốc bản thổ thế lực giống như cá giết sang sông, nhao nhao nô nức tấp nập báo danh tham dự Trục Lộc thư viện phân viện xây dựng công việc. Mà Lâm Nặc Y Li cũng có thể thuận lợi tiến lên phân viện chủ bị sự nghi, nàng biết rõ, đây chỉ là vạn lý trường trinh bước đầu tiên, tương lai tại Triệu Quốc còn có càng nhiều gian nan hiểm trở chờ đợi mình đi vượt qua. Chương 122, Cực Tây vực loạn cục chương 122, Cực Tây vực loạn cục theo Trục Lộc thư viện liên tục không ngừng mà điều động đông đảo đỉnh tiêm cao thủ lao tới Triệu Quốc, kỳ vị tại Triệu Quốc phân viện rốt cuộc lấy mọi mặt mở ra, đồng thời cấp tốc phát triển mở rộng. Nhưng mà, cục diện này đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Rất nhiều thế lực khi lấy được Triệu Quốc Vương thất cho phép sau đó, nhao nhao từ Thái Ất vực, Trường Bình vực cùng với Đông Hoa vực các vùng di chuyển mà tới. Một thời gian, Triệu Quốc trở thành thế lực khắp nơi hội tụ chi địa, quốc gia thực lực đại bước đề thăng. Ở đây loại tình thế phía dưới, Vân Trung Hà thị nằm trong tay Thái Huyền phủ tự nhiên đưa tới rất nhiều thế lực lòng mơ ước. Thế nhưng, bởi vì Vân Trung Hà thị chính là Triệu Quốc lệ thuộc trực tiếp thế lực, lại lần trước Cực Tây vực lâm vào hỗn loạn thế cục thời điểm, Triệu Quốc Vương thất từng trịnh trọng ứng thuận hứa hẹn, đem đối với Vân Trung Hà thị cung cấp lâu đến trăm năm lâu che chở. Ngoài ra, Vân Trung Hà thị còn có Hà Bắc Thần cái này vị có thể luyện chế chân quý Hỗn Nguyên đan chính là nhân vật tồn tại. Hắn bằng vào tự thân tinh xảo luyện đan kỹ nghệ cùng thế lực khắp nơi thành lập được lương quan hệ tốt, từ đó hiệu quả hóa giải những thế lực này đối với Hỗn Nguyên đan nhu cầu áp lực. Nguyên nhân chính là như thế, cứ việc gặp phải rất nhiều khiêu chiến cùng uy hiếp, Vân Trung Hà thị vẫn như cũ thành công giữ được Thái Huyền phủ khối này trọng yếu lãnh địa. So sánh với, còn lại mấy cái bên kia thân ở Vân Châu địa khu thế lực, thậm chí toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội cũng không phải là trực tiếp một phần của Triệu Quốc Vương thất thế lực, tất thì không có như vậy may mắn. Bọn chúng đều không ngoại lệ mà gặp cực lớn xung kích, ở nơi này chẳng gió nổi mây phun biến đổi thủy triều bên trong gian khổ cầu sinh. Trong quá khứ 20 năm trong thời gian, vị vũ cực Tây chi vực xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Mảnh này thần bí mênh mông thổ địa liên tiếp dung hợp hai tòa quy mô khá nhỏ thế giới, sự bao la cương vực giống như bị làm giống như ma pháp cấp tốc quyết trường, ước chừng mới tăng thêm dòng dã 50 cái châu. Theo lãnh thổ kịch liệt bành trướng, đủ loại xung đột lợi ích cùng quyền hạn tranh đoạt cũng theo nhau mà tới, cực Tây vực bởi vậy lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, mấy trận kinh tâm động phách đại chiến ở chỗ này bộc phát. Ở nơi này loạn thế phong vân biến ảo thời khắc, Triệu Quốc bằng vào bén nhạy chính trị khí giác cùng cường đại thực lực quân sự, giống như một con ngựa ô trổ hết tài năng. Bọn hắn ở nơi này chàng kịch liệt tranh đấu bên trong thành công chiếm lĩnh 10 tòa tài nguyên màu mỡ, chiến lược địa vị trọng yếu lại châu, khiến cho Triệu Quốc tổng hợp quốc lực lấy được tăng lên cực lớn. Không chỉ có như thế, bởi vì Triệu Quốc ngày càng cường thịnh, hấp dẫn đông đảo những địa phương khác thế lực giống như thủy triều nhao nhao di chuyển mà đến, những thứ này lực lượng mới hòa tan vào một bước phong phú Triệu Quốc nội tình. Càng đáng nhắc tới chính là, Tể cung Triệu thị xem như Triệu Quốc sau lưng mạnh mẽ hữu lực người ủng hộ. Từ đầu đến cuối tận hết sức lực đất là Triệu Quốc cung cấp đủ loại viện trợ cùng bảo đảm. Tại loại này trong ngoài nhân tố cùng tác dụng dưới, Triệu Quốc có đầy đủ sức mạnh có thể không cố kỵ chút nào phát động một hồi lại một cuộc chiến tranh, không ngừng mở rộng mình bản đồ cùng lực ảnh hưởng. Hôm nay Cực Tây vực đã có được gần trăm châu rộng lớn thổ địa, nhất cử nhảy lên làm Huyền Huyền Thiên Hạ địa vực rộng nhất rộng một vực. Cùng lúc đó, mảnh này thần kỳ thổ địa còn dựng dục ra 6 cái làm cho người hướng tới phúc địa đầu tiên, một trong số đó vừa vận tọa lạc tại Triệu Quốc cảnh nội. Vì thích đáng bảo hộ cái này vô cùng chân quý phúc địa đầu tiên, Triệu Quốc Vương thất quyết định thật nhanh, từ cả nước các nơi khẩn cấp điều khiển số lớn quân đội tinh nhuệ cùng đỉnh tiêm cao thủ đi tới Cống Châu đóng quân thủ vệ. Nhờ vào Tể cung Triệu thị hoàn toàn như trước đây kiên định ủng hộ, Triệu Quốc cuối cùng được lấy tự mình chiếm lấy chỗ này khó được phúc địa đầu tiên, từ đó khiến cho đang tu hành tài nguyên các phương diện thu được ưu thế cực lớn, tương lai phát triển tiền cảnh bất khả hạn lượng. Một thời gian, mảnh này nguyên bản yên tĩnh tường hòa thổ địa bị vô tận chiến hỏa chỗ thôn vệ, khắp nơi đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thây ngã khắp nơi thảm trạng, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, chảy xuôi thành sông, miên diên thiên lý không dứt. Cho dù là những cái kia cao cao tại thượng, siêu phàm thoát tục thánh nhân cảnh cao thủ cũng kìm nén không được lửa giận trong lòng, nhao nhao tự mình hạ tràng gia nhập vào chiến đấu. Nhưng mà, đáng được ăn mừng chính là, cứ việc tình hình chiến đấu thảm liệt như vậy, cái này năm đại chủng tộc vẫn như cũ còn có thể miễn cưỡng bảo trì một tia lý trí, bọn hắn biết rõ một khi nhường cảnh giới cao hơn lại có thể tham chiến, trận chiến tranh này sẽ triệt để mất khống chế, mang đến không cách nào vãn hồi kết quả. Do đó, bọn hắn ăn ý đạt tới chung nhận thức, cấm cảnh giới cao hơn tồn tại tham gia trong đó. Thế nhưng là dù vậy, ở nơi này chẳng tàn khốc vô cùng trong hỗn chiến, yêu tộc, nhân tộc, long tộc, vũ tộc cùng với cự nhân tộc cái này năm cái chủng tộc mạnh mẽ đều bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Mấy trăm triệu sinh linh tại vô tình giết hại bên trong bi thảm bất lạc, liền ngay cả những thứ kia ngày bình thường làm cho người kính ý thánh nhân cảnh cao thủ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, có thậm chí bởi vì quá độ hao tổn tu vi mà không thể không lựa chọn hóa đạo, lấy kết thúc chính mình dài dòng sinh mệnh lữ trình. Lúc này Cực Tây vực đã tràn ngập nồng đậm gay mũi mùi thuốc súng, phản phất chỉ cần một đốm lửa liền có thể dẫn phát một hồi kinh thiên động địa nổ lớn. Thế cục dung chuyển bất an, hỗn loạn cùng chém giết lúc nào cũng có thể lại lần nữa bộc phát. Càng khiến người ta cảm thấy khó bề phân biệt chính là, cái này năm đại chủng tộc quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, khi thì hai hai hoặc tam tam liên thủ, cùng đối kháng hai cái khác chủng tộc, khi thì lại đột nhiên trở mặt thành thủ, giữa hai bên bày ra máu tanh nội đấu cùng chém giết. Toàn bộ Cực Tây vực lâm vào hỗn loạn tương bừng không chịu nổi cục diện, dù ai cũng không cách nào đoán trước sau một khắc đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào kinh tâm động phách biến cố. Cho dù là cùng thuộc vu nhất cái chủng tộc nội bộ, thế lực khác nhau ở giữa cũng sẽ bởi vì tranh đoạt địa bàn mà nhấc lên kinh thế hai tộc đại chiến. Liên lấy yêu tộc tới nói đi, cường đại kia đại địa man hùng tộc cùng hung hãn tử tinh sư tử hổ tộc thường xuyên đánh giáp lá cả, ma linh bôi độc mãng tộc cùng u minh vậy lang tộc càng là giết đến hôn thiên hấp địa. Cái này mấy đại yêu tộc bên trong mỗi cái tộc đàn ở giữa, chém giết lẫn nhau không ngừng, huyết lưu thành hà, thời ngang khắp đồng. Lại nhìn cái kia trong nhân tộc, Triệu Quốc, Tân Quốc, Chiến Minh, Hàn Quốc cùng với Vạn Tông Minh mấy đại thế lực cũng là xung đột liên tiếp. Bọn hắn hoặc là cướp đoạt tài nguyên, hoặc bởi vì lãnh thổ tranh chấp, hoặc là do ở chính trị mâu thuẫn, nhiều lần phát sinh kịch liệt ma sát. Mỗi một lần giao phong cũng là kinh tâm động phách, chiến hỏa bay tán loạn, bách tính khổ không thể tả. Còn có cái kia Vũ tộc bên trong Chu Tức tộc, Lôi Điểu tộc, Huyền Tức tộc, Bách Linh tộc, Linh Nguyên tộc, còn Giao Điểu tộc cùng với Diệt Tre Điểu tộc đồng dạng đã từng lâm vào hỗn loạn hỗn chiến cục diện. Những thứ này mỹ lệ thần bí vũ tộc, trên không trung bày ra từng tràng kinh tâm động phách sinh tử đọ sức, lông vũ mạn thiên phi vũ, như hoa tuyết giống như bay xuống. Đến nỗi Long tộc đâu, lại có Ngũ Trảo Kim Long tộc cùng Huyền Thủy Linh Long tộc, Xích Hỏa Diễm Long tộc các loại, bọn chúng đồng dạng không có thể tránh khỏi tự giết lẫn nhau vận mệnh. Tất cả Long tộc quần hùng cùng nổi lên, không ai nhường ai, tại mênh mông giữa thiên địa bày ra kinh thiên động địa kỳ chiến. Cuối cùng nói một chút cự nhân tộc, trong đó Thiên Tre bộ lạc, Thanh Huyền bộ lạc, Lạc Nhật bộ lạc các loại cũng là phân tranh không ngừng, dung chuyển bất an. Những thứ này dáng người khôi ngô, lực lớn vô cùng đám cự nhân, cơ to lớn vũ khí, công kích lẫn nhau, trô đến sơn băng địa liệt, một mảnh hỗn độn. Chương 123, không khản lại hạ chương 123, không khản lại hạ ở đó dài dằng dặc và vội vàng mất đi 20 năm quang trong âm, vị vu cực tây vực thế cục một mực ở vào gió nổi mây phun, biến ảo khó lường dung chuyển trạng thái. Loại này dung chuyển liền như là sôi trào mãnh liệt sóng lớn hoặc nhiều hoặc ít sóng mặt đất cùng đồng thời đánh thẳng vào Triệu Quốc cảnh nội đông đảo thế lực, liền tiếng kia tên truyền xa Vân Trung Hà thị gia tộc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Vân Trung Hà thị biết rõ tự thân binh nhục hưng suy cùng Triệu Quốc Vương thất chặt chẽ tương liền, vì hướng Triệu Quốc Vương thất cho thấy trung thành bất nhị quyết tâm, đồng thời cũng vì tiêu trừ Triệu Quốc Vương thất đối bọn hắn có thể tồn tại lo nghĩ cùng lo nghĩ, lo lắng Vân Trung Hà thị sẽ trở thành loại kia bội bạc người. Kết quả là, Vân Trung Hà thị dứt khoát quyết nhiên làm ra một cái quyết sách trọng đại, phái ra trong tộc tuyệt đại đa số đã đạt đến chân nhân cảnh đỉnh tiêm cao thủ, toàn lực trợ giúp Triệu Quốc Vương thất khai cương thác thổ đại nghiệp. Nhưng mà, trên thực tế Vân Trung Hà thị cử động lần này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Năm gần đây, Trường Bình vực, Đông Hoa vực cùng với Thái Ức vực các địa khu hứa nhiều mạnh đại thế lực nhau nhau lựa chọn di chuyển đến Triệu Quốc cảnh nội tìm kiếm phát triển không gian. Đã như thế, nguyên bản là có hạn Triệu Quốc lãnh thổ biến càng khẩn trương lên. So với những thứ này, như lang như hổ giống như tràn vào thế lực bên ngoài, Vân Trung Hà thị thực lực so ra mà nói lộ ra có chút nhỏ yếu. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, nếu như Vân Trung Hà thị không thể kịp thời khai thác quả quyết hành động tới củng cố mình tại Triệu Quốc địa vị, đồng thời thu được Triệu Quốc Vương thất tín nhiệm cùng ủng hộ, như vậy bọn hắn rất có thể sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt hoặc biên giới hóa, cuối cùng hướng đi suy sụp thậm chí tiêu vong. Bởi vậy, cứ việc phái ra đại lượng chân nhân cảnh cao thủ mang ý nghĩa Vân Trung Hà thị tự thân lực lượng phòng ngự suy yếu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố bước lên đầu này tràn ngập gian nguy nhưng lại không có lựa chọn nào khác con đường. Phải biết, nếu như không phải là bởi vì cùng lệ thuộc trực tiếp Triệu Quốc Vương thất có liên hệ chặt chẽ, hơn nữa Triệu Quốc đã từng chỉnh trọng ưng thuận qua hứa hẹn, sẽ dốc toàn lực che chở Vân Trung Hà thị, như vậy Vân Trung Hà thị nắm trong tay Thái Huyền phủ chỉ sợ sớm đã luân vì thế lực khác vật trong túi. Dù sao, ở cái này mạnh được yếu thua, cạnh tranh kịch liệt thế giới bên trong, không có cường đại hậu thuẫn cùng đủ thực lực chèo chống, bất kỳ một gia tộc nào đều khó mà lâu dài đặt chân. Vì có thể tiếp tục thu được Triệu Quốc Vương thất che chở, đồng thời cũng vì nhường Triệu Quốc Vương thất đối với Vân Trung Hà thị giúp cho càng nhiều xem trọng, từ đó bảo đảm Vân Trung Hà thị sẽ không dễ dàng bị khác nhìn chằm chằm thế lực chiến đoạn, Vân Trung Hà thị tại dưới sự bất đắc dĩ, đành phải điều động trong gia tộc đại bộ phận sức mạnh, toàn lực ứng phó ủng hộ Triệu Quốc Vương thất phát khởi mở rộng chiến tranh. Ở nơi này dài dằng dặc mà gian tân 20 năm phát triển trong lịch trình, Vân Trung Hà thị có thể nói là trải qua gặp chắc trở, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối kiên thủ tín nhiệm của mình cùng trách nhiệm. Làm cho người vui chính là, thông qua không ngừng cố gắng cùng phấn đấu, Vân Trung Hà thị thành công bồi dưỡng được 7 vị kiệt xuất chân nhân cảnh cao thủ. Trong đó, thân là tộc trưởng Hà Trung Thực, bằng vào hắn chắc tuyệt thiên phú và khắc khổ tu luyện, đã bước vào địa sát cảnh, đến từ đại tông Hà Bắc Phi đồng dạng thể hiện ra thực lực kinh người, thuận lợi tấn thăng đến địa sát cảnh, còn có Hà Nguyên Triệt, cũng là lấy xuất chúng mới có thể tại địa sát cảnh bên trong chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Ngoài ra, nhị tông Hà Nguyên Phó, tam tông Hà Nguyên Quân, tứ tông Khương Chỉ Tuyết cùng với Lục Lưu Ly các loại, tất cả thành công đột phá bình cảnh, trở thành địa sát cảnh cường giả. Tính cả gia tộc nguyên bản là có cái kia 18 vị chân nhân cảnh cao thủ, hôm nay Vân Trung Hà thị đã có được 25 vị chân nhân cảnh cao thủ. Dạng này một chi cường đại đội ngũ, không thể nghi ngờ khiến cho Vân Trung Hà thị rất nhiều thế lực ở trong bộc lộ tài năng, trở thành có thụ chú mục tồn tại. Nhưng bất quá đem so sánh với rời vào Triệu Quốc thế lực này tới nói, Vân Trung Hà thị thực lực vẫn không xứng chiếm giữ một phủ chi địa. Vân Trung Hà thị đại tông Hà Bắc Phi cùng Hà Nguyên Triệt, nhị tông Hà Nguyên Phó, tam tông Hà Nguyên Quân, mỗi một người bọn hắn đột phá đạo cơ lúc sử dụng chân quý bảo vật, đều là do nó sở thuộc tông mạch trải qua thiên tân vạn khổ tìm kiếm mà tới. Những thứ này bảo vật ẩn chứa vô tận thiên địa linh khí cùng lực lượng thần bí, đối với vu tu hành giả tới nói, không thể nghi ngờ là thông hướng cảnh giới cao hơn mấu chốt chìa khóa. Không chỉ có như thế, trong quá khứ dòng dã thời gian 20 năm, toàn cả gia tộc đều đang toàn lực ứng phó mà mưu cầu phát triển. Thông qua không ngừng cố gắng, trừ bỏ tứ tông bên ngoài, còn lại mỗi cái tông mạch đồng tâm hiệp lực, tổng cộng thu hoạch nhiều đến 10 cái đạo cơ bảo vật. Phần này thành quả kiếm không dễ, ngưng tụ vô số tộc nhân tâm huyết cùng mồ hôi. Cùng lúc đó, tứ tông Hà Bắc thần mấy người cũng không yếu thế chút nào. Bọn hắn hoặc là xâm nhập Bắc Hoang biên cảnh cái kia tràn ngập vị trí nguy hiểm địa vực thám hiểm tầm bảo, hoặc là bằng vào ánh mắt bén nhạy cùng quả quyết sách tại tất cả buổi đấu giá lớn bên trên thu hoạch vật trong lòng. Đi qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ phấn đấu, bọn hắn cuối cùng cũng thành công tích lũy xuống số lượng khả quan đạo cơ bảo vật. Gia tộc bây giờ có được chân nhân cảnh cao thủ Thái Thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu, Thiên Cương cảnh, tứ tông Trương Vân U, Thái Hư cảnh, tứ tông Hà Bắc Thần, Thần Tăng cảnh, tứ tông Hà Bắc Hề, Thái Hư cảnh, tứ tông Hà Nguyên Thanh, Thiên Cương cảnh, tứ tông Hà Nguyên Hoan, Thiên Mạch cảnh, đại tông Hà Bắc Dụ, thiên cương cảnh, đại tông Hà Bắc Hủ, thiên cương cảnh, nhị tông Hà Nguyên Đẳng, thiên cương cảnh, tam tông Hà Nguyên Trần, thiên cương cảnh, tam tông Hà Huyền Mai, thiên cương cảnh, tứ tông Hà Bắc Phong, thiên cương cảnh, tứ tông Hà Bắc Thường, thiên mạch cảnh, tứ tông Hà Bắc Phương, thiên cương cảnh, gia tộc thập tứ vị chân nhân cảnh cao thủ gia nhập vào Triệu Quốc mở rộng binh sĩ, vì Triệu Quốc mở rộng chiến tranh hiệu lực. Tứ tông Hàn Tố Tố, thiên cương cảnh, tứ tông Ngọc Thanh Nguyệt, thiên cương cảnh, tam tông Hà Bắc Hàng, thiên cương cảnh, nhị tông Hà Bắc Chí, địa sát cảnh. Trưởng tộc Hà Trung Thực, địa sát cảnh, đại tông Hà Bắc Phi, địa sát cảnh, Hà Nguyên Triệt, địa sát cảnh, nhị tông Hà Nguyên Phó, địa sát cảnh, tam tông Hà Nguyên Quân, địa sát cảnh, tứ tông Khương Chỉ Tuyết, địa sát cảnh, Lục Lưu Ly, địa sát cảnh, 10 vị chân nhân cảnh cao thủ lưu thủ gia tộc. Vân Trung Hà thị tộc vệ Thiên Lang vệ, đại tông Mây Khói vệ, nhị tông Long Hổ vệ, tam tông Thiên Dực vệ, tứ tông Thất Sát vệ, cùng với mấy 10 năm trong thời gian bồi dưỡng cùng với xây dựng Thái Huyền Quân, đại bộ phận đều điều động đi Triệu Quốc mở rộng trên chiến trường, vì Triệu Quốc hiệu lực. Vân Trung Hà thị sở dĩ đem hết toàn lực mà phái ra như thế đông đảo gia tộc nội tình tham dự trong đó, thật sự là vạn bất đắc dĩ mà thôi à. Phải biết, nguyên bản Triệu Quốc cảnh bên trong tồn tại lấy rất nhiều môn hình môn vẻ thế lực, bọn hắn vì có thể đem tự thân chuyện thừa kéo dài tiếp, cũng không thể không sử dụng ra tất cả vốn liếng tới toàn lực ủng hộ Triệu Quốc Vương Thất Khai Cương Thác Thổ cử chỉ. Nhưng mà, ở trong đó tuyệt đại đa số thế lực trên thực tế cũng là thân bất do kỷ, bị buộc bất đắc dĩ mới làm ra lựa chọn như vậy. Thử nghĩ một cái, nếu như không phải tình thế bắt buộc, lại có thế lực nào nguyện ý dễ dàng đem chính mình sở thuộc trong thế lực hơn phân nửa sức mạnh đều vùi đầu vào cái kia tràn ngập máu tanh cùng sát hại trên chiến trường đâu? Bởi vì một khi hơi không cẩn thận, kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi, cả cái thế lực vô cùng có khả năng bởi vậy thụ trọng thương, đạo chí nguyên khí đại thương, thậm chí có thể trực tiếp hướng đi sụp đổ kết cục bi thảm, càng hỏng bét tình huống nhưng là bị khác nhìn chằm chằm thế lực thừa cơ chiếm đoạt. Tại chỗ này nhìn như quỷ dị khó lường cử động sau lưng, không có chỗ nào mà không phải là bị cái kia sôi trào mãnh liệt, không thể ngăn trở thời đại đại thế chỗ cuốn theo sở chỉ a. Chương 124, Cống Châu biên cảnh chương 124, Cống Châu biên cảnh giống như một đạo bền chắc không thể gãy che chắn bắt ngang tại giữa thiên địa, nơi đây địa thế hiểm yếu, dãy núi chập trùng, mây mù nhiễu, chính là binh gia vùng giao tranh. Mà giờ này khắc này, Hà Bắc Khê đang xuất lĩnh lấy Vân Trung Hà thị tứ tông thuộc Thái Huyền quân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà bước vào mảnh đất này, bọn hắn gánh vác trọng đại sứ mệnh, gia nhập vào Triệu Quốc Vương thất mở đất biên quân, cùng chống cự đến từ yêu tộc cùng vũ tộc đại quân cái kia giống như thủy triều mãnh liệt tới mãnh liệt tiến công. Lần này điều khiển đến Cống Châu biên cảnh, chính là bởi vì Triệu Quốc Vương thất có càng hùng vĩ hơn kế hoạch chiến lược, bọn hắn ý đồ ở đây tổ chức một hồi quy mô chưa từng có đại tiến công, mục tiêu trực chỉ Hàng Châu cùng Hàng Châu. Một khi thành công cướp đoạt hai chỗ này, Cống Châu phòng ngự sẽ lấy được cực lớn củng cố, từ đó bảo đảm Triệu Quốc biên cương an ổn không ngại. Nhưng mà, sự tình xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phải biết, Cống Châu cảnh nội những cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi phúc địa động thiên nguyên bản một mực là yêu tộc cùng vũ tộc kịch liệt tranh đoạt đối tượng. Nhưng hôm nay, Triệu Quốc lại giống như một chỉ hùng mãnh lao hổ, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, ngạnh sinh sinh theo bọn nó trong tay cướp đi cục thịt béo này. Hành vi như vậy, không thể nghi ngờ thật sâu chọc giận yêu tộc cùng vũ tộc, khiến cho chúng nó lên cơn giận dữ, thề muốn đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Đối mặt yêu tộc cùng vũ tộc cái kia hùng hổ dọa người trạng thái, Triệu Quốc tự nhiên không dám buông lỏng chút nào. Bọn hắn cấp tốc tại Cống Châu biên cảnh thiết lập lên tầng tầng lớp lớp nghiêm mật phòng tuyến, tựa như giống như tường đồng bách sắt, tính toán ngăn cản địch nhân xâm lấn. Cùng lúc đó, vì mức độ lớn nhất giảm bớt mấy phe thương vong cùng thiệt hại, Triệu Quốc còn bố trí công phu đông đảo uy lực to lớn trận pháp. Những thứ này trận pháp hoặc ẩn giấu ở núi lâm chi trùng, hoặc tiềm ẩn tại thâm cốc bên trong, chỉ đợi quân địch tùy tiện xâm nhập thời điểm, liền sẽ trong nháy mắt phát động, cho hắn một kích chí mạng. Cứ như vậy, song phương tại Cống Châu biên cảnh triển khai một hồi lại một tràng kinh tâm động phách sinh tử đọ sức. Mỗi một lần chiến đấu cũng là thảm liệt như vậy, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, khói lửa tràn ngập bầu trời. Nhưng vô luận tình hình chiến đấu như thế nào gian khổ, Triệu Quốc các tướng sĩ từ đầu đến cuối thủ vững trận địa, không thối lui chút nào, dùng huyết nhục chi khu của mình bảo vệ thật vất vả tới tay lợi ích. Nhưng mà bây giờ, kèm theo Triệu Quốc Vương thất mở đất biên quân thực lực lần nữa thu được rõ rệt đề thăng sau đó, Triệu Quốc Vương thất đã quyết định phát động đối với Hàng Châu cùng với Hàn Châu hành động công kích, chỉ tại giảm bớt Cống Châu phòng tuyến bên trên thừa nhận áp lực thật lớn. Tại dài rằng giặt phòng tuyến bên trong một chỗ mấu chốt khu vực phía trên, Hà Bắc Khê thống suất trực thuộc mình Thái Huyền quân, đồng thời đảm đương nổi người chỉ huy mấy cái bị điều phối đến hắn huy hạ tác chiến doanh trại nhiệm vụ quan trọng, mọi mặt phụ trách trưởng khống khu vực này bên trong tất cả cùng phòng ngự chuyện liên quan nghi. Hà Bắc Khê tâm trung phi thường tin tưởng, lần này nhiệm vụ đối với hắn cá nhân mà nói ý nghĩa phi phàm lại trách nhiệm cực kỳ trọng đại. Bây giờ, hắn đang sừng sững ở thành lâu chi đỉnh, ánh mắt ngóng nhìn hướng nơi xa cái kia phiến thuộc về yêu vũ hai tộc doanh trướng sở tại chi địa. Liền thấy từ nơi đó như ẩn như hiện tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi túc sát khí tức, phản phất biểu thị một hồi huyết tinh phong bạo sắp xảy ra. Thái Huyền quân bên trong chư vị các tướng sĩ người người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt của bọn hắn kiên định không thay đổi, không sợ hãi chút nào chi sắc. Nhưng mà, những cái kia tạm thời nghe theo Hà Bắc Khê điều hành chỉ huy khắc chiến doanh binh sĩ, tắc thì có vẻ hơi lòng quân không ổn định, sĩ khí rơi xuống. Vừa tốt tại thời khắc mấu chốt này, một cái thám tử đội vàng chạy đến bẩm báo, "Tướng quân, đại sự không ổn a." Yêu tộc cùng vũ tộc vậy mà ngoài dự liệu mà tạm thời gác lại giữa hai bên thù hận, liên thủ gây dựng một chi kỳ dị trước đó chưa từng có liên quân. Căn cứ người này thám tử lời nói, chi này liên quân thủ lĩnh theo thứ tự là đến từ yêu tộc Xích Diễm Vương cùng với vũ tộc Lăng Phong Dùng. Hai người này đều nắm giữ cao thâm mặt chắc cường đại pháp lực, hơn nữa còn lấy âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan lấy xương vũ thế. Thính văn tin tức này về sau, Hà Bắc Khê không khỏi gắt gao như mày, hắn quyết định thật nhanh, cấp tốc chuyển triệu tất cả doanh tướng lĩnh đến đây cùng thương thảo cách đối phó. Đám người Văn Luân đều an tĩnh lại, ánh mắt tề tề nhìn về phía hắn. Liền thấy Hà Bắc Khê hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta dự định đặt mình vào nguy hiểm, bạo xưng làm mồi nhử, dẫn quân địch vào chúng ta Triệu Quốc sớm đã dự thiết tốt nhưng chưa khai dụng Thiên La địa vong trận. Lời này vừa ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đang ngồi các tướng lĩnh đều kinh hãi phải trợn mắt hốt mồm. Sau khi phản ứng, đại gia nhao nhao mở miệng khuyên can, tướng quân vạn vạn bất khả a. Cử động lần này quá mức nguy hiểm, một phần vạn ngài có chuyện bất trắc, phải làm sao mới ở đây? Đúng vậy à, quân địch nhân số đông đảo, lại xảo trá dị thường, tướng quân như vậy mạo hiểm, thật là khiến người lo nghĩ. Nhưng mà đối mặt mọi người đáng khuyên, Hà Bắc Khê nhếch miệng mỉm cười, kiên định nói, chư vị chớ muốn lo lắng, ta đối với thực lực của mình vẫn còn có chút lòng tin. Chỉ cần có thể thành công dụ địch vào trận, cho dù thân hãm hiểm cảnh, ta cũng nhất định có thể chống đến trận pháp phát động một khắc này. Gặp hắn tâm ý đã quyết, đám người mặc dù vẫn trong lòng còn có sầu lo, nhưng cũng không tốt nhiều lời nữa. Cuối cùng, Hà Bắc Khê lẻ loi một mình, cưới một con tuấn mã, cầm trong tay trường thương, giống như là một tia chớp phóng tới quân địch trận doanh phía trước. Na Anh Tư hiên ngang, uy phong lấm lấm nhường hai phe địch ta đều vì thế mà tròn váng. Rất nhanh, quân địch trận trung xích Diễm Vương cùng Lăng Phong làm cho liền phát hiện cái này cả gan làm loạn người, bọn hắn liếc nhau, mừng thầm trong lòng, cho là đây là Triệu Quốc quân đội tự loạn trận cước, lúc này hạ lệnh truy kích. Hà Bắc Khê cố ý thả chậm tốc độ, dẫn tới xích Diễm Vương cùng Lăng Phong làm cho một đường theo đuổi không bỏ. Mắt thấy liền muốn đi vào cổ thần khốn trận phạm vi, Hà Bắc Khê khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Ngay tại địch nhân bước vào bẫy dập trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên rìm chặt dây cương, đồng thời cấp tốc huy động cánh tay, kích phát trận pháp. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa phảng phất đều được thắp sáng vô số đạo quang mang từ bốn phương tám hướng bắn về phía quân địch. Những ánh sáng kia đan vào một chỗ, tạo thành một trường gió thổi không lọt lưới lớn, đem đại bộ phận quân địch một mực vây khốn ở trong đó. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho liên quân lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng, các binh sĩ thất kinh, chạy trốn tứ phía. Mà Triệu Quốc bên này tắc thì sĩ khí đại trấn, các tướng sĩ hô to khẩu hiệu, thừa cơ anh dũng xuất kích. Trận chiến đấu này đánh phải dị thường kịch liệt, Triệu Quốc quân đội tại Hà Bắc Khê dẫn đầu dưới, phát huy trọn vẹn trận pháp ưu thế, cho quân địch trầm trọng đả kích. Cuối cùng, bọn hắn tại cục bộ khu vực lấy được một hồi cực kỳ trọng yếu thắng lợi. Nhưng mà cần chỉ ra chính là, lần này nho nhỏ thắng lợi vẹn vẹn chỉ là Cống Châu biên cảnh rất nhiều phòng tuyến bên trong một bộ phận mà thôi. Khác một chút trong phòng tuyến tình hình chiến đấu cũng không lạc quan, thậm chí có thể nói là tổn thất nặng nề. Nếu không phải sau này có liên tục không ngừng viện quân kịp thời đổi tới trợ giúp, lại thêm Triệu Quốc trước đó tại biên cảnh bố trí công phu đại lượng tinh diệu trận pháp làm vì công sự phòng ngự, chỉ sợ Cống Châu phòng tuyến cũng sớm đã lung lay sắp đổ, không chịu nổi một kích rồi. Nhưng mà cho đến ngày nay, Cống Châu biên cảnh cái kia giống như sắt thép trưởng thành một dạng rất nhiều phòng tuyến bên trên, tất cả đại quân đoàn cùng chiến doanh sĩ khí như hồng, phảng phất thiêu đốt liệt diễm. Chỉ vì Triệu Quốc Vương thất đối với Hàng Châu cùng Hàn Châu nhìn chằm chằm, muốn đồ xâm chiếm, cho nên điều khiển vô số như lang như hổ mở rộng quân đoàn đóng quân Cống Châu biên cảnh. Mỗi ngày đều rộng lượng mở rộng quân giống như thủy triều vào tới, vì Cống Châu biên giới phòng tuyến rót vào một tề mạnh mẽ hữu lực thuốc kích thích. Giá trị này thời khắc, Triệu Quốc Đông đảo Vương thất tử đệ, giống như một khỏa khỏa sáng chói tinh thần, bị điều động đến Cống Châu biên cảnh, hoặc lịch luyện, hoặc là Triệu Quốc Cúc cùng tận tụy. Không chỉ có như thế, liền Trục Lộc thư viện, Huyền Thiên đạo tông trở nhập chú Triệu Quốc thánh cấp thế lực, cũng đều như cá giết sang sông giống như, điều động cao thủ cùng thế hệ trẻ tuổi ùn ùn kéo đến. Một thời gian, Cống Châu biên cảnh tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, Triệu Quốc thế lực khắp nơi như quần tinh hội tụ. Triệu Quốc Cống Châu lần này cử động, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đưa tới yêu tộc cùng vũ tộc độ cao cảnh giác khiến cho yêu tộc tại Hàng Châu bố trí như mạng nhện cấp tốc lan tràn, vũ tộc tại Hàn Châu bố phòng càng là cố nhược kim thang. Chương 125, Triệu Mộ Xanh đến chương 125, Triệu Mộ Xanh đến Triệu Mộ Xanh một lần tình cờ thính văn Triệu Quốc Vương thất đông đảo tử đệ tất cả đã bị phái đi Cống Châu biên cảnh, mà nàng biết rõ tâm tâm niệm niệm người, Hà Bắc Khê bây giờ cũng đang thân ở cái kia Cống Châu đất biên giới. Ý niệm tới đây, Triệu Mộ Xanh trong lòng lo lắng và phần, lập tức liền không chút do dự hướng phụ vương đưa ra xin, hy vọng có thể đi tới Cống Châu biên cảnh. Tại xin thời điểm, Triệu Mộ Xanh luôn từ khẩn thiết, tuyên bố muốn làm Triệu Quốc khai cương thác thổ, tận hiến tự thân sức mọn. Nhưng mà, cái này nhìn như đường hoàng lý do sau lưng, kỳ thực cất giấu một khỏa thật sâu vướng bít Hà Bắc Khê trái tim. Nàng đối với Hà Bắc Khê tưởng niệm sâu vô cùng, đồng thời lại lo lắng, chỉ sợ hắn ở đây cái kia hung hiểm biên cảnh gặp bất chắc. Cùng lúc đó, Triệu Vương Triệu Ôn Tiện biết được cái nữ Triệu Mộ Xanh lại chủ động xin đi muốn lao tới Cống Châu biên cảnh, lại luôn miệng nói là vì Triệu Quốc hiệu lực. Đối với dạng này lý do thoái thác, Triệu Vương tất nhiên là một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao, nhà mình nữ nhi này ngày bình thường từ trước đến nay đối với Triệu Quốc chính sự thờ ơ, lần này đột nhiên như thế hăng hái chủ động, thật sự là quá mức khác thường, trong đó át hẳn có cái gì không thể cho người biết nguyên do. Triệu Vương Triệu Ôn Tiện thần sắc đội ba gọi hắn nhị nhi tử Triệu Mộ Phong, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Mộ Phong à, ngươi có biết đạo Mộ Xanh vì hạ như này mãnh liệt muốn đi trước Cống Châu biên cảnh? Cái này kết quả trong đó có gì nguyên do đâu?" Triệu Mộ Phong xem như Triệu Mộ Xanh thân sinh huynh trưởng, hai người thở nhỏ liền thân mật vô gian, tình cảm thâm hậu. Đối với em gái nhà mình suy nghĩ trong lòng, hắn tự nhiên dã là lòng dạ biết rõ. Liền thấy Triệu Mộ Phong không chút hoang mang hồi đáp, "Hồi phụ vương, nhi thần có biết một hai. Muội muội sở dĩ một lòng muốn lao tới Cống Châu biên cảnh, kỳ thực là bởi vì nàng tâm hữu sở chúc người bây giờ chính bản thân chỗ nơi đây." Nghe đến đó, Triệu Vương không khỏi khẽ nhíu mày, truy vấn, "Ồ, lại có chuyện này? Không biết đây là thần thánh phương nào, lại là xuất từ một nhà kia tử đệ?" Triệu Mộ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Phụ vương, người này là tới tự Vân Châu Thái Huyền phủ Vân Trung Hà thị tứ tông Hà Bắc Khê. Nói đi, hắn dương mắt quan sát đến Triệu Vương vẻ mặt trên mặt biến hóa. Nghe được Triệu Mộ Phong lời nói sau đó, Triệu Vương cái kia nguyên bản có chút tạm đạm hai con người bỗng nhiên sáng lên, trong lòng cho tới nay đối với ái nữ hôn sự xoắn xuýt trong nháy mắt yên tiêu bất tán. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng biết được nhà mình nữ nhi bảo bối đã tâm hữu sở chúc. Tuy cái này ý trung nhân cũng không phải là đến từ những cái kia thanh danh hiển hách, quyền khuynh nhất phương đại thế lực gia tộc, nhưng Triệu Vương tin tưởng lấy Triệu Quốc Vương thất đáng tôn sùng địa vị, nhất định có thể bảo đảm nữ nhi xuất giá phía sau không nhận mảy may bị khuất. Không chỉ có như thế, Triệu Vương đáy lòng kỳ thực còn bắt đầu sinh ra đem Hà Bắc Khê mời làm phò mã ý niệm, chỉ bất quá trước đó vẫn cần đối nó bày ra một phen xâm nhập tỉ mỉ khảo sát mới được. Nhưng mà Triệu Vương ở sâu trong nội tâm cực kỳ khát vọng có thể thay Triệu Mộ Xanh tìm được một vị như ý lang quân, đồng thời đem hắn mời làm phò mã. Tất lại đã như thế, chính mình liền có thể cấp cho ái nữ càng nhiều vô vi bất trí quan tâm cùng chăm sóc. Trên thực tế, Triệu Vương có thể xưng chính cống nữ nhi không nhất là đối với cái này cái chuẩn bị được sủng ái tiểu nữ nhi Triệu Mộ Xanh càng là sủng ái có thừa. Bây giờ tất nhiên biết được Triệu Mộ Xanh đã có người trong lòng, thân là huynh trưởng lại đồng dạng đối với muội muội cưng chiều trí cực Triệu Mộ Phong tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Không hề nghi ngờ, Triệu Mộ Phong nhất định sớm đã đối với vị này tương lai muội phu từng tiến hành tường tận chu toàn khảo sát cùng điều tra. Tính toán xong sau, Triệu Vương chậm rãi ngẩng đầu đến, ánh mắt rơi vào trước mặt Triệu Mộ Phong trên thân, tiếp đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Mộ Phong à, Mộ Xanh không phải sắp đi tới Cống Châu biên cảnh sao? Ngươi đây, liền tự mình đi một chuyến, đi thay bản vương thật tốt nhìn một chút Mộ Xanh cái vị kia ý chúng nhân. Chỉ cần Mộ Xanh thật tâm thích, chúng ta Triệu gia đương nhiên sẽ không ngang ngược ngăn cản." Nghe nói như thế, đứng ở một bên Triệu Mộ Phong trên mặt đã lộ ra cực độ thần tình kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, "Đây thật là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta." Phải biết, kể từ biết được Triệu Mộ Xanh cùng người kia sự tình đến nay, chính mình thế nhưng là không ít phí tâm tư đi điều tra. Đi qua một phen dò xét, hắn hiểu đến hai người càng là ngẫu nhiên quen biết, hơn nữa cái kia gọi Hà Bắc Khê nhân phẩm cũng coi như không tệ. Vậy mà mặc dù như thế, Triệu Mộ Phong nguyên bản vẫn là hạ quyết tâm muốn tìm thời cơ thích hợp đem hai người bọn họ chia rẽ. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ nhà mình phụ vương vậy mà lại nói ra những lời ấy, biểu thị đồng ý cửa hôn sự này, điều này thực làm cho Triệu Mộ Phong một thời gian có chút không biết làm sao, thậm chí cũng không biết nên mở miệng như thế nào đáp lại mới tốt. Triệu Vương tựa hồ phát giác Triệu Mộ Phong kinh ngạc và chần chờ, tại là mỉm cười, tiếp lấy nói ra, "Mộ Phong à, người này sống một thế, muốn gặp phải một cái chân chính có thể làm cho mình tâm động, yêu thích người đúng là không dễ. Huống chi, bản vương vừa rồi đã cẩn thận đoán qua rồi, này giữa hai người nhân duyên có thể xưng thiên làm nên hợp, nếu như có thể thuận lợi tiến tới cùng nhau, như vậy bọn họ nửa đời sau tất nhiên sẽ trải qua hạnh phúc mỹ mãn, ngọt ngào như ý." Như thế như vậy, tại Triệu Vương cho phép phía dưới, Triệu Mộ Phong dự định tự mình hộ tống Triệu Mộ Xanh đi tới Cống Châu biên cảnh, hơn nữa hai người còn xuất lĩnh lấy một đội uy phong lẫm lẫm vũ lâm vệ cùng nhau tiến lên. Triệu Mộ Xanh thu thập thỏa đáng về sau, liền không kịp chờ đợi thúc giục Triệu Mộ Phong nhanh chóng dẫn người lên đường. Chỉ có sớm một chút đến, Triệu Mộ Xanh viên kia nỗi lòng lo lắng mới có thể an nhiên rơi xuống đất. Triệu Mộ Phong lật cái bạch nhãn, cười như không cười trêu chọc nói, "Tiểu muội à, không cần lo lắng, ngươi như ý lang quân an nhiên vô dạng, cũng không gặp bất cứ thương tổn gì." Triệu Mộ Xanh kinh ngạc há to miệng, "Ca ca, ngươi như thế nào biết được chuyện này, ngươi đến tụt cùng hiểu bao nhiêu nội tình?" Triệu Mộ Phong khẽ miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Tiểu muội, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi, chuyện này biết được người lắc đắc, bất quá phụ vương đã lòng dạ biết rõ, hơn nữa ngôn đạo chỉ cần ngươi vừa lòng thỏa ý liền có thể." Triệu Mộ Xanh tính văn lời ấy, hưng phấn đến giống như một chỉ tung tăng chim nhỏ, vui sướng nhảy dựng lên. Chương 126, kề vai chiến đấu chương 126, kề vai chiến đấu ở nơi này ngày, dương quang chiếu xuống biên cảnh phòng tuyến bên trên, Hà Bắc Khê đang bước vững vàng bước chân, nghiêm túc dò xét hắn phụ trách một đoạn kia khu vực. Nơi này mỗi một tấc đất, mỗi một cái trạm gác đều gánh chịu lấy bảo vệ Cống Châu biên giới trọng yếu sứ mệnh. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần chuyển đến. Hà Bắc Khê theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đội thân mang Triệu Quốc mở đất biên quân phục sức lính liên lạc ngự không mà đến, như tật phong giống như phi nhanh mà tới. Bọn hắn đi tới Hà Bắc Khê trước mặt, một người cầm đầu ôm quyền sau khi hành lễ nói ra, "Hà tướng quân, có người ở Thiên Hà đại doanh tìm ngài, xin ngài nhanh chóng đi tới." Hà Bắc Khê văn luôn không khỏi sửng sở, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đến tột cùng sẽ là ai ở nơi này Thiên Hà đại doanh truyền gọi chính mình đâu? Phải biết, cái kia Thiên Hà đại doanh nhưng là toàn bộ quân đoàn Thiên Hà chỗ cốt lõi, trong đó hội tụ Triệu Quốc vương thất chú tâm bồi dưỡng tinh nhuệ quân đoàn. Những thứ này quân đoàn không chỉ có ủng có số lượng đông đảo thiên nhân cảnh cao thủ, càng có trong tin đồn thánh nhân cảnh cường giả tỏa chấn. Mà chính mình bất quá là một cái phổ thông tướng lĩnh, thực sự nghĩ không ra sẽ cùng cái gì đại nhân vật có chỗ gặp nhau. Hà Bắc Khê như mày, lâm vào trong trầm tư. Hắn cẩn thận nhớ lại ngày gần đây kinh lịch, nhưng náo hải chung nhưng thủy chung không cách nào hiện ra bất luận cái gì khả năng cùng chuyện này tương quan manh mối. Chẳng lẽ là bởi vì nào đó hạng quân sự nhiệm vụ xuất hiện sai lầm? Hoặc là chính mình trong lúc vô tình đắc tội vị nào quyền quý? Đủ loại ngờ tới tại trong lòng hắn quanh quẩn khiến cho hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lại nói cái này quân đoàn Thiên Hà chính là Triệu Quốc Vương thất vì phát triển biên cương mà cố ý xây dựng một chi cường đại quân đội, quy mô của nó khổng lồ, có tới 1.000 vạn chi mọi người. Chi này quân đoàn lấy Triệu Quốc Vương thất dưới cờ tiếng tăm lừng lây hắc giáp quân đoàn, huyết y doanh, thanh y liễu vệ cùng với thiên tương quân đoàn mấy người chủ chiến quân đoàn làm cốt cán sức mạnh, đồng thời thu nạp đến từ Triệu Quốc cảnh nội tất cả đại thế lực điều động mà đến cao thủ cùng tinh anh tử đệ. Như thế đội hình có thể xưng sang trọng, sức chiến đấu tự nhiên ra đúng vị cường hãn. Bây giờ Hà Bắc Khê mặc dù đã thân ở Thiên Hà quân đoàn chủ tính trung phạm vi bên trong, nhưng đối với cái này tòa khổng lồ quân doanh nội bộ rắc rối mạng lưới quan hệ phức tạp, hắn vẫn chưa hoàn toàn bỏ thấy. Đối mặt đột nhiên xuất hiện truyền gọi, trong lòng của hắn khó tránh khỏi lo lắng bất an. Thậm chí liền vừa mới đến đây vì Hà Bắc Khê truyền lệnh chi này lính liên lạc đội ngũ, vậy mà đều là từ ước chừng 12 vị chân nhân cảnh cao thủ tạo thành. Phải biết, chân nhân cảnh cao thủ đang tu hành giới đã coi là một các phương cường giả, bọn hắn có được siêu phàm thoát tục thực lực cùng cao thâm mặt chắc kỹ nghệ. Như thế đội hình cường đại lính liên lạc đoàn đội, kỳ thực cũng tịnh không kỳ quái, dù sao nếu là không có những thứ này đỉnh tiêm cao thủ xem như chèo chống, lại có thể nào bảo đảm tin tức trọng yếu có thể an toàn, cấp tốc lại chuẩn xác truyền đạt đâu. Nhưng mà, đối mặt dạng này một chi làm cho người rung động lính liên lạc đội ngũ, Hà Bắc Khê trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Chờ tâm tình hơi trở lại yên tĩnh sau đó, Hà Bắc Khê lập tức đều đâu vào đấy dặn dò một phen trên đầu sự vụ. Ngay sau đó, hắn liền không chút do dự đi theo chi này lính liên lạc cùng nhau ngự không mà đi, hướng về Thiên Hà đại doanh mau chóng đuổi theo. Dọc theo đường đi, Hà Bắc Khê âm thầm suy nghĩ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Như là đã tới mức độ này, vậy thì dũng cảm đi đối mặt đi. Không bao lâu, Hà Bắc Khê một đoàn người thuận lợi đã tới Thiên Hà đại doanh. Tại lính liên lạc dưới sự dẫn lĩnh, Hà Bắc Khê xuyên qua tầng tầng doanh trướng, cuối cùng đi tới một tòa có chút nổi bật doanh trướng trước đó. Thời khắc này Hà Bắc Khê thân mang một bộ sơn đen như mặc chiến giáp, cả người tản mát ra một loại vô cùng xâm nghiêm khí tức túc sát. Đi qua dài đến 3 tháng vượt mọi khó khăn gian khổ kiếp sống quân nhân ma luyện, lại thêm ngày xưa trong Thái Huyền quân tích lũy thống binh luyện binh kinh nghiệm, hôm nay Hà Bắc Khê nhìn qua nghiễm nhiên đã có một loại kinh nghiệm xa trường đại tướng phong phạm. Trong doanh trướng, Triệu Mộ Xanh bưng ngồi trên ghế, tựa như một đóa thanh tân thoát tục bạch liên, màu trắng váy dài đúng như cái kia trắng tinh cánh hoa, làm nổi bật lên nàng ấy quả thiên chân khả ái tâm tính. Mái tóc dài của nàng cao cao buộc lên, đúng như cái kia ngạo nghệ đứng thẳng thúy trúc, lại lộ ra tư thế hiên ngang, làm người khác chú ý hướng về cái kia ngồi xuống, đúng như cái kia cựu thiên huyền nữ hạ phàm, da trắng mỹ mạo khiến cho người kinh diễm. Làm Hà Bắc Khê bước vào doanh trướng, trông thấy Triệu Mộ Xanh lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất ngờ kinh hỉ. Triệu Mộ Xanh trông thấy Hà Bắc Khê, trên mặt phóng ra như xuân hoa giống như nụ cười sáng lạ, ánh mắt của nàng như là cỗ sao trời lấp lóe, không ngừng đánh giá Hà Bắc Khê, phảng phất muốn thấu qua bề ngoài của hắn, nhìn thấy sâu trong nội tâm hắn hết thảy, muốn nhìn một chút người trong lòng của mình, gần nhất phải chăng có thụ thương. Triệu Mộ Xanh nhẹ chu cái miệng nhỏ, gắt giọng, "Bắc Khê ca ca, ở đây lại không có người bên ngoài, hà tất như thế câu nệ đây? Ta chỉ là thính văn ở nơi này chỗ phòng thủ phòng tuyến rất là khổ cực, liền cố ý khẩn cầu phụ vương, để cho ta tới này thăm hỏi ngươi." Tuy Triệu Mộ Xanh lời nói hơi có không thật, nhưng trên thực tế, nàng có thể đi tới nơi này tiền tuyến, đúng là lấy được Triệu Vương ngầm đồng ý. Hà Bắc Khê trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, nhưng mà trên mặt vẫn như cũ toát ra vẻ lo lắng, nhẹ giọng nói ra, công chúa cử động lần này sợ rằng sẽ gây nên người khác lời đàm tiêu à, dù sao quân bên trong tướng sĩ đông đảo, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Triệu Mộ Xanh nghe xong nhưng là không để ý chút nào khoát tay áo, gắt giọng, bản công chúa mới sẽ không để ý những cái kia nhảm chán nghị luận đâu. Bắc Khê ca ca, ngươi mau nhìn xem cái này. Lời còn chưa dứt, liền thấy nàng như ảo thuật giống như từ trong ngực móc ra một cái vô cùng tinh xảo đan dược, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Hà Bắc Khê. Cái kia mai đan dược tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, xem xét liền biết không là phàm phẩm. Đây chính là vương thất chân tàng nhiều năm thánh dược chữa thương à, Bắc Khê ca ca ngươi trên chiến trường một phần bạn bị thương, cũng có thể kịp thời nhận được trị liệu nha. Triệu Mộ Xanh chớp mắt to linh động con ngươi, tràn ngập ân cần nhìn qua Hà Bắc Khê. Hà Bắc Khê thấy thế liền vội vàng lắc đầu chối từ, chính dục mở miệng từ chối nhã nhặn lúc, Triệu Mộ Xanh lại không nói lời gì đem đan dược nhét vào trong tay của hắn. Đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng đống nhiên truyền đến một hồi ồn ào huyên náo thanh âm, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh không khí. Ngay sau đó, một cái thần sắc hốt hoảng binh sĩ vội vã chạy vào trong doanh trướng, vì một chân trên đất hướng hai người bẩm báo, khởi bẩm công chúa, tướng quân biên cảnh phát giác có yêu tộc đến đây tập kích quấy rối, hơn nữa lần này tới tập kích, yêu tộc số lượng không thiếu, quy mô khá lớn. Nghe được tin tức này, Hà Bắc Khê ánh mắt trong nháy mắt biến lanh tuấn sắc bén, hắn đột nhiên đứng dậy, ôn quyền nói với Triệu Mộ Xanh, công chúa điện hạ, xin thứ cho mạt tướng đi trước một bước, ta phải lập tức chạy tới chính mình phụ trách phòng tuyến chống cự quân địch. Nói xong, hắn quay người sải bước mà đi ra doanh trướng. Chờ Hà Bắc Khê rời đi về sau, Triệu Mộ Xanh không chút do dự, cấp tốc trở lại bên trong sổ sách đổi lại một bộ uy phong lấm lấm chiến giáp. Nàng dáng người kiên cường, khí khái anh hùng hùng hực, cả người phảng phất thoát thai hoàn cốt. Sau đó, nàng dẫn theo một đội chuyên môn phụ trách bảo hộ nàng an toàn vũ lâm vệ, không chút do dự hướng về Hà Bắc Khê chỗ ở khu vực phòng thủ mau chóng đuổi theo, quyết tâm cùng Hà Bắc Khê cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng chống lại địch tới đánh. Hà Bắc Khê nhanh như điện chớp đuổi tới phòng tuyến lúc, chỉ thấy được chỗ tràn ngập yêu tà chi khí, đủ loại yêu vật trương nha vũ trảo, giống như một nhóm ác ma tại quần hoan. Hắn quyết định thật nhanh, người chỉ huy các binh sĩ cấp tốc bố trận, giống như một nhóm sắt thép chiến sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một thời gian, tiến vũ như hoàng, pháp thuật quang mang như là cỗ sao trổi giao thoa ngang dọc. Mà Triệu Mộ Xanh xung phong đi đầu, dẫn theo vũ lâm vệ như tật phong sậu vũ giống như chạy đến. Nhìn thấy chiến đấu kịch liệt như thế, nàng không chút do dự dấn thân vào trong đó, giống như một quả lóng lánh tinh thần, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Nàng tay cầm trường kiếm, kiếm pháp linh động phiêu dật, mỗi một kiếm đâm ra cũng giống như phiên phiên khởi vũ thiên tử, nhẹ nhàng mà chí mạng, yêu vật nhao nhao tại dưới kiếm của nàng ngã xuống. Hà Bắc Khê lòng nóng như lửa đốt, như kiến bò trên chảo nóng, một bên giết địch một bên tới gần Triệu Mộ Xanh, lớn tiếng hô to, công chúa cẩn thận. Nhưng mà, một cái to lớn yêu lang giống như quỷ mị chờ đúng thời cơ, như hổ đói bổ mồi giống như nhào về phía Triệu Mộ Xanh sau lưng. Hà Bắc Khê lòng nóng như lửa đốt, quên mình tiến lên, giống như một đạo sấm sét cản sau lưng nàng. Cánh tay của hắn bị yêu lang chảo thương, tươi huyết như tuyển dũng giống như chảy ra. Triệu Mộ Xanh thấy thế, tức sùi bọt mép, giống như hỏa sơn bộc phát trên thân bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, giống như một cổ mãnh liệt dòng lũ, trong nháy mắt đem yêu lang chém giết. Theo Triệu Mộ Xanh thực lực tăng nhiều, hai người phối hợp giống như thiên ý vô phùng, châu liên bích hợp, rất nhanh liền đánh lui yêu tộc tập kích bầy rối. Sau khi chiến đấu kết thúc, Hà Bắc Khê như si mê như say sưa mà nhìn qua Triệu Mộ Xanh, trong lòng tràn đầy kính nể cùng tình cảm, phảng phất nàng là trong lòng của hắn Thái Dương. Triệu Mộ Xanh tắc thì mặt như là hoa, đỏ mặt nhìn bị thương Hà Bắc Khê, nhẹ giọng nói ra: "Bắc Khê ca ca, ngươi không có việc gì liền tốt." Cứ như vậy, tại trong những ngày kế tiếp, Triệu Mộ Xanh cũng giống như thủ hộ thần mang theo bảo vệ mình đội kia Vũ Lâm vệ, tại Hà Bắc Khê đoạn này phòng tuyến bên trên cùng hắn kể vai chiến đấu, cùng chống đỡ yêu tộc xâm nhập.